Chương 1, giám sát chụp tới zombie, 1. Ngày 12 tháng 3, đêm khuya. Bình Giang thị 110 nhận được một cái điện thoại báo cảnh sát. Báo án người tự xưng là vào thành đưa đồ ăn dân trồng rau, đường tắt đường cao tốc trạm thu phí phụ cận một đầu tỉnh đạo lúc mắt thấy cùng một chỗ đáng sợ hung sát án. Vụ án phát sinh lúc hắn đang lái xe, đột nhiên nghe được ven đường lùm cây bên trong truyền tới một nữ nhân trẻ tuổi khàn cả giọng tiếng thét chói tai. Lúc ấy trời đã tối, căn bản thấy không rõ đến cùng phát sinh á tình huống như thế nào, tiếng kêu kia càng làm cho người rùng mình. Dân trồng rau ngừng xe, lại không dám lập tức xuống xe, hắn do dự 5-6 phút, nữ nhân tiếng kêu cũng kéo dài 5-6 phút. Dân trồng rau cuối cùng lấy dũng khí, cầm lên trên xe một cái xẻng sắt xuống xe. Tiếng kêu lúc này im bặt mà dừng. Tay hắn vác lên thùng sắt, nơm nớp lo sợ đi tới rừng cây. Mượn xuyên thấu qua ngọn cây ánh trăng, hắn đột nhiên trông thấy một nữ nhân không nhúc nhích ghé vào trong bụi cỏ, quần cởi bỏ một nửa, trên mặt đất vẩy ra lấy loang lổ khối khối vết máu. Nữ nhân bên mặt gối lên trên mặt đất, tóc dài che khuất mặt của nàng. Dân trồng rau không biết nàng có phải là còn sống, dùng thùng sắt vén lên che chắn mặt nàng tóc, lập tức hồn phi phách tán. Nữ nhân mặt bị xé nát, chỉ còn lại máu thịt be bét đỏ 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 một đống, một con bị móc ra con mắt ngay tiếp theo một chút thịt nát treo ở hốc mắt bên ngoài. Dân trồng rau dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, lập tức một thùng ngục đứng lên, cái xẻng cũng ném đi, một hơi trốn về trên xe, mới nhớ tới gọi điện thoại báo cảnh. Đáng tiếc, hung thủ gây án lúc dân trồng rau khoảng cách quá xa, căn bản không nhìn thấy hung thủ dáng dấp ra sao, thậm chí hắn liền hung thủ đều không có thấy tận mắt. Cảnh sát đuổi tới về sau, tìm tòi toàn bộ rừng cây, chỉ phát hiện một cỗ xe điện, không có tìm được hung khí cùng dấu vết của hắn. Sau đó, cảnh sát đang điều tra chuyện xảy ra đoạn đường giám sát lúc, phát hiện một đoạn ghi chép vụ án phát sinh trải qua video. Lúc ấy, người bị hại cưỡi một cỗ xe điện, dọc theo đường cái từ tây hướng đông tiến lên, phía trước chính là Bình Giang nội thành. Tại trải qua vụ án phát sinh kia phiến lùm cây lúc, nữ nhân ngừng xe, đẩy xe điện đi xuống đường cái, đi hướng rừng cây. Hành động này để rất nhiều cảnh sát không hiểu. Đông nhiên có nữ cảnh sát kịp phản ứng, nói, nàng là có quá mót, muốn đi ven đường thuận tiện đi. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, giải thích của nàng hợp tình lý. Nhưng ngay sau đó, một cái quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở trong video. Người này mặc một bộ phế phẩm áo khoác, cưới một cỗ cũ xe điện, khoảng cách xe đẩy nữ nhân ước chừng 20m xa, nữ nhân từ đầu đến cuối không có phát hiện người này tồn tại. Nữ nhân đẩy xe điện đi hướng rừng cây, người kia cũng xuống xe, cùng ở sau lưng nàng. Người này đi đường tư thái vô cùng cổ quái, nhất là tại trong video, thấy nhất là rõ ràng. Hắn hai chân cứng ngắc, giống như sẽ không ngẩng lên đồng dạng, trên mặt đất kéo lấy đi lên phía trước. Hai cánh tay cũng cứng rắn rủ xuống trên bả vai phía dưới, cho người cảm giác thật giống như một khúc gỗ trên mặt đất xê dịch. Nhưng hắn đi đường tốc độ không chậm, cấp tốc kéo ngắn cùng phía trước nữ nhân khoảng cách, cùng với nàng tuần tự đi vào rừng cây, biến mất tại trong video. Đi ở phía trước nữ nhân không có chút nào ý thức được nguy càng ngày càng gần. Nàng vội vàng đi vào rừng cây, liền bắt đầu giải quần. Trong video ẩn ẩn có thể trông thấy nàng ngồi xổm ở một cái cây sau. Nhưng vào lúc này, nàng ngoại ý muốn xoay quay đầu, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Đột nhiên, quái nhân kia từ một cái cây sau lóe ra, đem nữ nhân ngã nhào xuống đất. Bởi vì có cây ngay trước, trong video thấy không rõ lắm đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân bị gắt gao ép trên mặt đất, tay đảo chân đạp. Quái nhân tựa hồ thân người cong lại ép ở trên người nàng công kích nàng. Video theo dõi nghe không được thanh âm, từ hình ảnh bên trên nhìn, toàn bộ tập kích quá trình kéo dài ước chừng 5 phút. Nữ nhân kịch liệt dây rủa khiến người ta cảm thấy nàng tựa hồ gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn. Dân trồng rau nghe được kêu thảm hẳn là vào lúc đó nữ nhân phát ra. Tập kích sắp kết thúc rồi. Nữ nhân không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Kẻ tập kích kéo lấy kia tư thế cổ quái rời đi rừng cây, tìm được ném ở nửa đường xe điện, cưới lên xe, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Về sau điều tra cho cảnh sát mang đến trước nay chưa từng có độ khó. Đầu tiên là camera giám sát khoảng cách xa xôi, người bị hại cùng kẻ tập kích tướng mạo đều không cách nào thấy rõ, mà lại cái khác đoạn đường giám sát đều không có chụp tới hai người. Càng khiến người ta đau đầu chính là, người bị hại trên thân không có tìm được bất luận cái gì giấy chứng nhận, ngay cả điện thoại đều không có. Không cách nào quyền định hung thủ cùng người bị hại thân phận, lại thêm chuyện xảy ra đoạn đường vắng vẻ, hình cảnh đội 3 tháng đi vào trong tham loại bỏ hơn 100 người, từ đầu đến cuối không có kết quả. Cái này vụ án cũng đã thành một quả cán chưa giải quyết. Về sau vụ án này bị tin tức linh thông Bình Giang Vãn báo phóng viên đào được, viết một thiên văn chương phát biểu, còn lên một cái bác người nhãn cầu danh tự. Zombie người dạ tập nữ tử. Văn chương lần đầu dùng zombie cái này Âu Mỹ kinh khủng mảng lớn bên trong lưu hành nguyên tố vì hung thủ mệnh danh, còn thiên về miêu tả kẻ tập kích cổ quái đi đường tư thái cùng người bị hại bị ly kỳ thương thế, đem một thiên phạm tội tin tức viết giống tiểu thuyết kinh dị đồng dạng. Để đám dân thành thị nửa tin nửa ngờ. Cảnh sát cũng không có như vậy sự tình tiến hành làm sáng tỏ. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, cái này một màn kinh khủng tại sau 3 tháng lần nữa trình diễn. Sau 3 tháng, Đinh Tiềm kẹp lấy sách vở đi vào Đông Hoa Đại học Tâm lý học viện lớp học. Hắn giáo sư là lâm sàng y học bên trong bệnh tâm thần học. Không tính lôi cuốn ngành học, nhưng tuyển hắn khóa học sinh lại ít, bởi vì Đinh Tiềm khóa tốt hơn, giảng bài cũng không câu nệ sách giáo khoa, cổ kim nội ngoại, trời nam biển bắc, giống thuyết thư đồng dạng. Còn có không ít học sinh thuần túy là đến dự tính, nhất là nữ sinh chiếm đa số, nghe nói Đông Đại bên trong không thiếu nữ sinh đều cho hắn viết qua thư tình. Không đến 30 tuổi liền thành đại học khách tọa giáo sư, vẫn là Bình Giang thị chứ danh tâm lý sinh, tướng mạo càng là phong độ nhẹ nhàng, dạng này chất lượng tốt nam đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, hết lần này tới lần khác vẫn còn độc thân, khó trách rất nhiều nữ sinh ý nghĩ kỳ quái đâu. Nhưng mà Đinh Tiềm hôm nay lại đụng phải một cái để đầu hắn đau đầu nữ sinh. Nàng hỏi Đinh Tiềm, lão sư, ngươi tin tưởng trên thế giới này có cương thi sao? Cương thi? Chính là nước Mỹ trong phim ảnh những cái kia khắp nơi đi tới đi lui, trông thấy người sẽ bắt liền cắn quái vật. Cái này a, ta trước vốn nắn ngươi một sai lầm. Đinh Tiềm mỉm cười nói, ngươi chỉ không gọi cương thi, mà là zombie. Cương thi cùng zombie là hai loại khái niệm. Cương thi là Trung Quốc trong truyền thuyết người sau khi chết sát khí trầm tích thể nội, hoặc là hấp thu quá nhiều âm khí phát sinh thì biến, cố có nhất định quỷ nguyên tố. Mà zombie là chỉ người sống sờ sờ bị một loại nào đó virus hoặc là phóng xạ giết chết thần kinh não bộ, chỉ còn sót lại nguyên thủy hành vi năng lực một loại vật chết, tục xưng người chết sống lại, nói một cách khác, bọn hắn là sẽ động thi thể, cuối cùng sẽ theo dần dần hư thối mà tiêu vong. Nếu như ngươi hỏi ta đến cùng có hay không zombie loại vật này? Không có ý tứ, ta là nghiên cứu tâm lý học, cái này ngươi hẳn là đến hỏi sinh vật hát. C lão sư. Những học sinh khác nghe đều cười. Chương 1, giám sát chụp tới zombie, 2. Nữ sinh kia vẫn còn kiên nhẫn, tại nước Mỹ không là vừa vặn phát sinh zombie tập kích người vụ án sao, một cái zombie bắt lấy một cái kẻ lang thang, đem hắn cắn vô cùng thê thảm, máu thịt be bét nữa nha. Nữ sinh này dáng dấp thanh thuần động lòng người, tóc ngắn, tiểu vê mặt, mắt to cùng nho đen hạt giống như chuyển động linh hoạt, là cái tiêu chuẩn lò lì mỹ nữ. Chính là khẩu vị quá nặng, đem ngồi ở bên cạnh nữ sinh dọa đến thẳng hướng bên cạnh dựa vào, lại cảm thấy nàng như cái quái vật. Nước Mỹ kia vụ giết người ta nghe nói, mặc dù truyền thông bên trên đều gọi hô hung thủ là zombie, nhưng nghiêm ngặt nói, hắn cũng không phải chúng ta cho là loại kia zombie, mà là một vị kẻ nghiện, hắn có trong hồ sơ phát chức bởi vì hút ăn đại lượng hạt cựa chua hai ớt cơ tiên án, dẫn đến thần trí rối loạn. Hạt cựa chua hai ớt cơ tiên án là cái gì a? Ngồi tại nữ sinh bên cạnh một người đeo kính kính nam sinh nghi hoặc không hiểu hỏi. Nữ hải khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, liền điều này cũng không biết, ngươi xác định tương lai muốn làm tâm lý sinh sao? Nam sinh bị nói đỏ chót mặt. Nữ sinh không hề không hỏi hắn, rất nghiêm túc hỏi Đinh Tiềm, như vậy Đinh lão sư, ngươi đến nói một chút, hạt cựa chua hai ớt cơ tiên án rốt cuộc là thứ gì đi? Đinh Tiềm nói, hạt cựa chua hai ớt cơ tiên án là một loại thuốc mê loại ma túy, tục xưng tắm muối, có rất mãnh liệt mê viễn hiệu quả. Phục dụng loại thuốc này sẽ dẫn đến nhân thể nhiệt độ cơ thể lên cao, đánh mất lý trí, trở nên phi thường có tính công kích, người ở bên ngoài xem ra, đánh mất lý trí kẻ nghiện thuốc quả thật có chút cử chỉ cực giống trong phim ảnh zombie. Nhưng bản thân bên trên hắn vẫn là người. Nguyên lai là tắm muối a, ta nghe nói qua loại độc phẩm này. Nhưng là vô dụng qua, không biết nó hiệu quả có phải là giống tốt như ngươi nói vậy, thật có thể khiến người ta biến thành zombie. Ngồi tại nàng phụ cận các nữ sinh đều xa xa né tránh. Liền những cái kia muốn điện thoại di động của nàng hào nam sinh đều chùn bước. Người ta chỉ muốn nói chuyện yêu đương, không nghĩ náo chết người. Nếu như là hàng nội địa tắm muối, cân nhắc đến bây giờ hàng giả hung hăng ngang ngược, ta đề nghị quá lượng phục dụng, có lẽ có thể đạt tới ngươi yêu cầu hiệu quả. Đinh Tiềm rất người mang bom hồi đáp. Ngoại trừ phục dụng ma túy người này biện pháp bên ngoài, còn không có hắn biện pháp có thể biến thành zombie đâu. Tiểu nữ sinh còn không vừa lòng, tiếp tục truy vấn. Cái này a, ta đề nghị ngươi đi xem một chút Hollywood, liền sẽ có được đáp án. Lão sư, ta là nghiêm túc. Ta cũng là nghiêm túc. Cho dù Đinh Tiềm tính tình cho dù tốt, cũng có một ít tức giận. Nha đầu này rõ ràng chính là tới quấy rối. Dạng này kỳ hoa học sinh đến còn không thấy nhiều. Tan học về sau, hắn kẹp lấy sách vở chân trước rời đi phòng học, liền nghe được có người sau lưng gọi hắn. Đinh Tiềm quay người lại, trông thấy cái kia trên lớp quấy rối nữ sinh đuổi qua tới. Ngươi còn có vấn đề gì không? Đinh Tiềm hỏi. Ta vừa rồi vấn đề Đinh lão sư cũng không tính trả lời ta. Ta chính là muốn biết, ngoại trừ phục dụng ma túy hoặc là dược vật bên ngoài, còn có hay không có lối của hắn kính có thể khiến người ta biến thành zombie. Hoặc là đơn giản một chút nói, zombie đến tột cùng là biến hóa sinh lý, vẫn là biến hóa trong lòng. Nhìn xem nữ hải chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, Đinh Tiềm không biết có nên hay không nổi giận, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có phải hay không còn chưa có bạn trai? Nữ sinh sững sờ ngơ ngác một chút, không có. Ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian tìm một người bạn trai, dạng này ngươi liền không cần đến không có chuyện nghĩ những thứ này nhảm chán vấn đề. Đinh Tiềm vừa muốn đi, nữ sinh giận tái mặt, từ trong túi móc ra giấy chứng nhận nói ra, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Quách Dung Dung, là đặc thù vụ án tổ điều tra cảnh sát. Đặc thù vụ án tổ điều tra. Đinh Tiềm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái ngành này. Nhìn Quách Dung Dung dáng vẻ tựa hồ không giống như là lừa đảo. Gặp Đinh Tiềm sững sờ, Quách Dung Dung mỉm cười, ta nghe nói Đinh lão sư vẫn là chứ danh tâm lý sinh, ta cho là ngươi có thể nhìn ra thân phận của ta đâu. Ta là tâm lý sinh, không phải coi bói. Ta không biết ngươi, ngươi vì sao lại tìm tới ta đây? Đinh Tiềm hỏi. Là Tống Ngọc Lâm Tống cảnh quan giới thiệu ta đến, hắn ngươi hẳn là nhận biết đi. Nhắc tới cái tên này, Đinh Tiềm biến sắc. Ánh mắt bên trong nháy mắt hiện lên phức tạp đồ vật, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn để ngươi tìm ta, không phải là vì thảo luận như thế nào biến thành zombie đi. Nói như thế nào đây, vụ án này xác thực cùng zombie có chút quan hệ. Cảnh sát cũng tin tưởng zombie. Đinh Tiềm mang theo trêu chọc hỏi. Quách Dung Dung không để ý tới phản ứng của hắn, đột nhiên hỏi, ngươi xem qua gần nhất đồng thời Bình Giang vãn báo sao? Quách Dung Dung lại từ trong túi móc ra một chương gấp lại báo chí, triển khai đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm tiếp đi tới nhìn một chút, báo chí đệ nhất bản huyết hồng sắc tựa đề lớn viết, zombie lại hiện, người bị hại may mắn chạy trốn. Quách Dung Dung ở một bên nói ra, 3 tháng trước, Bình Giang Vãn Báo cũng báo cáo một cái cùng loại tin tức, gọi zombie người dạ tập nữ tử. Ta xem qua cái kia tin tức, nói cái gì ngoại ô bên kia phát sinh cùng một chỗ hư hư thực thực giòm bị tập kích người sự kiện, có một nữ nhân cưới xe điện đi đường ban đêm bị không rõ thân phận người tập kích gây nên chết rồi. Nhưng mà này cái tin tức đọc lấy tựa hồ hàm lượng không lớn, hung thủ hình dáng đặc thù, hành vi cử chỉ miêu tả quá khoa trương, toàn bộ phạm tội quá trình miêu tả đều giống như chủ quan suy đoán. Về sau cũng liền không giải quyết được gì không có hạ văn. Kỳ thật, vậy thì trong tin tức viết cùng hình cảnh đội hồ sơ bên trong ghi chép cơ bản ăn khớp, cũng không có bao nhiêu giả dối thành phần. Chỉ là bởi vì một mực không có phá án, cho nên cảnh sát cũng không có đối ngoại làm sáng tỏ vụ án. Nguyên lai là dạng này a, bất quá, nếu các ngươi một lòng muốn tìm ra một cái zombie đến kết án, ta đoán chừng các ngươi vĩnh viễn cũng không phá được án. Ta biết ngươi không tin có zombie loại vật này tồn tại, lúc đầu chúng ta cũng không tin. Thậm chí, thấy được này đoạn kẻ tập kích hành hung video, rất nhiều người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh thứ hai vụ giết người. Đinh Tiềm liếc nhìn báo chí, các ngươi làm sao xác định cái này hai vụ giết người đều là zombie tập kích đâu? Quách Dung Dung tả hữu nhìn thấy bên cạnh có người đi qua, thần bí hề hề đối Đinh Tiềm nói, ngươi đi theo ta một chút. Không đợi Đinh Tiềm phản ứng, nàng sẽ kéo với Đinh Tiềm tay lui tới yên lặng địa phương đi. Đinh Tiềm trong lúc vô tình vừa ý mình khóa hai tên nam sinh chính há to miệng, giật mình nhìn bọn hắn. Tâm hắn nghĩ, như thế rất tốt, hắn rất nhanh liền sẽ trở thành quy tắc ngầm nữ học sinh nam lão sư tấm gương. Không chừng còn sẽ có người cho hắn làm cái nhã nhặn cầm thú tên hiệu đâu. Quách Dung Dung một hơi đem hắn kéo đến lầu dạy học đằng sau trong rừng cây, tại rất nhiều học sinh triển miên tằng tịu với nhau qua địa phương đứng xuống, lúc này mới yên tâm đưa tay lại từ trong túi móc ra một chút đồ vật ra. Lần này là một cây kẹo que cộng thêm một chương thi thể huyết nhục mơ hồ ảnh chụp. Nàng đem ảnh chụp đưa cho Đinh Tiềm, đem kẹo que bỏ vào mình miệng. Đinh Tiềm tiếp nhận ảnh chụp chỉ nhìn thoáng qua liền nhíu mày lại. Chương 1, giám sát chụp tới zombie, 3. Kia tấm hình là nữ nhân mặt đặc tả, trên thực tế hắn chỉ là thông qua tóc chiều dài để phán đoán, nữ nhân ngũ quan hoàn toàn biến thành một bãi thịt não, phản phất là bị máy móc đem mặt quấy nát dọa người như vậy. Hết lần này tới lần khác còn có một con mắt len ken tại hốc mắt bên ngoài, không nói ra được buồn nôn. Quách Dung Dung ai cái đầu quan sát nét mặt của hắn, gặp hắn không có thất kinh, hơi cảm giác kinh ngạc. Cho dù là nàng dạng này chuyên nghiệp cảnh sát hình sự, cũng không dám nhìn dạng này buồn nôn ảnh chụp, nói ra có chút mất mặt, thế nhưng là Đinh Tiềm phản ứng cơ hồ liền cùng bọn hắn tổ pháp y đồng dạng, một đôi không có cảm tình mắt cá chết. Đây là Quách Dung Dung nghĩ đến thỏa đáng nhất đánh giá. Nàng sẽ là trên báo chí sớm nhất đưa tin tang thi án người bị hại, thứ hai vụ giết người người bị hại cũng nhận cùng loại công kích. Sớm nhất tiếp nhận bản án chính là Bình Giang thị hình cảnh đội. Bọn hắn điều tra gần 3 tháng, một thẳng đến không có kết quả. Hiện tại lại phát sinh thứ hai khởi tang thi án, bọn hắn cảm giác vấn đề nghiêm trọng, mới đem bản án phát đến báo cáo trong tỉnh. Chúng ta đặc thù vụ án tổ điều tra chính là chuyên môn xử lý cái này nghi án. Ngươi vừa rồi hỏi ta, dựa vào cái gì kết luận cái này hai vụ giết người đều là tang thi án, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu cũng không quá tin tưởng có zombie loại vật này, ngươi biết hung thủ là làm sao đem mặt tổn thương thành như vậy sao? Quách Dung Dung đông nhiên hỏi lại, làm Đinh Tiềm thoáng sững sờ. Dung răng cắn. Đây là pháp y giám định kết quả. Thẳng đến lúc này, Đinh Tiềm từ đầu đến cuối vẻ mặt bình thản mới hiện lên một chút bất an. Cái thứ hai người bị hại cũng là bị tập kích người dùng răng tiến hành công kích. Chỉ tưởng tượng thôi liền rất khiếp người đúng hay không? Vụ án phát sinh đoạn đường giám sát đầu thậm chí chụp tới càng quỷ dị hình ảnh. Mặc dù không có thấy rõ hung thủ tướng mạo, nhưng là chụp tới hắn đi đường tư thế, cùng chúng ta người bình thường hoàn toàn không giống. Xe thị hình cảnh đội đang đuổi đến hiện trường phát hiện án lúc, đã từng phát hiện nữ người bị hại bị thoát mất quần, bọn hắn đã từng một lần hoài nghi hung thủ là cướp sắt giết người, nếu như là gian giết án, có chút lý giải một chút. Nhưng kiểm tra thi thể phát hiện người bị hại hạ thân lông tóc không tổn hao gì, tiến một bước điều tra phát hiện, quần là người bị hại mình thoát, nàng lúc ấy ngay tại thuật tiện. Đây là giải thích, hung thủ đối thân thể của nàng căn bản không có hứng thú, cũng không có lấy tiền của nàng. Đây không phải cùng một chỗ chúng ta bình thường có thể hiểu được bản án. Chúng ta không hiểu rõ, hung thủ đến cùng tại sao phải làm như vậy, hoặc là nói, hắn là thế nào biến thành như vậy. Chỗ lấy các ngươi tìm tới ta, chính là muốn hỏi ta cái này. Tổng cục trưởng nói ngươi đối lòng người vấn đề rất có nghiên cứu. Không biết ngươi đối loại này dị loại người làm sao nhìn. An ngay nói thật, ta tiếp xúc qua tính yêu làm sai lệch, tiếp xúc qua bệnh tâm thần, tiếp xúc qua bệnh tự kỷ, nhưng còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua giỏm bi đâu. Vậy ngươi cảm giác đến tận cùng có hay không giỏm bi loại vật này? Vậy phải xem nói thế nào, ta vừa rồi tại trên lớp đã nói qua, nghĩa hẹp đi lên giảng, loại kia đại nào đã tử vong, triệt để biến thành một bộ toàn thân nát giữa, không có tư duy cái xác không hồn, cá nhân ta cảm thấy rất không có khả năng, loại vật này chỉ có thể tồn tại ở phim trong tiểu thuyết, dù sao nhân thể là cái cực kỳ phức tạp cấu tạo. Đại não là duy nhất có thể khống chế hành vi trung tâm, đại não nếu như chết rồi, người cũng liền triệt để chết rồi. Chẳng lẽ không có ngoại lệ? Rộng rãi một chút nói, nếu một người não tổ chức không có tử vong, nhưng là thoái hóa, có lẽ cũng có thể phản ứng đưa ma thi một ít đặc thù. Ngươi nhắc tới nước Mỹ kia khởi tang thi án chính là như vậy, hung thủ cũng được xưng hô vì gặp mặt ma. Hắn hành hung thủ đoạn ngược lại là cùng ngươi miêu tả giá khởi bản án rất tương tự, nguyên nhân chính là người này trường kỳ hút ma túy, dụ phát tinh thần rối loạn, đến mức sinh ra ảo giác, từ đó đối người thi bạo. Tại bất minh chân tướng mắt người bên trong, hắn bị yêu ma hóa, liền biến thành để cho người ta khủng hoảng zombie. Vậy hắn tại sao muốn gặp mặt người đâu? Chẳng lẽ hút ăn tắm muối người công kích người thời điểm đều thích gặp mặt người sao? Cái này a, Hút tắm muối mặc dù sẽ để cho người ta trở nên rất có tính công kích, nhưng còn không có lâm sàng chứng cứ cho thấy sẽ để cho kẻ nghiện thuốc có công kích có gặm cắn người mặt dục vọng. Cá nhân ta cho rằng tại nước Mỹ phát sinh kia khởi dòm bị gặm mặt án đơn thuần ngẫu nhiên, nếu như đổi một cái trường hợp địa điểm, kẻ tập kích khả năng công kích chính là những địa phương khác. Kia giá khởi vụ án đâu, cũng là ngẫu nhiên. Quách Dung Dung chỉ đinh tiềm trong tay ảnh chụp. Vì cái gì không có khả năng, Trung Quốc Mỹ quốc cách xa nhau xa như vậy, cái này hai vụ giết người ở giữa chắc chắn sẽ không có cái gì liên hệ. Ngẫu nhiên xuất hiện tình huống tương tự cũng không tính lệ riêng, cảnh sát các ngươi cũng không thể gặp được người bị hại mặt bị làm bị thương, liền nói là bị giỏm bị tập kích ra. Đinh Tiềm trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít mang theo khinh thị, hắn cảm thấy cảnh sát thực sự quá ý nghĩ hao huyền, thế mà có thể tin tưởng có giỏm bị tồn tại. Đoán chừng là vội vã phá án cũng không biết từ chỗ nào ra tay đi, bằng không cũng không trở thành có bệnh loạn chạy chữa, liền tâm lý sinh đều tìm. Quách Dung Dung nghe được lời nói vị, không có lộ thanh sắc, nàng đối Đinh Tiềm nói, quên nói cho ngươi, gần nhất phát sinh giá khởi bản án, người bị hại không có chết. Ngươi có muốn hay không đi với ta bệnh viện nhìn nàng một cái? Đinh Tiềm khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ, đã nàng còn sống, hẳn là có nhớ kỹ hung thủ dáng vẻ. Vậy các ngươi tìm ta phân tích cái gì? Lời nói đến bên miệng, lại không nói. Hắn cũng là lần đầu đụng phải dạng này kỳ án, không khỏi có chút hiếu kỳ. Bình Giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, phòng chăm sóc đặc biệt. Quách Dung Dung đẩy ra cửa phòng bệnh, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng bệnh, Đinh Tiềm sau đó theo vào tới. To như vậy trong phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân, từ trên thể hình nhìn ra là một nữ nhân, lại không cách nào trông thấy nàng tướng mạo. Nhưng mà nữ nhân này toàn thân gầy gò, chỉ còn lại có da bọc xương, xuyên thấu qua quần áo đều có thể trông thấy nàng gầy dọa người bộ xương, rộng quần áo bệnh nhân mặc trên người nàng giống như giấy đâm chơi diều. Nàng cả khuôn mặt đều quấn lấy từng vòng màu trắng băng gạc, lộ ra đầu lạ thường lớn, giống như một cái đầu to bé con, chỉ lộ ra hai con mắt cùng tiểu nửa bên mặt, đại bộ phận mặt đều che chắn tại băng gạc bên trong. Xem ra nữ nhân niên kỷ tựa hồ không quá lớn, nàng hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ. Đầu giường thế mà trưng bày mấy quyển tranh liên hoàn. Nhưng Bách Dung Dung khẽ rửa gần trước giường, nàng sẽ bỗng nhiên bừng tỉnh. Miệng phát ra ôi ôi tiếng kêu, hoảng sợ hướng góc giường tránh. Là ta, ngươi đừng sợ, đầu ta hai ngày mới vừa tới qua, ta là cảnh sát, ngươi quên. Quách Dung Dung chỉ mình mặt để nữ nhân xem thật kỹ một chút. Nữ nhân bình tĩnh nhìn chứ tha, ánh mắt mang theo chần chờ, dường như cố gắng nhớ lại đưa ánh mắt chuyển đến Đinh Tiềm trên mặt, nàng đối Đinh Tiềm rõ ràng có rất mạnh đề phòng tâm lý. Thương tích sau ứng kích chứng ngại. Đinh Tiềm lập tức căn cứ nàng cử chỉ cùng thần sắc cho ra cái kết luận này. Chương 2, người sống sót, 1. Cái này người bệnh bình thường là trải qua hoặc là mắt thấy cực kỳ làm người sợ hãi sự kiện, hoặc là nhận bị thương nghiêm trọng về sau, liền có thể biểu hiện ra tình cảm chết lặng, phản ứng chi độn, bọn hắn sẽ thời gian dài ở vào hoảng sợ bên trong, không cách nào tự điều khiển không ngừng hồi ức cùng thương tích có quan hệ tình cảnh cùng nội dung. Nghiêm trọng sẽ xuất hiện hâm vực, thậm chí sinh ra tự sát khuynh hướng. Đinh Tiềm bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, người này nữ nhân đến cùng trải qua nhiều đáng sợ sự tình lại biến thành như bây giờ. Nàng sẽ là cái thứ hai người bị hại. Đinh Tiềm hỏi. Liên quan tới cái này người sống sót, Quách Dung Dung cũng không nói rõ, chỉ là lái xe trước tiên đem Đinh Tiềm đưa đến bệnh viện. Kia mặt của nàng, ngươi đại khái có thể đoán được đi, chờ một lát y tá đổi thuốc thời điểm ngươi tự mình xem đi. Đầu to bé con nữ nhân ngốc manh manh hai mắt nhìn lấy bọn hắn, toàn vẹn không biết bọn hắn đang nói nàng. Đến cùng nữ nhân này trên thân phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình. Đinh Tiềm mang theo nghi vấn bồi Quách Dung Dung canh giữ ở trong phòng bệnh, Quách Dung Dung đến phòng bệnh trước đó từ trên xe cầm một cái tay sách túi, bên trong không biết trang là vật gì. Hiện tại nàng nắm tay sách trong túi đổ vật ngược lại trên giường, nguyên lai là một đống tiểu đồ ăn vặt, đậu phụ khô, gà xương quay xanh, vị cổ, một bọc nhỏ một túi nhỏ trải mở giường. Ngoài ra còn một bản trang bìa là Lý Mẫn Hạo bắt quái tạp chí. Nữ nhân nhìn thấy những này, hai mắt lập tức liền tỏa ánh sáng. Trên đầu nàng quấn quá nhiều băng vải, ăn cái gì đều khó khăn, nhưng vẫn không kịp chờ đợi tiếp nhận Quách Dung Dung đưa qua vị cổ, từ trong túi xuất ra một khối liền gặm. Đinh Tiềm âm thầm cảm khái, quả nhiên nữ nhân đều là một loại động vật, liền xem như tận thế, có những vật này, các nàng cũng có thể vui sướng vượt qua một ngày này. Phòng bệnh cửa bị đẩy ra, hai người y tá đẩy xe đẩy đi vào phòng bệnh, đến cho người bệnh đổi thuốc, trông thấy trong phòng tình cảnh, cơ hồ phát điên, béo y tá thanh sắc câu lệ, các ngươi là ai? Sao có thể cho bệnh nhân ăn loại này thực phẩm rác? Nữ nhân ngay tại mút một khối gà xương quay xanh, một chút dọa cho đến ngốc ngồi ở chỗ đó, miệng đầu khớp xương một nửa bên ngoài một nửa. Quách Dung Dung vội vàng giải thích, hai người y tá lúc này mới không nói cái gì. Bởi vì trên đầu nữ nhân cuốn băng gạc quá nhiều, cần hai cá nhân tài năng hoàn thành, hai người y tá cùng một chỗ bận rộn, dùng cái kẹp thận trọng đem trên mặt nữ nhân băng gạc từng vòng lột đi, còn phải thỉnh thoảng giữ chặt nữ tay của người, phòng ngừa nàng nhịn không được cào mình mặt. Đương trên mặt nữ nhân băng gạc bị hoàn toàn bóc đến, Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung hô hấp trong nháy mắt đình chỉ. Đây là mặt người sao? Ngoại trừ vừa mới lộ ra con mắt cùng tiểu nửa gương mặt, còn lại bộ phận đều nhìn không thấy ra mặt, hoàn toàn chính là từng đầu từng khối đỏ 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 thịt dính dán tại xương cốt lên, thịt nát bên trên còn có huyết dịch cùng dược thủy ngưng kết kết vảy, theo băng gạc cùng một chỗ bị giật ra, tân vết thương chảy ra mới mẻ máu, cái khác thịt nát kịch liệt rút động, giống như vật sống đồng dạng tụ rúc vào một chỗ, để cho người ta cảm giác được rõ ràng nữ nhân thống khổ. Nàng trong cổ họng lại phát ra ôi ôi thanh âm, kia là nàng hiện tại duy nhất có thể biểu đạt phương thức. Trên mặt nàng tổn thương là thế nào làm cho? Đinh Tiềm hỏi. Cùng cái thứ nhất người bị hại đồng dạng, răng cắn. Đây là chúng ta pháp y giám định kết quả, không có sai. Thông qua cắn xé vết tích đến xem, là nhân loại răng. mà lại nàng từ đầu đến chân, toàn thân cao thấp, chỉ có chỗ này tổn thương. Hiện tại, có hai khởi gặp mặt án, đều phát sinh ở nơi này, ngươi còn cảm thấy là ngẫu nhiên sao? Đinh Tiềm trầm mặc. Cái này hoàn toàn chính xác rất vượt quá hắn dự liệu. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này án lệ. Khó trách cảnh sát sẽ hoài nghi zombie gây án. Hiện tại liền Đinh Tiềm chính mình cũng hơi có chút mệt nghi ngờ. Nàng cùng cái thứ nhất người bị hại đều là độc thân nữ tính, bị tập kích bộ vị đều là bộ mặt. Hai vụ giết người phát sinh trước sau chênh lệch 3 tháng. Các ngươi hoài nghi là cùng một cái kẻ tập kích gây nên. Là. Nhìn rất như là cùng một chỗ liên hoàn gây án, nhưng chúng ta không có cách nào xác định hung thủ thân phận cùng gây án nguyên nhân. Mặc dù tại nước Mỹ phát sinh qua cùng loại gặp mặt án, nhưng kia vụ giết người tình huống cặn kẽ chúng ta cũng không có nắm giữ, ngươi nói hung thủ là nuốt vào đại lượng ma túy dẫn đến phát cuồng, thực tế đến cùng có phải hay không dạng này chúng ta cũng không có nắm chắc xác định. Ngươi là tâm lý sinh, ngươi đối loại thuốc này vật quen thuộc sao? Còn có thể đi, ta trị liệu qua tam cái bởi vì phục dụng loại này ma túy dẫn đến tinh thần rối loạn người bệnh. Có đúng không? Quách Dung Dung hơi có vẻ giật mình. Tắm muối loại này thuốc mê, lại gọi zombie tắm muối, quả thật có thể để cho người ta một bộ phận người phát cuồng, nhưng tựa như ta nói, cũng không có thực tế lâm sàng biểu hiện, phục dụng loại thuốc này vật liền nhất định sẽ xuất hiện gặm cắn người khác mặt triệu chứng. Ta tiếp xúc qua tam cái người bệnh, cái thứ nhất phát bệnh lúc đã từng ý đồ ôm mình bạn gái nhảy lầu, cái thứ hai chẳng những cắn người mà lại bắt đến bất kỳ bắt được đồ vật tập kích người bên cạnh, cái thứ ba cùng ngươi miêu tả gặm mặt ma nhất giống, hắn khởi sướng cuồng đến chỉ dùng răng cắn người, nhưng không phải mặt, mà là giống như chó điên cắn loạn. Ý của ngươi là, ngươi hoài nghi kẻ tập kích là nuốt vào tắm muối mới phát cuồng? Ừm, nhưng ta lại nghĩ không ra, còn có cái gì đường tắt có thể khiến người ta biến thành dạng này? Ngươi đương tâm lý sinh, nhất định biết rất nhiều phương diện tinh thần thuốc đi. Có cái gì dược vật có thể đem người biến thành dạng này? Quách Dung Dung đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Trưng cầu ý kiến phương diện này dược vật chính là bọn hắn mời Đinh Tiềm đến mục đích một trong. Đinh Tiềm lắc đầu. Vậy có hay không không cần dược vật đường tắt có thể đem người biến thành zombie đâu? Thí dụ như nói, tâm lý kiềm chế đến cực đoan liền biến thái. Đinh Tiềm lắc đầu. Lại hoặc là, có hay không zombie bệnh tâm thần? Đến loại bệnh này người trí lực sẽ biến dưới đáy, tràn ngập tính công kích, tựa như zombie đồng dạng. Ngươi thật lợi hại. Ta đoán đúng rồi. Ngươi viết tiểu thuyết kinh dị, so làm cảnh sát thích hợp. Ngươi, ta hiện tại rốt cục hiểu rõ ngươi tìm ta tới làm gì. Tha thứ ta nói thẳng, ta là trị liệu qua đủ loại tâm lý có vấn đề người, cũng được chứng kiến các loại bệnh tâm thần người bệnh, bao quát nhân cách phân liệt, đã giết người. Nhưng là, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi nói loại này. Đã thập làm sao có thể đều không có, kia liền chỉ có một khả năng. Hung thủ chính là một cái độc nhất vô nhị zombie. Đinh Tiềm động miệng, không nói chuyện. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn phản bác ta, nói trên thế giới này căn bản không có cái gì zombie, ta một cái làm cảnh sát sao có thể tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là ngươi đến tìm ra thuyết phục ta lý do a, ngươi có thể tìm ra sao? Tiểu Nha đầu trừng mắt tròn căng mắt to, bóp lấy eo, lý trực khí tráng hỏi lại. Đinh Tiềm thật đúng là bảo nàng hỏi không có gì để nói. Hắn xoay mặt nhìn về phía trên giường bệnh thụ thương nữ nhân, hỏi Quách Dung Dung, nàng hẳn là gặp qua hung thủ đi, nàng nói thế nào? Nàng không thấy rõ hung thủ tướng mạo, hung thủ hình dáng đặc thù, nàng dù sao cũng nên có ấn tượng đi. Chương 2, người sống sót 2. Không đợi Quách Dung Dung trả lời, một cái thâm trầm mang theo khàn khàn giọng nam từ phía sau hai người truyền đến, nàng nhận lấy mãnh liệt kích thích, hoàn toàn không nhớ được hung thủ dáng dấp ra sao. Đinh Tiềm trở lại, trông thấy một cái hơn 30 tuổi khuôn mặt lạnh lùng nam nhân đứng tại cửa ra vào. Nam nhân ánh mắt sắc bén, hai tóc mai cùng cái cằm phát ra nhàn nhạt thanh gốc dâu cảm, xem xét chính là vô cùng cương nghị tính cách. Đinh Tiềm hơi trố mắt, cảm thấy khuôn mặt này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Lúc này liền nghe Quách Dung Dung nói, tổ trưởng ngươi đã đến, Đinh Tiềm mới biết được, người này chính là đặc án một tổ người đứng đầu. Vị này chính là Đinh lão sư. Quách Dung Dung hướng đặc án tổ dài giới thiệu. Ta biết, ngươi gọi Đinh Tiềm. Nam nhân gật gật đầu, hướng Đinh Tiềm vươn tay, ta chính là đặc án một tổ trưởng, Đỗ Chí Huân. A, ngươi tốt. Đinh Tiềm đưa tay cùng hắn nắm tay. Bất quá hắn phát hiện người này mặc dù lễ phép, ánh mắt lại là lạnh như băng, bắp thịt trên mặt không có chút nào vận động, nắm tay cũng chỉ là tượng trưng nhẹ nhàng đụng một cái liền buông lỏng ra. Cái này rõ ràng nhất bài xích phản ứng. Xem ra hắn đối với mình không có cảm tình gì. Thế nhưng là mình căn bản cũng không nhận ra người này, hắn đối với mình chán ghét từ đâu mà đến đâu, cái này làm Đinh Tiềm rất là khó hiểu. Ta chỉ là một cái dạy tâm lý học, đối với phá án ta cũng không thông thạo. Nếu như các ngươi tìm ta chỉ là vì trưng cầu ý kiến phải chăng có zombie loại vật này, ta đã nói cho Quách cảnh sát. Đinh Tiềm đối Đỗ Chí Huân nói. Phá án sự tình chúng ta không cần đến ngươi, tìm ngươi đến chủ yếu còn có một việc. Chuyện gì? Ngươi không chỉ là đại học tâm lý giáo sư, vẫn là một tâm lý sinh đúng không? Nghe nói ngươi vẫn là trong nước số một thôi miên sư, không biết có phải hay không là thật. Đinh Tiềm nhìn qua Đỗ Chí Huân ánh mắt sắc bén, ánh mắt của hắn không giống như là khẳng định, càng giống là hỏi lại. Nguyên lai vị này cảnh sát cũng không tin mình có cái năng lực kia, nhưng Đỗ Chí Huân là một cái lòng dạ rất sâu cũng rất mẫn cả người. Khi hắn phát hiện Đinh Tiềm tại quan sát hắn, thần sắc hơi đổi, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Đinh Tiềm nghĩ thầm, đây là một cái rất khó đối phó gia hỏa, may mắn hắn không phải là của mình người bệnh. Trên giường bệnh nữ nhân bỗng nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Tựa hồ y tá hướng trên mặt nàng bôi thuốc thời điểm làm đau nàng. Nàng cơ xương cốt tài liệu hai tay không cho y tá tới gần nàng, miệng phát ra tê tê cảnh cáo âm thanh. Hai người y tá không biết làm sao, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nàng làm sao vậy, chẳng lẽ đầu cũng thụ thương, không dùng được sao? Quách Dung Dung lo lắng hỏi. Đinh Tiềm không nói chuyện, đi hướng giường bệnh, thụ thương nữ nhân trông thấy nàng càng căng thẳng hơn, liều mạng co lại hướng về phía chân giường, hướng với Đinh Tiềm phát ra tiếng rít chói tai. Thanh âm kia quả thực muốn đem màng nhĩ của người ta đâm rách. Hai người y tá dọa đến trốn đến bên cửa sổ, chăm chú che lỗ tai. Quách Dung Dung che lỗ tai hướng Đinh Tiềm hô, ngươi nhìn không ra nàng sợ ngươi, ngươi cũng đừng có kích thích nàng. Đỗ Chí Vân không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm đối với nữ nhân thét lên mắt điếc tai ngơ, hắn đưa tay lấy ra túi, lật tới lật lui một trận. Những người khác không hiểu nhìn xem hắn, nhất là Quách Dung Dung, nàng một mực đối người này cái gọi là tâm lý sinh tràn ngập tò mò cùng hoài nghi, rất muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thủ đoạn gì, có phải là loại kia bán thuốc cao giả danh lừa bịp giang hồ phía tử. Liền gặp Đinh Tiềm bên trong mang thận trọng móc ra một cái trong suốt nhựa tờ lạt tì bao, bên trong có một ít đen nhánh hình dạng có chút viên dược hoàn giống như đồ vật, mọi người khoảng cách xa đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng là thuốc gì. Liền gặp Đinh Tiềm mở ra nhựa tờ lạt tì bao, ngay trước nữ nhân mặt lấy ra một cái dược hoàn, mỉm cười nhìn nàng chậm rãi đem dược hoàn bỏ vào trong miệng, tựa hồ nhấm nháp món gì ăn ngon đồ vật. Sau đó đem bao thuốc đặt ở trên giường bệnh, lui về sau hai bước. Nữ nhân lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn đến túi kia dược hoàn lên, nhìn với Đinh Tiềm ăn say sưa ngon lành, cũng chậm chậm đưa tay đem bao thuốc cầm ở trong tay. Học hắn bộ dáng, cũng lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng của mình. Trong nháy mắt, trên mặt của nàng xoắn xuýt cùng một chỗ, bị gặm đi ra mặt nửa gương mặt cũng cùng theo co rúm, nhìn xem lại đáng sợ lại buồn cười. Nhưng nàng không có đem dược hoàn nổ ra, tiếp xuống ngoài dự liệu sự tình phát sinh, nàng thế mà bình tĩnh trở lại, trong lúc biểu lộ cũng không có lúc trước ý. Người cho nàng uống thuốc gì, như thế có tác dụng? Quách Dung Dung kìm nén không được hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chính là ô mai mà thôi, ta trong túi còn có một bao, ngươi có muốn hay không nếm thử? Cái gì? Quách Dung Dung nguyên vốn cũng không ánh mắt chừng đến nhanh gặp phải trứng vịt muối. Đỗ Chí Vân lúc này nói ra, cái này không có gì, ô mai bản thân liền có nước miếng giải khát công hiệu, có thể kích thích vị giác bài tiết đại lượng nước bọt, nuốt nước bọt bản thân liền có chấn định cảm xúc tác dụng. Ta nói không sai đi, Đinh Y Sinh. Đúng là như thế. Đinh Tiềm cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là như thế một là chuyện gì a? Quách Dung Dung trước đó cảm thấy rất thần kỳ, để Đỗ tổ trưởng cái này một giải thích cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng là một bao ăn liền có thể làm cho nàng hoàn toàn chấn định lại, thật bất khả tư nghị đi, nàng có phải là đầu óc thật xảy ra vấn đề a? Quách Dung Dung lại có chút mà lo lắng. Nàng đầu óc có bị thương hay không có thể làm một cái não bộ CT, ta hiện tại không có cách nào xác định, Đinh Tiềm nói, bất quá, nàng biểu hiện bây giờ không phải là bởi vì trí lực mà là tâm lý vấn đề. Từ nàng đủ loại lâm sàng biểu hiện bên trên nhìn, nàng nhận lấy rất nghiêm trọng kích thích, điểm này các ngươi suy đoán đúng. Nhưng các ngươi khả năng không biết, nhân thể có một bộ bản năng tâm lý phòng vệ cơ chế, phòng ngừa ngoại giới cho người bệnh tâm linh mang đến tiến một bước tổn thương, nàng hiện tại chính là nhận lấy rút lui cơ chế ảnh hưởng, hoàn toàn phong bế mình, nàng trước mắt đem mình làm hoàn toàn không hiểu chuyện tiểu hài tử đồng dạng, chỉ nguyện ý nhìn chút tranh liên hoàn. Chỉ có thể đối với chúng ta lời nói làm ra đơn giản có hạn đáp lại. Kia nàng sẽ không vĩnh viễn biến thành dạng này. Chỉ cần não bộ của nàng không có nhận đến thực tế tổn thương, sẽ từ từ khôi phục. Thời gian dài ngắn quyết định bởi tại ý chí của nàng lực có bao nhiêu kiên cường. Ngắn thì mấy ngày, dáng dấp có khả năng 1-2 năm. Lâu như vậy, đây chẳng phải là chuyện xấu. Quách Dung Dung rất gấp. Các ngươi đến tụt cùng tới tìm ta hỗ trợ cái gì? Nơi này nói chuyện không tiện, Đinh Y Sinh, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Đỗ Chí Vân nói lấy quay người ra phòng bệnh. Đinh Tiềm đi theo hắn ra phòng bệnh đi vào hành lang, Đỗ Chí Vân đi đến một loạt to lớn rơi xuống đất pha lê tiền chạm dưới, nhìn qua ngoài cửa sổ nơi xa xôi, dùng giọng trầm thấp thuật lại 3 ngày trước phát sinh đáng sợ một màn. Thời gian ước chừng hơn 6 giờ loại. Ngày mới gần đen. Tại thành Bắc Thanh niên công viên, 10 cái lao đầu lao thái thái ngay tại nhảy quảng trường múa. Lúc này, có cái tóc hai bù xù nữ nhân giống như nổi điên xông vào đám người. Nàng quần áo không chỉnh tề, bước chân thất tha thất thểu, cũng không nhìn người, đụng đầu vào bên trong một cái lao thái thái trên thân. Lao thái thái còn tưởng rằng đụng phải một cái tử quỷ, dùng sức đẩy một cái, người kia liền ngửa mặt ngã sắp xuống, không động đậy. Chương 2, người sống sót, 3. Mấy cái lao đầu lao thái thái vốn đang rất tức giận, gặp người này nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sợ đem người rất bể, vội vàng ba chân bốn cẳng dịu nàng, không nghĩ tới đụng một cái đến kia thân thể nữ nhân, đem tất cả đều giật mình kêu lên. Bọn hắn cảm giác mình bắt được đều là từng cây xương cốt, căn bản không có thịt. Nữ nhân này quả thực hiển nhiên một bộ khô lâu. Đúng lúc này, nữ nhân phí sức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đem đẩy ngã lao thái thái. Lao thái thái trong mắt thốt nhiên xuất hiện một trường nát như mặt, còn đang từ mặt trên hướng xuống chảy đỏ tươi dinh dính đồ vật. Lao thái thái dọa đến hơi kém con qua khí. Liền gặp nữ nhân hé miệng, thiếu khí vô lực nói, "Mau cứu ta, mau cứu ta." Lao đầu lao thái thái vội vàng báo cảnh sát. 110 cùng 120 cùng một chỗ đổ tới. Nữ nhân được đưa vào đệ nhất bệnh viện nhân dân, lúc ấy nữ nhân hết sức yếu ớt, các hạng sinh mệnh chỉ tiêu đều phi thường thấp. Trải qua một phen cứu giúp, nữ nhân thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng là các bác sĩ kinh dị phát hiện, nữ nhân trong dạ dày không có bất kỳ cái gì đồ ăn, nàng là bị tươi sống đói thành như bây giờ. Một người sống sờ sờ làm sao lại bị đói thành da bọc xương, mà lại bị hủy dung. Ở đây 110 cảnh sát cảm giác tình huống nghiêm trọng, không phải bọn hắn có thể xử lý được, lập tức hướng thị hình cảnh đội báo cáo. Thị hình cảnh đội phái người chạy đến, hỏi thăm thụ thương nữ nhân, kết quả phát hiện càng khó giải quyết tình huống. Nữ nhân này mất trí nhớ. Nàng thậm chí không biết mình là ai, nhà ở nơi đó. Nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ hồi ức mình gặp phải, nhưng lại miêu tả không ra hung thủ tướng mạo đặc thù cùng cụ thể phạm tội quá trình. Chỉ bằng những này ít đến thương cảm manh mối, các cảnh sát căn bản không có cách nào vào tay. Dưới loại tình huống này, đặc án một tổ ra tay. Cái ngành này nhận Sở Công an tỉnh hình sự cục điều tra trực tiếp quản hạt, chuyên môn xử lý các nơi báo cáo án chưa giải quyết nghi án, có đôi khi cũng cùng cái khác tỉnh thị liên hợp hành động. Có thể nói, cái ngành này thám viên đều là lãnh đạo cấp trên từ cơ sở tuyển chọn đi lên tinh anh. Thế nhưng là lần này, đối mặt một cái mất trí nhớ người bị hại, các tinh anh cũng gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Liên tiếp vấn đề khó khăn bày ở trước mắt. Nữ người bị hại tại sao lại xuất hiện ở thanh niên trong công viên? Nàng đến tột cùng là ở nơi đó gặp phải hung thủ tập kích? Là nàng trốn tới vẫn là bị hung thủ thả? Nàng vì sao lại mất trí nhớ? Hung thủ đến cùng đối nàng làm cái gì? Đặc án một tổ tiếp vào nhiệm vụ trong 2 ngày thăm viếng loại bỏ mấy chục người, điều động mười mấy con đường miệng camera giám sát, hy vọng có thể tra được nữ người bị hại là từ chỗ nào tới, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Từ một chút không ăn khớp giao lộ giám sát bên trong phát hiện, nữ nhân đại khái là từ ngoại ô 101 quốc lộ cái hướng kia tới. Mà thanh niên công viên tại thành thị bên cạnh, khoảng cách đường cao tốc trạm thu phí chỉ có nửa giờ lộ trình. Nhưng mà 101 quốc lộ trạm thu phí phụ cận giám sát bên trong cũng không có phát hiện nữ nhân thân ảnh. Đặc án khoa trải qua phân tích cho rằng, nữ người bị hại có thể là từ 101 quốc lộ phụ cận đường cái tới, con đường kia là thành khu kết nối ngoại ô một đầu lối rẽ. Ven đường trải qua rất nhiều thôn trấn. Cứ như vậy, lục soát phạm vi cũng quá lớn. Còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, ra khởi bản án để cho người ta không tự chủ được nhớ tới 3 tháng trước kia khởi do bị gặp mặt án, đến nay, cái kia cử chỉ cổ quái hung thủ vẫn tung tích hoàn toàn không có. Căn cứ vào trở lên đủ loại nguyên nhân, đặc án một tổ quyết định tìm kiếm một vị năng lực xuất chúng tâm lý sinh tra ra nữ người bị hại vì cái gì mất trí nhớ, có thể hay không thông qua thủ đoạn nào đó để nàng khôi phục ký ức. Nghe Đỗ Chí Vân giảng thuật xong trải qua, Đinh Tiềm trầm ngâm trong chốc lát, hỏi: "Đỗ tổ trưởng tìm ta, là muốn cho ta cho nàng thôi miên sao?" Đỗ Chí Vân khẽ gật đầu, "Không sai, chúng ta xác thực có quyết định này, nếu như ngươi có thể làm được, không ngại thử một lần." "Thử một chút cũng chẳng có gì, ta chỉ là có một chút kỳ quái." "Chỗ đó kỳ quái?" "Đỗ tổ trưởng đã căn bản không tin tưởng ta, vì cái gì còn muốn tới tìm ta đâu?" "Nếu như ta không có đoán sai, trong lòng ngươi sẽ cảm thấy, các ngươi hệ thống công an có rất nhiều phạm tội tâm lý chuyên gia, căn bản không cần thiết tìm ta một cái ngoài nghề." Đỗ Chí Vân biểu lộ khe biến. Hắn không có chút nào đề phòng, đối phương vậy mà có thể truyền thuyết tâm sự của hắn. Hắn một lần nữa dò xét trước mặt cái này ôn tồn lễ độ, nhìn xem có chút yếu đuối nam nhân. "Ta cũng không có nghĩ như vậy, Đinh Y Sinh, xin đừng nên dùng ngươi nghề nghiệp quen thuộc tùy tiện nghi kỵ người khác." Đỗ Chí Vân khỏe miệng phiết ra một tia cười lạnh. "Rất không khéo, Đỗ tổ trưởng, ta chẳng những sẽ thôi miên, ta còn biết một chút phát hiện nói dối." "Ngươi bây giờ con ngươi co vào, lông mày đuôi lông mày hất lên, khóe miệng vặn mèo. Lại phải làm ra mỉm cười biểu lộ, đây là giả tạo thân thể ngôn ngữ đặc thù, nói do nghĩ một đằng nói một nẻo." Đỗ Chí Vân hết sức khó xử, màu đồng cổ khuôn mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Hắn chính muốn phát tác, liền nghe có người nói ra: "Tiểu Đinh, đừng nói giỡn. Là ta đem ngươi để cử cho Đỗ Chí Vân." Đang khi nói chuyện, một cái khí độ bất phàm, đã bắt đầu tạ đỉnh hơn 50 tuổi nam nhân đi đến hai người phụ cận. Đinh Tiềm trông thấy hắn, biểu lộ lộ ra một tia kinh ngạc. Đỗ Chí Vân lập tức cung kính hướng người kia hỏi: "Tốt, Tống cục ngươi đã đến." "Tống cục?" Đinh Tiềm hơi ngây người một lúc, tùy ý trở lại vị, trêu chọc nói: "Lão Tống, ngươi bây giờ số làm quan, cũng làm cục trưởng rồi. Ta lúc đầu liền đã nói với ngươi, đi theo ta, sớm tối có thể chuẩn bị cho ngươi cái quan đương đương, ngươi không phải không làm gì?" Quách Dung Dung rất ngạc nhiên, nhịn không được hỏi: "Tống cục, người này chẳng lẽ đi qua còn là cảnh sát phải không?" "Không phải trong biên chế, nhưng mà cùng ta cùng một chỗ làm qua mấy vụ án, cũng coi như nửa cảnh sát, nếu không phải hắn không nguyện ý, ta lúc đầu đem hắn đưa trở vào. Đã không nguyện ý làm cảnh sát, kia làm gì còn giúp lấy cùng một chỗ phá án nha, chẳng lẽ Đinh lão sư thích trọng khẩu vị đồ vật?" "Chớ nói nhảm, nhưng thật ra là..." Tống Ngọc Lâm động động miệng vừa muốn nói, trông thấy Đinh Tiềm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mau đem phần sau đoạn lời nói nuốt trở vào. Cái này một nhỏ xíu cử động lại không trốn qua Đỗ Chí Vân con mắt, hắn thở ơ lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến. Tống Ngọc Lâm đối Đỗ Chí Vân cùng Quách Dung Dung nói: "Ngươi đừng tưởng rằng Đinh Y Sinh tuổi trẻ, hắn nhưng là người mang tuyệt nghệ đâu. Tống cục, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn thuật thôi miên có thể để cho cái này nữ đem cái gì đều nhớ lại?" Quách Dung Dung có chuyện không nói kìm nén đến hoảng, lấy nàng cùng Đinh Tiềm tiếp xúc, ngoại trừ cảm thấy người có chút khoa chuyện lạ, cũng chưa phát hiện hắn có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Đối với năng lực của hắn, Quách Dung Dung nửa tin nửa ngờ. Nếu như hắn đều không được, chỉ sợ cũng liền không có có người khác đi. Tống Ngọc Lâm quay đầu nóng bỏng hỏi Đinh Tiềm: "Ngươi đánh tính chừng nào thì bắt đầu, Tiểu Đinh?" "Ta còn không có đáp ứng chứ?" Đinh Tiềm lạnh như băng trả lời. "Ta nói qua, ta rốt cuộc không muốn tham dự các ngươi vụ án." "Ta biết, ta biết, ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng là tình huống lần này là thủ, chúng ta nhất định phải để nữ nhân kia nhớ lại, nếu không cũng quá trễ." Chương 3, trong nháy mắt thuật thôi miên, 1. "Có ý tứ gì?" Nàng nhớ không khởi án phát toàn bộ trải qua, nhưng là có thể đứt quãng nhớ kỹ một chút đoạn ngắn. Hắn nói còn có hắn người bị hại bị nhốt, chúng ta cho rằng nàng sẽ chết từ cầm tù cho tới, nếu như chúng ta không thể sớm một chút tìm tới cầm tù địa, những người kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đinh Tiềm không nói chuyện, tựa hồ có chút do dự. "Thế nào, thử một chút xem sao." Nhân mạng con nói, "Ngươi cũng không thể thấy chết không cứu đúng hay không?" Đinh Tiềm không thể làm gì thở dài, xem như đáp ứng, ta chỉ có thể thử nhìn một chút, được hay không lại nói, còn có, trước hết muốn cho nàng làm não bộ thải siêu, ta nhất định phải xác định đầu óc của nàng không có nhận đến ngoại thương mới có thể cho nàng thôi miên. Tốt, không có vấn đề. Các bác sĩ đối nữ người bị hại não bộ tiến hành CT kiểm tra, xác định não bộ của nàng không có bị thương tổn, cơ năng bình thường. Thế là, Đinh Tiềm bắt đầu đối nàng tiến hành thôi miên. Hắn trước cho nữ nhân làm một cái đơn giản tâm lý ước định, về sau nói cho Tống Ngọc Lâm bọn hắn đã điều tra rõ nàng mất trí nhớ nguyên nhân, nữ nhân này hoạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ, cho nên dẫn đến nàng không nhớ nổi trước đó phát sinh sự tình. Cái gì là tiến lên tính mất trí nhớ? Quách Dung Dung hiếu kỳ hỏi. Người bệnh đối ngay tại làm sự tình cùng hành vi không có chút nào ký ức, một bên làm một bên quên, cho nên nàng đối phát sinh trên người mình chuyện kinh khủng không có cái gì thực tế ký ức. Kia nàng sao có thể liền tên của mình cùng ra ở địa phương nào cũng không nhớ được đâu? Hẳn là nàng nhận lấy nghiêm trọng tâm lý kích thích, nàng gặp phải để nàng gần như sụp đổ, loại tình huống này, nhân thể phòng ngự cơ chế sẽ để cho nàng xuất hiện mang tính lựa chọn lãng quên, dù cho nàng ngẫu nhiên nhớ lại cái gì không tốt trải qua, trong tiềm thức cũng sẽ cảm thấy kia là của người khác bi thảm gặp phải, không có quan hệ gì với nàng. Đã nàng cái gì đều không nhớ được, thôi miên thật có hiệu quả sao? Quách Dung Dung đưa ra hoài nghi. Não người ngắn hạn ký ức khu vực tại đại não nhiếp lá trước bộ. Đinh Tiềm chỉ xương gò má đi lên một chút vị trí, người bị hại này nhiếp lá không có nhận đến tổn thương, nói cách khác, nó kỳ thật có ký ức công năng, chỉ là bị kích thích về sau xuất hiện thần kinh công năng hỗn loạn, có thể thông qua thôi miên thủ đoạn đến khôi phục. Đã dạng này, liền hướng chúng ta phơi bày một ít người thủ đoạn cao minh đi. Đỗ Chí Vân lãnh đạm mà nói. Đinh Tiềm trở lại phòng bệnh, khiến người khác đều rời đi, hắn đi tới trước cửa sổ đem màn cửa kéo lên, phòng gian mã thượng tiểu tối xuống. Trên giường bệnh nữ nhân bỗng nhiên trở nên cảnh giác nhìn chăm chú với Đinh Tiềm nhất cử nhất động. Đinh Tiềm trở lại trước giường, dùng một loại giọng ôn hòa đối với nữ nhân nói, vừa rồi cho ngươi ăn ngon không? Ta còn có một bao hương vị tốt hơn, có muốn hay không nếm thử? Nói sờ tay vào ngực lấy ra một cái thứ gì bỏ vào trong miệng. Ba cảnh sát đứng tại cửa ra vào quan sát trong phòng tình cảnh. Đỗ Chí Vân khẽ nhíu mày, hắn đây là đang làm gì? Tống Ngọc Lâm không có lên tiếng âm thanh. Quách Dung Dung hiếu kỳ trợn tròn trong mắt. Trên giường bệnh nữ nhân trông thấy Đinh Tiềm tựa hồ ăn say sưa ngon lành, như đứa bé con giống như cũng đi theo nuốt nước miếng. Ngươi muốn không? Đinh Tiềm sờ tay vào ngực lại móc ra một chút ăn. Hắn nắm chặt nắm đấm phóng tới trước mặt nữ nhân, nói, bất quá, chúng ta trước làm một cái trò chơi, ta đến ba tiếng. Đến tới ba ngươi mở ra trong lòng bàn tay của ta mới có ăn, biết sao? Nữ nhân gật gật đầu. Tốt, 1, 2, 3. Nữ nhân không kịp chờ đợi nghĩ lật ra Đinh Tiềm tay, Đinh Tiềm đỗng nhiên nắm tay lùi về, duỗi ra khác một tay, nói ra, tại cái tay này bên trong. Nữ nhân thoáng chốc sững sờ, không khỏi trừng to mắt nhìn về phía hắn lòng bàn tay, ngay trong nháy mắt này, Đinh Tiềm rút về cái tay kia bỗng nhiên hướng trên đầu nàng nhấn một cái, phát ra ngắn ngủi chỉ lệnh, ngủ. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nữ nhân thân thể trong nháy mắt sủi lơ, tựa như cả cái linh hồn đều bị rút đi. Nàng ghé ngã tại Đinh Tiềm trong ngực, Đinh Tiềm dùng chăn mền chống đỡ thân thể của nàng, để nàng bình ổn dựa vào ngồi trên giường. Đứng tại cửa ra vào quan sát ba người nhìn trợn mắt hốt mồm, Quách Dung Dung khó có thể tin mà nói, vậy liền coi là thôi miên. Làm sao nhìn cùng giang hồ phiến tử giống như đây này? Tống Ngọc Lâm chừng nàng một chút, xem thật kỹ. Quách Dung Dung le lưới, không lên tiếng. Đinh Tiềm ngồi tại sàn một bên, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền, hô hấp hơi có chút gấp rút nữ nhân, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ chính đang thưởng thức mỹ vị, càng nhai càng có hương vị, ngươi phải từ từ nhấm nháp. Nữ nhân cứ dựa theo hắn nói, say sưa ngon lành ngay lấy, giống như miệng thật có cái gì đồng dạng. Chờ nữ nhân không sai biệt lắm đến bên trong độ thôi miên trạng thái, hô hấp liền đã vững vàng, hắn bắt đầu hỏi, hiện tại nói cho ta ngươi tên là gì? Hắn nói chuyện ngữ tốc vô cùng chậm chạp rõ ràng, mang theo một loại làm người quyện đãi từ tính. Hắn sau khi hỏi xong, gian phòng trầm tĩnh 2 giây, tiếp lấy vang lên một nữ nhân rõ ràng thanh âm, ta gọi Nghiêm Quả. Từ thanh âm này bên trong nghe không ra mảy may điên cuồng, căn bản chính là một cái đầu não thanh tỉnh, cảm xúc ổn định người đang nói chuyện. Nhà ngươi ở chỗ nào? Nhà ta. Nữ người thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, cách mí mắt có thể trông thấy con mắt cấp tốc chuyển động, giống như là muốn tùy thời từ trên giường nhảy dựng lên. Đinh Tiềm hai cánh tay đè lại nàng hai vai, hướng nàng truyền lại suất lực lượng, ngữ liệu chậm chạp chắc chắn nói ra, ngươi bây giờ rất an toàn, không có cái gì có thể tổn thương ngươi, ngươi chỉ là làm một cơn ác mộng, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chỉ là một giấc mộng. Đúng vậy, chỉ là một giấc mộng, ngươi nói xem, ngươi ở trong mơ đều nhìn thấy cái gì, nhìn thấy nhà ngươi sao? Thấy được. Nữ nhân dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhà ngươi ở đâu? Nhìn vùng xuống nước. Bình An Trấn. Trong nhà người đều có người nào? Mẹ ta. Mẹ ngươi kêu cái gì? Thái. Phượng. Cẩm. Cha ngươi đâu? Ta. Ta không có cha. Vậy ngươi có thể nhớ tới lần gần đây nhất rời nhà thời điểm, nhà phát đã xảy ra chuyện gì sao? Ta. Ta nghĩ không ra. Nghiêm Quả bộ ngực nâng lên hạ xuống, cảm xúc lại bắt đầu bất ổn. Đây càng xác nhận Đinh Tiềm vừa rồi suy đoán, Nghiêm Quả lọt vào dòm bị tập kích địa phương khẳng định là trong nhà hoặc là nhà phụ cận, cho nên mỗi khi nhắc tới nhà, nàng sẽ trở nên đặc biệt chớ khẩn trương. Trong lòng của nàng phòng ngự cơ chế ngay tại hết sức né tránh đoạn này hồi ức. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thấy chỉ là một đoạn mộng cảnh, vô luận ngươi thấy cái gì, nó đều không phải chân thực tồn tại, ngươi không cần sợ hãi. Đinh Tiềm nắm tay theo trên tay nàng, có chút dùng sức, cho nàng một cái ám chỉ, hiện tại ngươi nói xem, ngươi đều nhìn thấy cái gì? ta nhìn thấy nhà ta tới thật nhiều người. Bọn hắn tới làm gì? Bọn hắn đều cùng mẹ ta chào hỏi, rất thân nóng dáng vẻ. Ngươi biết bọn họ sao? Nghiêm Quả dừng lại vài giây đồng hồ, có chút chuyển động đầu, thật giống như thật có thể ở trước mắt nhìn thấy những người kia, tại từng cái phân biệt đồng dạng, hắn nói, ta giống như gặp qua. Chương 3, trong nháy mắt thuật thôi miên, 2. Bọn hắn là đến nhà ngươi làm khách đúng không? Ừm, là. Mụ mụ ngươi là làm việc gì? Nàng là cao trung lão sư. Sau đó thì sao? Mụ mụ ngươi cùng những khách nhân kia đều đã làm những gì? Bọn hắn nói chuyện phiếm, còn giúp mẹ ta nấu cơm. Đứng tại cửa ra vào Quách Dung Dung lắng tai nghe nửa ngày, thực sự nghe không kiên nhẫn được nữa, hắn làm sao chỉ toàn hỏi chút vô dụng, cái này cùng gặp mặt án có quan hệ gì a, thật là một cái ngoài nghề. Tống Ngọc Lâm khoát tay khiển trách nàng, ngươi biết cái gì? Tiên Tĩnh nghe bọn hắn nói cái gì? Quách Dung Dung rất bất mãn bỉnh lên quyền miệng. Hắn nhận vì nữ nhân này nhà chính là dòm bị gây án hiện trường, hắn đang lộng thanh trấn tướng, có hay không người khả nghi xuất hiện. Một mực giữ im lặng Đỗ Chí Huân dùng thấp đủ cho không thể lại thấp thanh âm nói. Hắn mặc dù đối Đinh Tiềm thái độ bất thiện, nhưng cũng không coi nhẹ hắn, cẩn thận quan sát hắn, nghe hắn nói cái gì. Ngoại trừ nấu cơm còn làm gì? Đinh Tiềm tiếp tục hướng dẫn. Ăn cơm. Là, ngoại trừ nấu cơm ăn cơm đâu, còn xảy ra chuyện gì, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Lúc ăn cơm, tới một người, Nghiêm Quả ngực đầu vai khẽ chấn động, hắn bộ dáng rất hung, rất sợ. Làm sao có thể sợ? Mặt của hắn. Mặt của hắn. Mặt của hắn thế nào? Rất đáng sợ. Hắn cùng lão sư lớn tiếng cãi lộn. Ta không biết bọn hắn bởi vì cái gì. Nhưng sau xảy ra chuyện gì? Sau đó chúng ta bắt đầu ăn cơm, nói chuyện phiếm. Các ngươi. Ngươi nói là, mẹ ngươi cùng học sinh của nàng. Ừm. Là bọn hắn. Cái kia dáng dấp rất đáng sợ nam nhân đâu. Ta không biết. Ta không nhớ nổi. Thời điểm then chốt, Nghiêm Quả ký ức xuất hiện đầu tiên, thôi miên sau hồi ức dù sao cũng không thể cùng bình thường trải qua so sánh, trải qua thường xuất hiện đều là đứt quãng đoạn ngắn. Tốt thôi miên sư phải hiểu được nhanh chóng đem những ký ức này mảnh vỡ ngậm nhận, dẫn đạo thụ thi người tiếp tục hồi ức xuống dưới. Sau đó, các ngươi cơm nước xong xuôi làm cái gì? Chúng ta không ăn xong cơm. Là nửa đường phát sinh ngoài ý muốn sao? Đinh Tiềm cảm giác mình cách mục tiêu càng ngày càng gần. Nghiêm Quả một câu nói tiếp theo lại làm hắn giật nảy cả mình. Chúng ta cũng không thể động. Có ý tứ gì, không có thể động? Ta không biết, chúng ta chính là không có thể động, chỉ có thể ngồi trên ghế. Sau đó như thế nào? Sau đó, hắn tới. Hắn là ai? Hắn, thật là đáng sợ. Hắn là ai? Hắn là trước kia đến nhà ngươi cùng mụ mụ ngươi cãi nhau nam nhân sao? Ta, trời ạ, hắn cắn chúng ta. Chúng ta đều không động được, hắn nổi điên cắn chúng ta. Hắn muốn ăn chúng ta. Nữ nhân lời nói rõ ràng truyền đến ngoài cửa tam cảnh sát trong lỗ tai, ba người lẫn nhau nhìn xem, sắc mặt cũng thay đổi. Ăn người. Mặc dù bọn hắn đối hung thủ làm đủ loại phỏng đoán, thậm chí đều đã nghĩ đến zombie, nhưng vẫn là không nghĩ tới loại khả năng này. Vậy là ngươi làm sao trốn tới, hắn vì cái gì không ăn ngươi? Đinh Tiềm ngữ điệu như cũ bình tĩnh, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Hắn chê ta quá gầy, đem ta nhốt ở trong lồng, về sau, hắn đem một số người đều đã ăn xong mới nhớ tới ta. Hắn cắn mặt của ta, ô ô. Ta không muốn giống như những người khác như thế bị làm chết, ta khó khăn mới đem chiếc lồng mở ra. Nghiêm Quả bộ ngực chập trùng, con mắt chuyển nhanh chóng, Đinh Tiềm tỉnh lại nàng kinh khủng nhất trải qua, sắp đến nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Ngươi bị nhốt mấy ngày? Cầm tù. Nghiêm Quả hoảng sợ đến cực điểm phát ra liên tục kêu thảm, lần nữa không cách nào ức chế run rẩy, tiếng nói bén nhọn cao vút, giống như điên cuồng. Đây là ngộng. Nghiêm Quả kịch liệt phản ứng cũng ngoài Đinh Tiềm dự kiến, hắn ý đồ đè lại nàng, không nghĩ tới Nghiêm Quả đống nhiên hé miệng dùng sức cắn tại Đinh Tiềm trên cổ tay, bởi vì dùng sức quá mạnh, khẽ động thụ thương mặt, trở nên vặn vẹo dữ tợn, giống như ác quỷ. Nàng trong cổ họng còn phát ra hắc 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 hung tợn nhe răng cười, Đinh Tiềm cổ tay rất nhanh liền chảy ra máu. Cổng tam cảnh sát thấy thế vội vàng xông tiến gian phòng muốn kéo mở Nghiêm Quả, Đinh Tiềm lại hướng bọn họ lắc đầu, tựa hồ Nghiêm Quả kia cắn một cái tại trên tay người khác, hắn tựa như không cảm giác được đau đớn đồng dạng bình thản ung dung. Hắn nâng lên khác một tay, sờ tại Nghiêm Quả đỉnh đầu, có chút tạo áp lực. Phát ra chỉ lệnh, ngươi buồn ngủ, ngủ đi. Nghiêm Quả tâm tình kích động lại thần kỳ khôi phục bình tĩnh, bất lực dựa vào bị đập mạnh buồn ngủ. Đinh Tiềm mới đối tam vị cảnh sát nói, tại chiều sâu thôi miên quá trình bên trong không thể thực hiện ngoại lực đem thụ thi người cưỡng ép làm tỉnh lại, sẽ đối tinh thần hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng, giống Nghiêm Quả dạng này đã tâm linh thụ thương tổn thương sẽ lưu lại di chứng, thậm chí khả năng thần kinh thất loạn. Quách Dung Dung chắc lưỡi một cái, không nghĩ tới thuật thôi miên đáng sợ như vậy, nàng kém một chút sẽ động thủ. Các ngươi muốn biết tin tức ta đều giúp các ngươi tìm được, nàng hiện tại đã mỏi mệt không chịu nổi. Ta muốn ngừng dưới, đem tỉnh lại. Đỗ Chí Huân còn có chút không vừa ý, ta vừa mới nghe đến hắn đã nhắc tới hung thủ. Nếu như lại có thể truy hỏi một chút, nàng sẽ có thể cung cấp kỹ lượng hơn tin tức. Nếu như nàng thật rõ ràng nhớ kỹ hung thủ là ai, vừa rồi liền đã nói cho ta biết. Nàng không nói, nói rõ nàng xác thực không có nhớ kỹ, dù cho ta buộc nàng, hắn nghĩ không ra, nếu như tạo áp lực quá lớn sẽ để cho nàng tinh thần sụp đổ. Không nghiêm trọng như vậy đi, chỉ bất quá hỏi hai câu nói mà thôi. Ta không nghĩ cầm con bệnh của ta mạo hiểm. Đinh Tiềm lạnh lùng cự tuyệt. Đỗ Chí Huân biểu lộ ngượng ngùng, không lại nói cái gì. Dù sao cũng là Đinh Tiềm làm thôi miên, có làm hay không hay là hắn định đoạt. Những người khác không phản đối nữa, Đinh Tiềm đang muốn cho mơ màng ngủ say Nghiêm Quả phát ra thức tỉnh chỉ lệnh, Nghiêm Quả ngoài ý muốn nói chuyện. Nói ra càng khiến người ngoài ý. Thanh âm của nàng mập mờ suy đoán, trầm thấp thâm hậu, tựa như một cái nam nhân tại lầu bầu, mọi người đều nghe được, nàng lặp đi lặp lại chỉ nói một câu nói, ngươi nên đi chết, vì cái gì không chết đi. Câu nói này chợt nghe vào chính là người bình thường nguyên rủa, suy nghĩ một chút lại tựa hồ có thâm ý khác. Chỉ là mọi người nhất thời lại nghĩ không ra rất nhiều. Về sau, nàng lại mơ màng ngủ say. Dường như sự tình vừa rồi cho tới bây giờ không có phát sinh qua đồng dạng. Nghe ta khẩu lệnh, ta đếm tới 3, ngươi tỉnh lại, 1, 2, 8, 3. Đinh Tiềm hướng Nghiêm Quả búng tay một cái. Nghiêm Quả một cái giật mình, từ chiều sâu thôi miên bên trong tỉnh lại. Nàng mang theo giã rời thần sắc nhìn qua ngồi tại sàng trước Đinh Tiềm, lại nhìn xem đứng tại phía sau hắn tam cái thường phục cách ăn mặc cảnh sát, lộ ra hoang mang biểu lộ. Ta cho ngươi đồ vật có phải là ăn thật ngon? Đinh Tiềm cười hỏi nàng. Chương 3, trong nháy mắt thuật thôi miên, 3. Nàng gật gật đầu, dư vị giống như liếm liếm ở môi, lộ ra thỏa mãn mỉm cười, thật giống như hắn thật nếm qua cái gì mỹ vị đồng dạng. Quách Dung Dung tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này cũng được. Rất có thể lắc lư. Đây không phải lắc lư, đây là khoa học. Đinh Tiềm lật lăng nàng một cái liếc mắt. Đinh Tiềm thôi miên cho đặc án một tổ cung cấp không tưởng tượng được manh mối. Tống Ngọc Lâm ba người bọn họ lập tức xe chạy tới Bình Giang thị cảnh sát hình sự đại đội, đặc án một tổ những tổ viên khác chính ở chỗ này chờ lệnh đâu. Đinh Tiềm tùy bọn hắn cùng đi đến hình cảnh đội. Đặc án một tổ hết thảy có 5 người. Hiện tại ngoại trừ pháp y không ở, người còn lại đều đến đông đủ. Mặt lệnh tổ trưởng là Đỗ Chí Vân, con mắt to tính cách cũng tùy tiện chính là Quách Dung Dung, đeo mắt kiếng dáng dấp khô cằn như cái tiểu phẩm diễn viên gọi Trung Khai Tân, nghe nói là cái máy tính cao thủ. Còn có một cái lại cao lại béo, bánh bột ngô mặt đại hán bà vỡ, gọi Niên Tiểu Quang. Đinh Tiềm đem nữ người bị hại thôi miên về sau nhớ lại các loại đoạn ngắn, một lần nữa chỉnh lý một lần, thuật lại cho mọi người nghe. Đinh Tiềm kể xong, Đỗ Chí Vân làm ra tổng kết, cái này nữ người bị hại gọi Nghiêm Quả, chúng ta hoài nghi nàng là từ trong nhà trốn tới, lung tung chạy vào thanh niên công viên bị người phát hiện. Gia đình nàng địa chỉ vô cùng mấu chốt, gọi nhìn vùng sông nước Bình An trấn. Khai Tân, ngươi lập tức tra cho ta tra nơi này cụ thể tại vị trí nào. Chờ một lát, Đầu Nhi, lập tức giải quyết. Trung Khai Tân tổng vượt cái túi laptop, dễ dàng cho tùy thời mạng lưới liên lạc làm việc. Hắn xuất ra bản bút ký, tìm tòi một chút, rất nhanh có kết quả, tại thành Bắc vùng ngoại thành, đi 101 quốc lộ 20 phút lộ trình. Ta xem một chút địa đồ. Đỗ Chí Vân vây quanh trước máy vi tính nhìn trong chốc lát, hưng phấn nói, Nghiêm Quả nhà Hòa Thuận 3 tháng trước kia khởi gặp mặt án phát sinh địa phương là tại cùng một cái phương hướng, khoảng cách cũng liền mấy cây số. Chúng ta cùng ở giá khởi bản án, nói không chừng có thể tiện thể đem trước đó án chưa giải quyết cũng phá. Mọi người nghe xong nhiệt tình mà 10 phần, Niên Tiểu Quang bị được tiếng nói nhóm lớn tiếng nói, Đầu Nhi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp tìm tới nhà hắn hỏi thăm rõ ràng chẳng phải xong việc sao? Ta còn có nói còn chưa dứt lời, cái kia gặp mặt ma có khả năng liền giấu ở Nghiêm Quả nhà phụ cận, chúng ta bây giờ còn không hiểu rõ đối phương là tình huống như thế nào, nhưng ta biết thủ đoạn hắn tàn nhẫn điên cuồng, tràn ngập tính công kích, rất có thể. Thậm chí nhìn qua căn bản không giống một người bình thường. Mặc dù chúng ta bây giờ còn không biết hắn đến tột cùng dáng dấp ra sao, ta đoán chỉ muốn gặp được hắn liền có thể lập tức nhận ra. Các ngươi một khi phát hiện hắn, nhất định phải cẩn thận, hoàn toàn không có thể cùng hắn khoảng cách gần giao thủ. Đầu Nhi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, coi như đối phương thật sự là zombie, chỉ bằng chúng ta nhiều người như vậy, còn đừng sợ hắn. Lại nói, ta lên mạng điều tra, zombie duy nhất nhược điểm chính là đầu, vạn nhất chúng ta gặp zombie, ta không nói hai lời, trực tiếp móc súng cho hắn nổ đầu súng liền xong việc. Trung Khai Tân cười hì hì chế nhạo Niên Tiểu Quang, ngươi liền sẽ cưa bom số 1, đến lúc đó ngươi nhất định mà cái thứ nhất chạy. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, lập tức thu dọn nhà băng, 15 phút sau chúng ta xuất phát. Đỗ Chí Vân ra lệnh. Liêu Phỉ rất nhanh liền đến, muốn hay không chờ nàng một chút? Quách Dung Dung hỏi. Không cần. Chúng ta đi trước. Cho nàng lưu lại địa chỉ là được. Đỗ Chí Vân cũng không mang theo nơi đó cảnh sát hình sự, đặc án một tổ 4 người tăng thêm Đinh Tiềm, hết thảy 5 người, ngồi lên một cỗ cảnh dụng dịp rời đi hình cảnh đội, thẳng đến ngoại ô mà đến, ra trạm thu phí, tại 101 trên quốc lộ mở 10 phút, ngoặt lên lối rẽ. Dựa theo hướng dẫn nghi chỉ thị đuổi chạy nhìn vùng sông nước Bình An trấn. Bình Giang thị bị nhuận sông ngang qua, nhìn vùng sông nước tại nhuận bờ sông, là một cái vùng ven sông xây lên địa hình hẹp dài khu vực, Bình An trấn đang nhìn vùng sông nước tây nam, 400 hộ cư dân, chủ yếu sinh kế là trồng trọt cùng nuôi cá, là một cái bình tĩnh tiểu trấn. Tiến vào trong trấn, một phái an bình tường hòa, không tranh quyền thế không khí, không cảm giác được mảy may dị dạng. Thật giống như nơi này chưa từng chạy ra qua một cái bị zombie cắn xé thảm không nỡ nhìn nữ nhân. Thế nhưng là, Nghiêm Quả rõ ràng nói ra đây là thảm án phát sinh địa phương. Đi vào Bình An trấn, chúng nhân viên cảnh sát trực tiếp tìm tới trấn chính phủ, để nhân viên công tác hỗ trợ tra tìm một cái gọi Thái Phượng Cầm, làm qua lão sư người ở nơi đó. Nhân viên công tác tra hộ khẩu trèo lên sổ ghi chép, phát hiện có tam cái trùng tên trùng họ nữ nhân, nhưng là không có một cái là lão sư. Đỗ Chí Vân hỏi tên kia nhân viên công tác, các ngươi chỗ này gần nhất có hay không phát sinh cái gì kinh khủng đại án tử? Không có a. Người kia rất trả lời khẳng định. Niên Tiểu Quang nói, Đầu Nhi, sẽ không là chúng ta tìm sai chỗ a. Đỗ Chí Vân ngẫm lại nói, cái này cũng không kỳ quái, nếu như Thái Phượng Cầm không phải tại bản địa làm lao sư, ngay tại chỗ hẳn là cũng không có cái gì ghi chép. Còn chỗ ở của nàng, chúng ta nghĩ, chúng ta muốn tìm người hẳn là ở so góc vắng vẻ, bởi vậy mới không có người phát hiện cái gì dị thường. Tam cái gọi Thái Phượng cầm người bên trong, có hai cái ở tại trong trấn, còn có một cái ở tại thị trấn Nam Đầu nuôi cá trận bên kia, chung quanh không có gì hàng xóm, là lẻ loi chờ chọi một ngôi nhà. Chúng nhân viên cảnh sát tại chính phủ nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, xe chạy tới cái kia Thái Phượng cầm nhà. Có một cái đại viện bộ, ba gian mới tinh nhà ngói, hậu viện còn có chuồng gà cùng vườn rau. Mọi người xuống xe, đi đến cửa sân trước, phát hiện đại môn giam giữ, dùng tay đẩy một cái cửa không có khóa lại, là khép hở. Chờ một chút. Đỗ Chí Vân khoát tay ra hiệu những người khác không nên động, hắn ngồi xổm người xuống nhìn xem dưới chân gạch xanh mặt đất. Nơi đó có một bãi nhỏ đã biến thành màu nâu vết máu. Hắn thuận cái này bảy vết máu đẩy cửa đi vào viện tử, rất nhanh liền phát hiện trên mặt đất lại có mấy điểm máu, lại đi một đoạn lại trông thấy một bãi, những này vết máu đứt quãng từ cửa chính phương hướng một mực kéo dài đến ngoài cửa lớn, dường như một đầu đốn lượn huyết tuyến. Đỗ Chí Vân nhìn một chút những người khác, thấp giọng nói, nếu như đầu này tơ máu là nghiêm quả lưu lại, vì cái gì chỉ có đầu này tơ máu, chẳng lẽ những người khác không có trốn tới sao? Đỗ Chí Vân cũng chính là mọi người lo lắng. Tất cả mọi người không lên tiếng, mắt không chấp nhìn qua hắn, chờ chỉ thị của hắn. Đỗ Chí Vân tương đối trầm ổn, không có lập tức dẫn người hướng trong phòng sông, hắn không rõ ràng trong phòng tình huống, quyết định trước quan sát một chút, hắn hướng Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang làm thủ thế, hai người ngầm hiểu lập tức quanh co bọc đánh đến sau phòng, phòng ngừa hung thủ chạy trốn. Hắn lại hướng Quách Dung Dung sử một ánh mắt, hai người phân biệt di động đến đồ vật phòng phía trước cửa sổ, quan sát động tĩnh bên trong. Đinh Tiềm Hiếu Kỳ cũng muốn đi xem nhìn, bị Quách Dung Dung đánh một cái vai, ngươi chớ cùng lấy quấy rối, ngươi không chuyên nghiệp. Quách Dung Dung đi đến tây phòng phía trước cửa sổ, nơi đó bình thường đều làm chủ phòng khách dùng. Quả nhiên, cách cửa sổ mơ mơ hồ hồ có thể trông thấy trong phòng tủ tivi cùng ghế sofa. Đột nhiên, nàng mở to hai mắt nhìn, phát ra thanh âm kinh ngạc. Thế nào? Đỗ Chí Vân hỏi. Trong phòng khách có người tại, đang dùng cơm. Cái gì? Hung án hiện trường có người đang dùng cơm. Trang cảnh này chỉ tưởng tượng thôi liền đủ quỷ dị. Chương 4, tử vong bàn ăn, 1. Nhưng mà, đương Đỗ Chí Vân đem con mắt tiến đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy tình cảnh so Quách Dung Dung nói càng bất khả tư nghị. Không phải một người, mà là một đám người đang dùng cơm. Trong phòng khách có một trương cực lớn bàn tròn lớn, vây quanh cái bàn ngồi 6 người, trên bàn còn bày biện bình rượu cùng đĩa. Những người này giống như là đang tụ hội. Tổ trưởng, cái này là làm sao, là chuyện gì a? Quách Dung Dung một mặt bối rối hỏi, có phải hay không là đinh tiềm thuật thôi miên có vấn đề, nữ nhân kia ký ức hỗn loạn, hồ ngôn loạn ngữ, nơi này căn bản không phải hung án hiện trường. Đỗ Chí Vân quay đầu nhìn đinh tiềm một chút, chỉ có thấy được cặp kia giống như một đầm nước sâu con ngươi, bình tĩnh làm người cảm thấy khó lường. Đỗ Chí Vân không có tỏ thái độ, đã đinh tiềm tự tin như vậy, hắn cũng liền không nói cái gì. Hắn từ bên hông túm ra súng ngắn, đối Quách Dung Dung nói, vào nhà trước nhìn xem. Ừm. Đỗ Chí Vân thử thăm dò dùng tay kéo kéo dài cửa, cửa không có cắm. Vì không kinh động bên trong tụ hội nhóm người kia, hắn tận khả năng không phát ra âm thanh đem cửa kéo ra. Hắn không nghĩ tới hiện trường phát hiện án lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người khả nghi, so với hắn mang người tới còn nhiều, vì để tránh cho phát sinh sống mái với nhau, hắn nhất định phải xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Đỗ Chí Vân dẫn đầu lách mình vào cửa, Quách Dung Dung sau đó hiểm hộ. Đỗ Chí Vân thân thủ bất phàm. Hắn một thanh kéo ra phòng khách cửa, gần như đồng thời, giơ thương xông vào trong phòng, căn bản không cho đám người kia thời gian phản ứng. Không được lúc đích, giơ tay lên. Hắn lúc đầu muốn hô câu nói này. Thế nhưng là, khi hắn xông lên vào phòng bên trong, liền cảm giác là lạ. To như vậy trong phòng khách nhã tức ý mắng, tĩnh mịch dường như vòng xoáy khổng lồ đem chỗ có âm thanh đều hút đi vào. Sáu người kia còn đoan đoan chính chính ngồi vây quanh tại bàn tròn lớn bốn phía, nhưng không có người động, không có người nói chuyện. Bọn hắn tựa như theo thời gian cùng một chỗ dừng lại. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Đỗ Chí Vân cái khác giác quan cũng khôi phục linh mẫn. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình chính ở tại một gian hôi thối vô cùng phòng gian. Gian phòng này đóng kín cửa cửa sổ, một cỗ lên men hôi thối bị phong bế tại đây cái có hạn không gian bên trong. Hắn quá quen thuộc loại mùi này. Đây là thi thể hương vị. Ngồi vây quanh tại bàn tròn chung quanh 6 người rõ ràng là 6 bộ thi thể. Tại mỗi người bọn họ dưới mặt ghế mặt đã ngưng kết lục đại bãi máu. Đỗ Chí Vân đến gần bọn hắn, một màn trước mắt để hắn cái này lũ kinh đại án, gặp loạn không kinh ngạc thám tử cũng bị thật sâu chấn nhiếp. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này ly kỳ kinh khủng tình cảnh. Cái này 6 cái người chết tay chân đều bị dây nhỏ buộc trên ghế, mỗi người trước mặt đều đặt vào một cái đĩa, bên cạnh còn có dao nĩa cùng đũa, những người này da mặt đều bị hoàn chỉnh cắt bỏ, nhìn qua so bình thường mặt phải lớn 2 vòng, bày ra tại đĩa bên cạnh, đã mất đi da mặt, người chết ánh mắt liền hoàn toàn lồi trống ở bên ngoài, giống như tại gắt gao nhìn chằm chằm riêng phần mình đĩa đồ ăn ở bên trong. Mỗi người trong mâm đều đựng lấy toàn bộ mà một khối nội tạng, hữu tâm, có lá gan, có tỳ, có phổi, có thận. Những này nội tạng đều bị nấu nướng quen, phía trên dính lấy hoa tiêu hạt, tắt lấy hành thái, tỏi phiến, còn ngâm dầu vừng. Nhưng mỗi cái trong mâm nội tạng đều thiếu ít một chút, thiếu khuyết bộ phận bị nhét vào những này lột đi ra mặt người chết miệng. Về phần những này nguyên liệu nấu ăn là từ chỗ nào đến, nếu như hơi cẩn thận một chút mà quan sát, liền có thể trông thấy mỗi cái người chết ngực quần áo đều chảy ra rất nhiều máu, chỉ là hiện tại đã khô cạn. Bên trong là cái dạng gì, ngoại trừ pháp y, chỉ sợ không ai cảm thấy hứng thú. Gia vị mùi thơm hỗn hợp có mùi thối giữa nát hình thành kia cố mùi lạ, để cho người ta nghe được liền muốn nôn sạch sẽ trong dạ dày tất cả mọi thứ. Quách Dung Dung chỉ trong phòng ngây người 5 giây, vừa vặn đủ nàng thấy rõ ràng buồn nôn tràng diện, người thấy khó ngửi mùi lạ, liền chạy tới trong viện nôn. Đỗ Chí Vân sở dĩ còn có thể nhịn được, Bởi vì hắn là tổ trưởng, hắn nhất định phải làm gương tốt, hoàn toàn không cho phép ngay tại lúc này xấu mặt phạm sai lầm. Buồn nôn như vậy đồ vật, ngươi cũng có thể say sưa ngon lành nhìn lâu như vậy, miệng ngươi vị còn thật nặng a. Một thanh âm tại phía sau hắn yếu ớt truyền đến. Đỗ Chí Vân quay đầu trông thấy Đinh Tiềm không biết lúc nào cũng vào nhà, chính nền cổ tưởng tận xem xét bàn ăn bốn phía những cái kia người chết. Ngươi vào để làm gì, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Đỗ Chí Vân tức giận nói. Ta chỉ là tùy tiện đến xem. Nô. Nơi này thật đúng là thối. Đinh Tiềm lấy khăn tay ra che lại cái mũi, thận trọng tiến đến trước bàn, vai cái đầu nhìn những cái kia tử thi. Uy, ngươi làm gì chứ, đừng phá hư ta phạm tội hiện trường. Liên tại Đinh Tiềm nhìn thấy trên bàn dao nĩa đũa, có chút xuất thần, sau lưng đột nhiên truyền tới một nữ nhân quát lớn âm thanh, đem hắn giật nảy mình, vội vàng rút về thân thể. Quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, đứng ở cửa một người mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang to to con nữ nhân, trong tay còn mang theo một cái chĩu nặng nhôm hợp kim cái dương, chính nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm. Miệng của nàng che đậy che khuất đại nửa gương mặt, miễn cưỡng lộ ra hai con mắt, ánh mắt băng lãnh chết lặng, không có chút nào tình cảm có thể nói. Đinh Tiềm căn cứ từ mình tiếp xúc qua những tâm lý kia có bệnh người nữ mắc bệnh đến phân tích nàng, đây là điển hình nội tiết mất cân đối hình lớn tuổi thẳng nữ. Đối khắp thiên hạ nam nhân tràn đầy phản cảm cùng khát vọng lao bà. Liền nghe Đỗ Chí Vân đối hắn nói, Liêu Phỉ ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta đang chờ ngươi kiểm tra thi thể đâu, vụ án này có chút khó giải quyết ta. Đinh Tiềm nghĩ thầm, kiểm tra thi thể. Nguyên lai cái này lão nương môn vẫn là cái pháp y a, khó trách nội tiết mất cân đối, tìm không thấy đối tượng đâu. Ai dám muốn nàng a lại thêm bộ này ai cũng giống thiếu nàng tiền mặt thối, đáng đời không may đời này không gả ra được. Ta biết, nhìn ra được. Liêu Phỉ đối tổ trưởng Đỗ Chí Vân cũng không có quá nhiều lấy lòng, nàng cái này ngàn năm mặt lạnh ngược lại là đối với người nào đều đối xử như nhau. Liêu Phỉ đem cái dương để dưới đất, mở ra, bên trong phân ra rất nhiều tầng, mỗi một tầng phân loại đặt vào khác biệt công cụ, dao giải phẫu, xương cưa, cái kẹp chia làm một loại, vật chứng túi, vật chứng bình chia làm một loại, có vân tay xét nghiệm một loại, còn có huyết dịch xét nghiệm một loại, vân 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 vân. Liêu Phỉ đầu tiên xuất ra máy ảnh, tại khác biệt góc độ cho 6 bộ thi thể ngồi vây quanh quỷ dị tràng diện vỗ xuống ảnh chụp, sau đó dần dần chụp ảnh, đập xong sau, nàng bắt đầu thu thập huyết dịch hàng mẫu. Sau đó nói cho Đỗ Chí Vân, người chết tử vong thời gian không giống nhau, dài nhất gần 2 tuần, ngắn nhất 1 tuần. Nguyên lai bọn hắn không phải cùng một thời gian bị hại, xem ra hung thủ là trước đem bọn hắn khống chế lại, nhốt lại. Đỗ Chí Vân nói lấy nhìn thoáng qua Đinh Tiềm, điểm này ngược lại là cùng người sống sót nghiêm quả bị thôi miên sau nhớ lại ăn cướp. Liêu Phỉ giải khai bên trong một cái trên thể hình nhìn là cái béo y phục nam nhân, vết máu loang lổ ngực lộ ra dùng thô tuyến khâu lại vết sẹo, dường như một đầu to lớn con rết bò ở trên người. Chương 4, tử vong bàn ăn, 2. Nàng không hề sợ hãi, kiểm tra một chút vết thương, từ vết thương khâu lại trạng thái đến xem, hung thủ tựa hồ có nhất định y học kỹ thuật. Hung thủ là bác sĩ sao? Đỗ Chí Vân hỏi. Chỉ là có khả năng này, nhưng mà khâu lại thủ pháp tương đối thô ráp, không giống như là cái chuyên nghiệp bác sĩ ngoại khoa. Nàng từ khám nghiệm trong dương xuất ra một cái kéo, cắt đoạn khâu lại tuyến, lật ra vết thương làn da đi đến nhìn một chút, dùng thanh âm lạnh như băng nói cho Đỗ Chí Vân, người bị hại này trong thân thể thiếu trái tim. Đỗ Chí Vân cố nén buồn nôn, đi đến trước bàn nhìn một chút, chỉ vào một cái xuyên tử sắc váy liền áo nữ người chết, chỉ có nàng trong mâm có trái tim. Liêu Phỉ đi đến cái kia nữ người chết trước mặt, tấm kia thảm không nỡ nhìn trên mặt đã sớm nhìn không ra ban đầu là xấu là tuấn, chỉ còn lại xích hồng sắc cơ bắp, hai viên nô lên ánh mắt cùng trắng liếu giường đủ để cho bất luận cái gì trông thấy trương này mặt quỷ người làm ác mộng. Nhưng Liêu Phỉ lại thờ ơ, mà lại dùng mang theo găng tay đem nút lấy đồ ăn giường đẩy ra, từ bên trong móc ra một miếng thịt. Nàng quan sát một chút trong mâm khối kia trái tim, đem khối thịt tiếp ở trong đó một lỗ hổng lên, hoàn toàn ăn cướp. Nàng nhận dẫn dắt, lại dùng đồng dạng biện pháp từng cái kiểm tra năm cái khác người chết bị lấy ra nội tạng, sau đó lại tìm tới thuộc về hắn nội tạng, lại từ thi thể trong miệng lấy ra khối thịt hướng trong mâm nội tạng lỗ hổng bên trên tiếp. Hơn một giờ trôi qua, nàng dừng lại đối Đỗ Chí Vân nói, bọn hắn ngồi vây chung một chỗ là đang ăn lẫn nhau. Nàng tận lực duy trì tỉnh táo khách quan thanh âm nói, âm điệu bên trong vẫn mơ hồ lộ ra mấy phần khẩn trương. Ngươi nói cái gì? Đỗ Chí Vân đối mặt cảnh tượng như vậy mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chợt nghe xong Liêu Phỉ kết luận vẫn là kinh hãi. Bọn hắn tại lẫn nhau ăn lẫn nhau. Những này người chết mỗi người bị lấy ra một loại nội tạng, không giống nhau, trải qua nấu nướng sau đặt ở đối diện người trong âm, cho đối phương ăn. Kia làm sao có thể? Hẳn là hung thủ tại giết chết những người này về sau đem nội tạng của bọn họ cắt khối tiếp theo bỏ vào những người khác miệng đi. Không phải tại bọn hắn sau khi chết, là khi còn sống, ta tại bọn hắn miệng khối thịt phía trên phát hiện nhấm nuốt qua dấu răng. Bọn hắn tại sao muốn dạng này, là có người bức bách bọn hắn làm a? Bọn hắn tại chia sẻ lẫn nhau. Đây là một bữa ưu nhã ăn thịt người thế tối. Một mực tại bên cạnh trầm mặc Đinh Tiềm mạo muội mở miệng. Nét mặt của hắn thậm chí cũng theo đó lộ ra một vòng tà ác ý cười. Đỗ Chí Vân cùng Liễu Phỉ đều bị Đinh Tiềm quái dị biểu hiện chấn kinh. Ngươi có ý tứ gì? Đỗ Chí Vân nghiêm nghị hỏi. Ta nói đã rất rõ ràng, bọn hắn tại chia sẻ lẫn nhau. Chia sẻ là nhân loại mỹ đức, chia sẻ đồ ăn là người nguyên thủy duy trì hữu nghị căn bản nhất phương thức, bao quát ăn người. Liễu Phỉ có chút minh bạch Đinh Tiềm ý tứ, ngươi nói là hung thủ tại cùng bọn hắn chia sẻ ăn người. Là hắn làm như vậy muốn đem ăn người hợp pháp hóa. Ăn người loại này biến thái sự tình còn có thể hợp pháp. Quách Dung Dung không biết lúc nào nắm lỗ mũi trở về. Nhưng mà này một lần nàng không dám tới gần đám kia liên hoan người chết, mà là đứng tại thật xa vểnh thai nghe Đinh Tiềm bọn hắn nói chuyện. là hợp hung thủ nhận biết đạo đức pháp quy. Đinh Tiềm nói, ăn thịt người hiện tượng tại cả nhân loại trong lịch sử cũng không mệt gặp, tại thời cổ chiến tranh niên đại, quân đội quân lương không đủ lúc, thậm chí sẽ bắt nơi đó bách tính đến xung làm quân lương, đem bọn hắn cứ gọi dê hai chân. Còn có trong cổ thư đem thịt người phẩm chất chia làm mấy trở, lấy tuổi nhỏ người là hơn. Chất thịt tốt nhất là nhi đồng, tiếp theo là người thanh niên, trung lão niên người kém cỏi nhất. Nữ nhân thịt so nam nhân trên thịt thừa, nghe nói, nam nhân chất thịt thô ráp, nữ nhân thịt non mịn, tháng qua thịt dê. Nấu nướng biện pháp nhiều mặt, xung làm quân lương đồng dạng dùng muối ướp gia vị thành người khô, dễ dàng cho bảo tồn, kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ. Được rồi, người phương diện này lướt qua là được, không cần giải thích như vậy kỹ càng. Quách Dung Dung che miệng, lại muốn nói. Loạn ăn xử lúc, đường tướng Trương Tuần trấn thủ Tuy Dương thành, bị phản quân vây khốn nhiều ngày, trong thành lương thực ăn lấy hết, Trương Tuần dẫn đầu đem bản thân lão bà giết cho tướng sĩ ăn thịt, còn để sĩ tốt đem trong thành phụ nữ toàn bộ giết sạch ăn thịt, cuối cùng đánh lùi phản quân. Tại lịch đại trong sử sách đều coi hắn là làm trung thần nghĩa sĩ đến tán dương. Quốc gia khác trong lịch sử cũng phát sinh qua cùng loại cố sự. Cho dù là bây giờ tại châu Đại Dương cùng châu Nam Mỹ rừng tây, vẫn tồn tại bộ tộc ăn thịt người. Trong mắt bọn hắn ăn thịt người cũng không phải là một kiện cỡ nào biến thái hành vi. Xét đến cùng, đều là lịch sử loài người bên trên đã từng tồn tại qua một loại tập tục xấu, cho dù ở đời nhà Thanh còn từng phát sinh qua mua bá. N thịt người tình huống, chỉ là đến cận đại xã hội mới bị pháp luật cùng đạo đức hoàn toàn cấm chỉ thôi. Tại đây loại bối cảnh dưới, hung thủ cảm thấy hắn ăn nhân lý ứng được tha thứ. Đỗ Chí Vân đánh gãy, ngươi nói những này là tại thay hung thủ giải thích. Không, ta là tại nói cho các ngươi biết, chúng ta gặp được cái này zombie không hề giống nước Mỹ gặp mặt án bên trong cái kia mất lý trí tên điên, hoặc là trong phim ảnh cái xác không hồn. Hắn là một cái có lý trí ra hỏa, hắn biết mình đang làm gì. Mà lại, hắn còn có tương đương trình độ văn hóa. Hắn là một cái có tư duy, có văn hóa zombie. Uy, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta tốt được, một cái có tư duy có lý trí zombie cái kia còn có thể để zombie sao? Quách Dung Dung nhịn không được nói. Các ngươi không phải vẫn cho rằng hung thủ là một cái zombie sao? Ta chỉ là thuận ngươi ý tứ tiến hành bổ sung. Lại nói, trước ngươi có từng thấy zombie là dạng gì sao? Vậy ai có thể gặp qua? Cái này không liên kết, đã chúng ta đều chưa thấy qua zombie cái dạng gì, ai có thể nói zombie nhất định phải là đầu góc ngu si cái sắc không hồn đâu? Quách Dung Dung làm Đinh Tiềm nhỉa mai mắt trợn trắng. Đỗ Chí Vân không có rảnh nghe bọn hắn tán gẫu, hỏi Đinh Tiềm, ngươi nói như vậy là có căn cứ vẫn là toàn bằng ngươi tưởng tượng của mình? Đây không phải tưởng tượng, đây là trung tình hiệu ứng. Cái gì? Đỗ Chí Vân nghe không hiểu, truy vấn một câu. Đinh Tiềm lại thêm giải thích, hắn nhìn qua tấm kia tử vong bàn ăn, nói ra, nếu như ngươi thật muốn chứng cứ ngay ở chỗ này. Hắn nói đi đến Liêu Phỉ khám nghiệm dương, từ giữa tìm ra một thanh cái kẹp. Uy, ngươi làm sao tùy tiện động người khác đồ vật? Liêu Phỉ rất đặc tính một người, đặc biệt chán ghét người khác loạn động mình đồ vật. Mượn dùng một chút. Đinh Tiềm đi vào bàn ăn, dùng cái kẹp gảy những cái kia bộ đồ ăn, các ngươi chú ý tới không có, chương này bàn ăn ngồi lấy 6 người, nhưng trên thực tế lại có 8 cái đĩa, 8 phó dao nĩa cùng đũa. Những này thừa ra bộ đồ ăn bị phân tán lẫn vào cái khác bộ đồ ăn bên trong, có người có 2 thanh cái đĩa, có người có 2 thanh dao ăn, còn có người 2 tấm đĩa chồng chất lại với nhau. Liền Liêu Phỉ đều không có chú ý tới chi tiết này. Chương 4, tử vong bàn ăn, 3. Đinh Tiềm vừa rồi bất động thanh sắc, trong lòng đã đếm rõ ràng, hắn đem mỗi bộ thi thể trước mặt dư thừa bộ đồ ăn lựa đi ra bày ra, vừa lúc nhiều hơn 2 bộ đồ ăn. Đây không phải trùng hợp, cái này 2 bộ đồ ăn bên trong khẳng định có một bộ là hung thủ. Hắn lại ám chỉ mình cùng những này người chết chia sẻ đồ ăn. Đinh Tiềm nói, Quách Dung Dung xem bảo, sẽ không hắn cũng từ trên người chính mình cắt khối tiếp theo thịt đến cho người khác ăn đi. Chia sẻ chỉ là một loại tâm lý bên trên ám chỉ. Không nhất định hung thủ cũng muốn làm theo. Nhưng không thể phủ nhận, hắn rất hưởng thụ chia sẻ cái khác thực vật. Tên hung thủ này nhưng thật là kỳ quái, hắn đến cùng xem như zombie, còn là bệnh tinh thần A, thế mà còn có thể mắng chửi người ngươi nên đi chết, vì cái gì không chết đi. Quách Dung Dung chợt nhớ tới Nghiêm Quả Tại bị thôi miên đến cuối cùng, dùng một loại kỳ quái nam nhân âm thanh lặp đi lặp lại nói câu nói kia. Đinh Tiềm lúc ấy giải thích là, cái này mắng chửi người nam nhân tại Nghiêm Quả trong ý thức cho nàng mang đến áp lực rất lớn, không bài trừ là hung thủ khả năng. Quách Dung Dung thuận miệng nói, thật giống như tại Đinh Tiềm đầu bên trên điểm một cái, tựa hồ có cái gì tại trong đầu lóe lên, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại bắt không được. Cùng cụt. Ngay tại 4 người tập trung tinh thần thời điểm, ngoài phòng đại môn truyền đến một tiếng vang nhỏ, tựa hồ có người đẩy cửa tiến đến, thế nhưng là không có vào nhà. Là Khai Tân sao? Thiểu Quang. Đỗ Chí Vân gặp không có động tĩnh, hỏi một câu. Ngoài phòng không người trả lời. Trong phòng 4 cái người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc đều có chút cổ quái. Tại dạng này quỷ khí âm trầm giết người hiện trường, cùng với 6 bộ thi thể, cho dù là nói đùa đều để người cảm thấy quỷ dị, Trung Khai Tân, Niên Tiểu Quang bọn hắn lại hồ nháo, cũng không biết lái loại này nhảm chán cho đùa. Hẳn là không phải bọn hắn. Kia tiến đến là ai? Trong phòng ngoài phòng lâm vào triệt để yên tĩnh, liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ, tất cả mọi người vểnh tai cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Đỗ Chí Vân chậm rãi rút súng lục ra, rời về phía cổng. Loảng xoảng. Bên ngoài giống như không cẩn thận đá ngã lăn nổi bát bầu buồn, tiếng vang không lớn, tại cực đoan yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, thật giống như vang lên một tiếng sấm nổ, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Phòng bếp. Đỗ Chí Vân trong nháy mắt phán đoán trượt người tiến vào ẩn thân phòng bếp, cấp tốc nhảy lên ra khỏi phòng, xông vào phòng bếp, hai tay giơ thường, đừng lúc nhích. Lạc 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 rồi. Dấu ở trong phòng bếp người chẳng những không có sợ hãi, ngược lại phát ra liên tiếp tiếng cười. Đợi Đỗ Chí Hân thấy rõ người này, một chút cũng ngây ngẩn cả người. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải, đầu rất lớn, bằng phẳng khuôn mặt, hai cái sưng mí trên ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Đỗ Chí Hân, giống như hắn dáng dấp đặc biệt buồn cười, hắn cười cái không dứt, khóe miệng liệt đến nhanh đến thai nhà tử. Ngươi là con cái nhà ai, ngươi vào để làm gì? Đỗ Chí Hân quát hỏi. Tiểu nam hải chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười khoa trương hơn. Phanh phanh, hắn từ bếp lò bên cạnh cầm qua một cây đâm truy, hướng Đỗ Chí Hân làm ra nổ súng tư thế, miệng còn một bên phối âm. Trông thấy Đỗ Chí Hân cầm súng, hắn cũng tìm cây súng, muốn cùng Đỗ Chí Hân diễn một trận bắn nhau trò chơi. Đừng làm rộn, ngươi đến cùng là con cái nhà ai? Đỗ Chí Hân gặp cái này tiểu thí hài chẳng những không sợ hắn, còn cùng hắn náo, quả thực tâm phiền, đưa tay muốn tóm lấy hắn. Tiểu hài này linh hoạt tránh thoát, cùng Đỗ Chí Hân bắt đầu chơi du kích chiến. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta, có nghe hay không? Đỗ Chí Hân nổi trận lôi đình. Hắn rất may mắn mình không có sớm như vậy kết hôn, nếu là sinh như thế một đứa con trai ra, có thể đem hắn tươi sống hành hạ chết. Đinh Tiềm cùng kia hai nữ cảnh sát nghe được trong phòng bếp dậy vò cũng chạy tới. Đinh Tiềm nhìn xem vô pháp vô thiên tiểu nam hải, ngồi xổm người xuống, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng hắn. Tiểu nam hải bỗng nhiên đứng vững, ngơ ngác nhìn qua hắn. Đinh Tiềm tiếp lấy khoa tay một cái nổ súng động tác, "Phanh, ngươi bị đánh chết." Đổ xuống. Không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện, tiểu nam hải nghe lời nằm trên đất, không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, thật tử đồng dạng. "Ngươi làm trò gì đâu, làm loạn." Đỗ Chí Vân đem một bụng oán khí phát tiết đến Đinh Tiềm trên thân. "Ngươi không nhìn ra hắn trí lực có vấn đề sao?" "Trí lực có vấn đề?" Đỗ Chí Vân hồi tưởng tiểu nam hải nhìn người lúc ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cùng sắp xỉ điên náo cử động, thật đúng là có điểm không bình thường. Hắn có hưng phấn hình nhược trí triệu chứng. Cái này nhi đồng dễ dàng hưng phấn cùng kích động, hiếu động không ngừng, động tác không tiết chế, lực chú ý không tập trung thời gian rất ngắn. Tại hắn phấn khởi thời điểm, ngươi nói với hắn quá nhiều lời nói, hắn rất khó nghe hiểu, chỉ có thể tiếp nhận ngắn gọn hữu lực mệnh lệnh. "Hắn chết sao?" Quách Dung Dung thân đầu ngó ngó nhắm mắt lại không nhúc nhích tiểu nam hải hỏi. "Không có, chỉ là lợi dụng kỹ xảo thôi miên để hắn ngắn ngủi yên tĩnh một hồi." Đinh Tiềm ngồi xổm ở tiểu nam hải trước mặt, nói, "Ngươi bị ta đánh chết, ta để ngươi sống, ngươi mới có thể sống." "Biết sao?" Tiểu nam hải nhắm mắt lại gật gật đầu. "Tốt, mở mắt ra." Tiểu nam hải mở mắt ra. "Ngươi tên gì?" "An." "Đại." "Bảo." Nam hải trả lời danh tự ngược lại là rất rõ ràng. "Ngươi vào bằng cách nào?" "Cửa." An Đại Bảo đưa tay chỉ cổng, chợt nhớ tới mình đã chết, mau đem tay lùi về, áp sát vào trên đùi. Quách Dung Dung cười nói, "Tiểu hài này thật ngốc, chơi thật vui." Nàng cố ý trêu đùa tiểu nam hải hỏi, "Thành thật khai báo, ngươi chạy nơi này đến có ý đồ gì?" Tiểu nam hải sững sờ nhìn nàng, một mặt si tướng, dường như chậm rãi tiêu hóa lời này có ý tứ gì. "Ngươi không thành thật khai báo, ta liền phải đem ngươi bắt lại nha." Quách Dung Dung móc ra còng tay tại trước mắt hắn lay động, nghĩ hù dọa hắn một chút. Không nghĩ tới vừa nghe đến còng tay phát ra tiếng vang, tiểu nam hải hoạch một chút từ dưới đất bò dậy, dọa đến a a quái thiếu. "Ngươi kinh đến hắn, tranh thủ thời gian thu lại." Đinh Tiềm quát bảo ngưng lại Quách Dung Dung. "Ngươi làm sao loay hoay hắn đều được, ta nói hai câu lại không được." Quách Dung Dung còn có điểm không chịu phục. Mọi người ai cũng không có phòng bị, tiểu nam hải xem xét một cái chỗ trống chui ra phòng bếp, cùng loạn đầu con rồi đồng dạng một đầu đâm vào phòng khách. Nhìn thấy làm thành một bàn tử thi, ngây ngốc đầu ở chỗ đó. Những người khác sau đó theo vào đến, trông thấy tiểu nam hải ngẩn ngơ biểu lộ, đều cho là hắn bị hù dọa. "Mau đem hắn lĩnh xuất đi, đừng để hắn ở lại đây." Đỗ Chí Hân mệnh lệnh Quách Dung Dung. Quách Dung Dung vừa muốn đi kéo nam hải, nam hải lại làm ra 10 phần quái dị cử động. Hắn thân trên nổ thẳng, hai cái cánh tay cây gậy đồng dạng duỗi tại hai bên, cứng cổ, nhếch răng niết miệng, trong mắt ẩn ẩn mang theo sát khí, kéo lấy cứng rắn hai cái đùi bắt đầu vòng quanh những thi thể này đi lòng vòng đi. Này quái dị dáng vẻ đem người ở chỗ này đều kinh hãi. "Hắn làm sao vậy, đây là phạm vào bệnh gì a?" Quách Dung Dung dọa đến rời khỏi thật xa. Nhớ ra cái gì đó còn nói, "Sẽ không là trong phòng này không sạch sẽ, hắn bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu phụ thể đi." "Chớ nói nhảm." Đỗ Chí Hân căn bản không tin cái quỷ gì thần, nhưng là hắn cũng làm không rõ ràng vì cái gì đứa bé trai này nhìn thấy những thi thể này, liền sẽ có quỷ dị như vậy phản ứng. Chương 4, tử vong bàn ăn, 4. Lúc này, Trầm Mặc Ít nói Liêu Phỉ nhìn về phía Đinh Tiềm, hỏi hắn, "Ngươi không phải mới vừa nói hắn có cái gì hưng phấn hình nhược trí sao, hắn biểu hiện bây giờ cũng là triệu chứng sao?" Đinh Tiềm quan sát tiểu nam hài một hồi, lắc đầu nói, "Không phải, nhưng không có bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thể. Ta gặp qua bị phụ thể người, bộ dáng không phải vậy." "Vậy hắn đây là thế nào?" "Ta nghĩ hắn là đang bắt trước." "Bắt trước? Bắt trước cái gì?" "Bắt trước hắn đã từng nhìn thấy qua, càng là khắc sâu ấn tượng, hắn càng dễ dàng bắt trước. Kẻ não tàn phân biệt năng lực chênh lệch, cực kỳ dễ dàng thụ đến ngoại giới sự vật ảnh hưởng, thường thấy nhất chính là phản xạ có điều kiện, bọn hắn thường xuyên sẽ bắt trước một chút cho bọn hắn mang đến khắc sâu ấn tượng người hoặc là sự vật. Ta nghĩ, đứa trẻ này có thể là nhìn thấy có người dùng như thế quái dị tư thế hành động, rất có thể chính là vòng quanh những thi thể này đi. Loại tình cảnh này mang đến cho hắn mãnh liệt rung động, bởi vậy, hắn một lại tới đây liền không tự chủ bắt trước tình cảnh lúc ấy. Như thế đi đường đây không phải là rất giống zombie sao? Trời ạ, chẳng lẽ? Quách Dung Dung thốt ra, gương mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Biểu tình của những người khác cũng không thế nào đẹp mắt, lặng lặng nhìn cái này gọi An Đại Bảo tiểu nam hài học zombie bộ dáng, vòng quanh thi thể hành động. Hắn một bên bắt trước, tựa hồ còn cảm giác rất hưng phấn, trong cổ họng gào gào, làm ra cắn xé dáng vẻ. Những này các đại nhân lại thấy hãi hùng kết vía. Cái này tiểu Nam Hải bắt chước chẳng lẽ chính là cái kia thực nhân ma tại trong gian phòng này làm qua sự tình à? Liên Đỗ Chí Vân đều khẩn trương, hắn lắp bắp nói, đệ nhất khởi gặp mặt án, giám sát chụp tới người kia chính là cái dạng này đi đường. Zombie. Tất cả mọi người trong đầu đồng thời lóe ra cái từ này. Mặc kệ bọn hắn không có nhiều nguyện ý tin tưởng, sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn đối mặt tội phạm là một cái trước nay chưa từng có đồ vật. Có lẽ liền người cũng không bằng. Uy, Đinh lão sư, ngươi nói một cái có tư duy năng lực zombie là cái dạng gì? Quách Dung Dung hỏi. Ta cũng không biết. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đinh Tiềm cười khổ nói. Đỗ Chí Vân nhìn xem đần độn tiểu Nam Hải một vòng vòng quanh những thi thể này đi cái không dứt, đống nhiên nổi giận, song tay nắm chặt hắn, để hắn rốt cuộc không động được, lớn tiếng hỏi, ngươi nói, ngươi ở đây trông thấy cái kia ăn người ra hỏa đến cùng dáng dấp ra sao, hắn đến cùng là ai, có phải là ở tại các ngươi trong trấn, ngươi nói. Tiểu Nam Hải dọa đến hoa hoa khóc lớn, tay đào chân đạp muốn tránh thoát Đỗ Chí Vân. Đại bảo, ngươi ở đây sao? Ngoài phòng truyền tới từ xa xa một nữ nhân kêu gọi, nàng nghe được hải tử tiếng khóc, đi vào viện tử. Nữ nhân này 35-36 tuổi, tướng mạo mặc đều có chút quê mùa. Vừa vào nhà liền thấy Đỗ Chí Vân nắm lấy tiểu Nam Hải, Nam Hải hoa hoa khóc lớn, nữ nhân không nói hai lời, nào lên từ Đỗ Chí Vân trong tay đem hải tử đoạt mất, kéo ra bát phụ tư thế hướng Đỗ Chí Vân lớn tiếng ồn ào, ngươi làm gì khi dễ nhà ta bảo nhi, ngươi người lớn như vậy còn khi dễ tiểu hải tử, ta không tha cho ngươi, không để yên cho ngươi. Nói vén tay áo, liền muốn lên tay cào Đỗ Chí Vân. Đỗ Chí Vân phiền nhất dạng này hung hăng càng quái, không tình nguyện móc ra cảnh sát chứng, ngữ khí nghiêm túc nói, chúng ta là cảnh sát, đang điều tra cùng một chỗ giết nhân án. Xin hỏi ngươi là ai? Cảnh sát. Giết nhân án. Nữ nhân ngừng tay, nghe có chút choáng váng. Cho đến lúc này, nàng mới chú ý tới Đỗ Chí Vân sau lưng cái bàn kia, cùng đám kia đáng sợ thực khách. Nàng bình tĩnh xem xét hai mắt, đột nhiên má ơi một tiếng kêu sợ hãi, ôm lấy nhi tử liền chạy ra ngoài. Dừng lại. Đỗ Chí Vân đương nhiên không thể không minh bạch đem cái này không rõ lai lịch nữ nhân phóng chạy. Nữ nhân ôm hải tử vừa chạy đến trong viện, bị Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang chặn đứng. Đỗ Chí Vân sau đó đổi tới, ta bảo ngươi dừng lại ngươi không nghe thấy sao? Ngươi chết, má ơi, ngươi chết. Quá dọa người. Nữ nhân đặt mông ngồi dưới đất, hai chân sủi lơ, An Đại Bảo tại trong ngực nàng lại nết miệng khóc mở. Đỗ Chí Vân gọi tới Quách Dung Dung đem hải tử kéo qua một bên, sau đó đối nữ nhân kia nói, ngươi cũng nhìn thấy, Thái Phượng Cầm trong nhà xảy ra nhân mạng án, chết 6 người, chúng ta bây giờ đang điều tra, xin ngươi phối hợp chúng ta, thành thật trả lời vấn đề của ta. Thủ nói cho ta biết trước ngươi là ai. Ta gọi. Trương Quế Lan. Nhà ta ngay tại Thái Phượng Cầm nhà tiền viện, kia có 4 cái cá đường, đều là nhà ta, qua cá đường chính là nhà của ta phòng ở. Nữ nhân chỉ vào tường viện bên ngoài, thuận nàng ngón tay phương hướng, Đỗ Chí Vân có thể trông thấy ước chừng 100 mét có hơn có cái viện lạc, Trương Quế Lan nhà liền ở nơi đó. Ngươi đến Thái Phượng Cầm nhà làm gì? Ta tìm hải tử đến. Làm sao ngươi biết hải tử sẽ tới đây? Đại bảo hắn thường xuyên chạy loạn khắp nơi, gần nhất trận này tổng chạy qua bên này. Ta vừa rồi trải qua phụ cận, nghe được hắn khóc, liền thuận tiếng khóc tìm đến đây. Ngươi nói con của ngươi tổng chạy qua bên này, kia trước ngươi khẳng định cũng từng tới Thái Phượng Cầm nhà đi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nhà hắn xảy ra chuyện rồi? Ta chỉ là đi ngang qua nhà nàng hai lần. Liên viện tử cũng không vào tới qua, hôm nay là lần đầu tiên, ta căn bản cũng không biết trong nhà nàng người chết ta. Dù cho trải qua cửa nhà nàng, cũng có thể trông thấy trong viện vết máu, ngươi không có khả năng nhìn không thấy. Trương Quế Lan bị Đỗ Chí Vân ép hỏi có chút hoảng loạn rồi, lắp bắp nói, ta thật không nhìn thấy trên mặt đất có máu. Ta thể, ngươi lần trước đi qua nơi này là từ lúc nào? Đầu tuần, tuần mấy ta quên. Đỗ Chí Vân không nói gì, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn cố ý cho Trương Quế Lan xếp đặt cái bẫy, muốn thử xem nàng đến cùng có hay không hiểm nghi. Nghiêm quả là 3 ngày trước từ nơi này chạy trốn, trong viện vết máu cũng là khi đó lưu lại, nếu như Trương Quế Lan là đầu tuần tới, kia là trong viện cũng không có vết máu. Nhưng nếu Trương Quế Lan trong lòng có quỷ, đối mặt ép hỏi liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu, kia ngược lại sẽ gây nên Đỗ Chí Vân hoài nghi. Trương Quế Lan cứ việc bối rối, nhưng vẫn là thành thật trả lời vấn đề, đám này nàng tẩy thoát hiểm nghi. Nhưng Đỗ Chí Vân còn trong lòng còn có nghi vấn. An Đại Bảo vừa rồi tại trong phòng cử động khác thường thật là khiến người hoài nghi. Đinh Tiềm cho là hắn là đang bắt chước hung thủ. Đây là một đầu rất trọng yếu manh mối. Đỗ Chí Vân sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi nói con của ngươi gần nhất mấy ngày nay thường xuyên chạy qua bên này, hắn có hay không đã nói với ngươi hắn đều nhìn thấy qua cái gì sao? Kia thật không có, nhi tử ta hắn. Hắn cùng bình thường tiểu hài không giống nhau lắm, Trương Quế Lan xấu hổ chỉ đầu của mình, hắn chỉ có thể nói rõ bạch một chút thứ đơn giản. Quá phức tạp liền nói không rõ. Vậy hắn có hay không cử động khác thường? Cái này, ta cũng không biết có tính không khác thường, hắn gần nhất quả thật có chút mà sao động, đặc biệt mất cảm, ta cũng không biết hắn là thế nào, hỏi hắn cũng nói không rõ. Hắn có hữu dụng hay không rất quái dị tư thế đi đường. Chương 5, ngại nghi nhân xuất hiện, 1. Có a, tựa như cương thi, còn cắn người đâu. Ta cùng cha hắn dẫn hắn đi trong huyện nhìn qua bác sĩ nói hắn không có vấn đề gì, chính là đang chơi. Nha. Trương Quế Lan đông nhiên nghĩ đến cái gì, rất khẩn trương hỏi, cảnh sát đồng chí, ngươi không phải đang hoài nghi nhi tử ta là tội phạm giết người đi, niên kỷ của hắn còn nhỏ như vậy, không có khả năng giết người. Hắn chỉ là có chút mà náo. Đỗ Chí Vân thiếu chút nữa bị chọc cười. Cái này nữ thôn phụ nữ còn rất cảm tưởng. con của hắn muốn thật sự là cái kia zombie hung thủ, đó chính là nhất người mang bom chân tướng. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài vô luận như thế nào cũng không có năng lực giết chết 6 người trưởng thành, còn phải là trước cầm tù lại sát hại, còn muốn đem nội tạng của bọn họ làm quen. Như thế lớn tiểu hài liền cơm cũng sẽ không làm đâu. Không hề nghi ngờ, hung thủ ít nhất là cái tứ chi kiện toàn người trưởng thành. Đỗ Chí Vân còn nghĩ thuận liền hiểu rõ một Thái Phượng Cầm người này, nhìn nàng một cái nhà bị tập kích đến tuột cùng là ngẫu nhiên gây án, vẫn là cùng người nào có ân oán, liền hỏi, ngươi cùng Thái Phượng Cầm quan hệ thế nào, bình thường có đi lại sao? Trương Quế Lan sắc mặt đống nhiên biến đổi, ta cùng với nàng không thế nào lui tới, đối nàng không hiểu rõ lắm. Nữ nhân này hiển nhiên không quá am hiểu nói dối, nàng hoảng hốt loạn, Đỗ Chí Vân liền đã nhìn ra. Nghĩ thầm, hẳn là nữ nhân này còn ẩn giấu đi cái gì bí mật không nói. Hắn đánh giá Trương Quế Lan. Trương Quế Lan để hắn nhìn đến càng phát ra tâm hoảng ý loạn. Đông nhiên lớn tiếng nói, ai nha, trượng phu ta tới, cảnh sát nhân dân đồng chí, ta đến mau về nhà nấu cơm đi. Đỗ Chí Vân quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên cửa sân đi qua một cái gần 40 tuổi nam nhân. Vừa nhìn thấy cái này cái nam nhân, Đỗ Chí Vân chính là khẽ giật mình. Cái này cái nam nhân có cái vô cùng rõ rệt đặc điểm. Có một đầu to lớn vết sẹo, từ trái lông mày phía dưới ngang qua đến phải khoe miệng, cơ hồ là đem cái này khuôn mặt nam nhân một phân thành hai. Nhìn xem vô cùng dữ tợn. Một tia chớp xẹt qua Đỗ Chí Vân náo hải. Nghiêm Quả đang thúc giục ngủ lúc cùng Đinh Tiềm đối thoại rõ ràng tiếng vọng ở bên tai. Lúc ăn cơm, tới một người, hắn bộ dáng thật là dọa người. Làm sao dọa người? Mặt của hắn thế nào? Rất đáng sợ. Hắn cùng lão sư lớn tiếng cãi lộn. Ta không biết bọn hắn bởi vì cái gì. Đỗ Chí Vân hướng nam nhân kia vây tay, giả trang ra một bộ rất hòa khí dáng tươi cười. Không chú ý, thật đúng là nhìn không ra hắn trong tươi cười cất giấu mấy phần giảo hoạt. Cái kia mặt thẻo nam nhân đang đứng tại cửa sân lạnh như băng hướng trong nội viện nhìn quanh. Trông thấy một cái tướng mạo đường đường nam nhân nhìn mình chằm chằm lão bà nhìn, trong lòng của hắn rất khó. Bên ngoài có không trọn vẹn người đều sẽ đặc thù mất cảm. Hắn đang do dự có hay không muốn đi qua, phát hiện người này thế mà hướng mình vẫy gọi, còn một mặt lấy lòng, nhìn xem rất nhuyễn đản. Mặt thẻo nam trong lòng đã nắm chắc, lập tức cải biến chú ý, khí thế hung hăng vọt tới Đỗ Chí Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy hung tướng hướng hắn gầm hét, ngươi tại đối ta lão bà làm cái gì? Ta không có làm cái gì nha, ta nghĩ vị tiên sinh này ngươi hiểu lầm. Đỗ Chí Vân tâm bình khí hòa giải thích. Cậu thí, ngươi đắm đuối nhìn ta chằm chằm lão bà nhìn cả buổi, đừng bằng vào ta không biết ngươi muốn làm gì, còn nghĩ chống chế. Mặt thẻo nam một thanh nắm chặt Đỗ Chí Vân vào áo, vung vẩy khởi năm đấm. Liền cái này nhuyễn đảng khẳng định không dám hoàn thủ. Nhưng làm Trương Quế Lan dọa sợ, vội vàng ngăn lại trượng phu, lão An, ngươi cũng không thể đánh hắn là cảnh sát. Ta quản hắn là ai, ta đánh chính là cảnh. Mặt thẻo nam nắm đấm bỗng nhiên ngừng giữa không trung, không dám rơi đi xuống, ngoài mạnh trong yếu hỏi, ngươi cảnh sát có gì đặc biệt hơn người, cảnh sát liền có thể đùa bỡn ta lão bà. Ngươi thật là cảnh sát. Ngươi tên là gì? Đỗ Chí Vân hỏi mặt thẻo nam. An Mạnh. Ngươi biết Thái Phượng Cầm sao? Ta. An Mạnh do dự một chút, không đợi nói, lão bà hắn Trương Quế Lan giành nói, trượng phu ta không biết Thái Phượng Cầm, hắn cùng với nàng cho tới bây giờ đều không có tới hướng. Thật sao? Đỗ Chí Vân dò xét An Mạnh vừa rồi kia một mặt ngang ngược sớm đã không thấy tăm hơi, giúp đỡ một bức cười lấy lòng. Loại này lấn yếu sợ mạnh người nhìn lấy cũng làm người ta buồn nôn. Các ngươi hai nhà cách xa nhau cũng không tính quá xa, các ngươi không có khả năng chưa từng có đi lại đi, chẳng lẽ gặp mặt đều không trò chuyện? Cái kia lão bà đặc biệt già mồm, còn đặc biệt sự tình, ai nguyện ý phản ứng nàng? An Mạnh chẳng thèm ngó tới phun phun cái mũi. Không phải nói ngươi không biết nàng sao, làm sao ngươi biết nàng giả mồm? An Mạnh có chút cả lăm, ta cùng với nàng không quá quen, liền cùng không biết không sai biệt lắm. Đỗ Chí Vân ánh mắt sắc bén để An Mạnh rất cảm thấy áp lực, hắn thần sắc bên trong hiện lên một chút sợ hãi, không có trốn qua Đỗ Chí Vân con mắt. An Mạnh, đã ngươi không biết nàng, kia đầu tuần ngươi đến Thái Phượng Cầm nhà làm cái gì? An Mạnh không có chút nào phòng bị Đỗ Chí Vân thình lình cho hỏi ngộng, chán gì rào bắt đầu đổ mồ hôi. Đỗ Chí Vân trong lòng một trận cười lạnh, quả nhiên không ngoài sở liệu. Tiểu tử này chẳng những nhận biết Thái Phượng Cầm, còn tới qua nhà nàng. Hắn vừa rồi gặp cái này cái nam nhân cùng lao bà hắn che che lấp lấp, đoán được trong đó khẳng định có quỷ, dứt khoát hù hắn, quả nhiên bên trên eo, dứt khoát liền hù đến cùng, chúng ta đã nắm giữ ngươi tình huống, An Mạnh, nói đi, ngươi đầu tuần đến Thái Phượng Cầm nhà đến đã làm gì? Ta. An Mạnh con ngươi đảo một vòng, đột nhiên có cẳng liền chạy. Nhưng Đỗ Chí Vân cũng không phải ăn chay, nhìn hắn biểu lộ dị động liền biết hắn muốn dở trò lừa bịp. An Mạnh vừa chạy đến cửa sân liền bị hắn đuổi qua. Đỗ Chí Vân bổ tay nắm lấy hắn sau lưng. An Mạnh cầm bản thân thể chặt tráng, trở lại cho Đỗ Chí Vân một quyền, nắm đấm thẳng đến hắn mặt đập tới. Một quyền này vừa nhanh vừa độc, xem xét tư thế chính là tổng đánh nhau. Đối phó loại này lão lưu manh, bình thường cảnh sát thật đúng là chưa hẳn có thể chế trụ hắn. Đỗ Chí Vân không chút hoang mang, đưa tay một ô, đỡ lên đến quyền, khác một tay rót đủ khí lực, một quyền vung mạnh tại An Mạnh trên cằm, đem hắn 150-60 cân khổ người một quyền liền đem thả nằm xuống. An Mạnh cái này không dễ chọc lưu manh hôm nay đụng tới cọng rơm cứng. Đỗ Chí Vân là tự do bắc kích cao thủ, đánh qua chuyên nghiệp cấp bậc tranh tài. Thu thập loại tên lưu manh này tất nhiên là không đáng kể. Đặc án một tổ đến hiện trường sau một tiếng, Bình Giang thị hình cảnh đội nhận được tin tức hỏa tốc đổi tới, vật chứng nhân viên tại Liêu Phỉ chỉ huy dưới, đối hiện trường triển khai toàn diện điều tra, thu hoạch lớn nhất là tại hiện trường phát hiện 5 mai dấu chân. Bình Giang thị, hình sự trinh sát chi đội, phòng thẩm vấn. Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi đã từng chui vào Thái Phượng Cầm nhà, nhu sát ở nàng nhà tụ hội 6 người, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đỗ Chí Vân thanh sắc câu lệ quát hỏi An Mạnh. Lúc này An Mạnh đã bị đeo lên quòng tay, không có cam lòng ngồi trên ghế. Ta không có giết người, cảnh sát các ngươi không thể không có bằng chứng oan của người. An Mạnh giắt cổ cùng Đỗ Chí Vân đối nghịch, bày làm ra một bộ ngoan cố chống lại đến cùng tư thế. Chương 5, ngạ nghi nhân xuất hiện, 2. Đỗ Chí Vân ngược lại không có phát cáu, có chút cười lạnh nói, nếu như ngươi không có giết người, tại sao muốn nói láo ngươi không biết Thái Phượng Cầm? Vì cái gì ta lộ ra thân phận về sau ngươi muốn chạy trốn? Ta lúc ấy chính là khẩn trương. Trong lòng không có quỷ ngươi khẩn trương cái gì? Ta nhìn thấy cảnh sát liền khẩn trương. Hừ, rào biện, ta nhìn ngươi không phải khẩn trương, ngươi là có tật giật mình, ngươi đã sớm biết Thái Phượng Cầm trong nhà đến tuột cùng xảy ra chuyện gì đúng hay không? An Mạnh dùng mình, túi đầu xuống tránh đi Đỗ Chí Vân nhìn thẳng ánh mắt. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào liền có thể trốn tránh được không? Ta vừa mới điều tra qua lai lịch của ngươi. Ngươi là một cái nhiều lần phạm tội, 8 năm trước ngươi bởi vì trộm cướp bị phán án 2 năm, hết hạn tù phóng thích không lâu lại bởi vì tổn thương tội bị phán án 2 năm, về sau ngươi lại bởi vì nhập thất trộm cướp thêm vết thương nhẹ hại bị phán án 5 năm, năm trước đầu năm ngươi mới được thả ra. Ngươi những năm này trên cơ bản đều ở tại ngục giam, ta rất rõ ràng người giống như ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Đỗ Chí Vân rời đi chỗ ngồi, đi đến An Mạnh phụ cận, đưa tay khoác lên trên bả vai hắn, pháp luật chỉ là dùng để ước thúc người bình thường, nhưng đối với loại người như ngươi tới nói, nó căn bản không có thể trói buộc chặt ngươi nội tâm âm u dục vọng, bất kỳ cái gì một chút xíu kích thích cũng có thể làm cho ngươi bí quá hóa liều. Ngươi căn bản không quan tâm hình phạt, đối với ngươi mà nói nghị trăm phương ngàn kế đào thoát pháp luật bên trên chế tài, ngược lại kích thích hơn. Thế nhưng là ta chưa từng giết người. An Mạnh cảm giác Đỗ Chí Vân tay có áp lực vô hình, để hắn tâm khẩu cuồng loạn không thôi. Vâng, trước ngươi là chưa từng giết người, nhưng ngươi đã rời rạc tại biên giới, mà lại chúng ta biết ngươi còn có hút độc sử. Có lẽ ngươi dự tính ban đầu cũng không muốn giết người, nhưng tình tiết vụ án phát triển thường thường ngoài dự liệu, có lẽ ngươi vốn chỉ là muốn đánh cướp, nhưng lại cái gì cũng không có cướp được, lại hoặc là sáu người kêu bên trong có người phản kháng, ngươi cùng ngày lại vừa lúc hút độc, hơi có một chút kích thích đều có thể để ngươi mất khống chế, phát cuồng. Ngươi đem những này năm trong tù án khí hết thảy phát tiết tại kia sáu cái người vô tội trên thân. Không thể không nói, ngươi trong tù học xong rất cao minh phạm tội kỹ xảo, ngươi có thể một hơi giết chết 6 người, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì trang làm ép. Tình gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng, muốn mê hoặc cảnh sát chúng ta. Bất quá, ngươi có một cái sơ sẩy, một cái chí mạng sơ sẩy. An Mạnh ngửa mặt lên, hầu nghi không chừng nhìn qua Đỗ Chí Vân. Có một cái người bị hại may mắn đào thoát, nàng sẽ là Thái Phượng Cầm nữ nhi. Nàng nhớ kỹ có trong hồ sơ phát trước đó ngươi đi tìm Thái Phượng Cầm, cùng nàng phát sinh qua cãi vã kịch liệt. Về sau, bọn hắn một nhà 6 người liền thảm tao sát hại. Mà ngươi nhưng thủy chung phủ nhận ngươi biết Thái Phượng Cầm. Đây là bởi vì trong lòng ngươi có quỷ, ngươi đương nhiên không dám thừa nhận. Ta không có giết người. An Mạnh la to, ta là nói láo, nhưng là ta không có giết người a Thái Phượng Cầm bị giết ngày ấy, ta là cùng nàng đại ầm ĩ một trận, đó cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Các ngươi bởi vì cái gì cãi nhau? Bởi vì nhi tử ta. An Đại bảo, hắn là ngươi thân nhi tử. Ừm. Ngươi những năm này đều trong tù, làm sao còn có thể sinh ra con trai đâu? Hắn đương nhiên là nhi tử ta, không sai. Gặp Đỗ Chí Vân trêu chọc hắn, An Mạnh sốt ruột, ta mấy năm nay mặc dù trong tù ngốc đến thời gian dài, ở giữa cũng phóng xuất qua, còn cưới cái nàng dâu, mặc dù cùng một chỗ không thời gian dài ta liền lại tiến vào, không nghĩ tới còn đem loại mà cho chồng lên, nữ nhân này rất không chịu thua kém, một chút liền cho ta mang bầu một cái đại tiểu tử béo. Khuôn mặt cùng con mắt cũng giống như ta, ngươi nhìn kỹ một chút, chính là con của ta không có chạy. Ngươi nói vụ án phát sinh ngày ấy, ngươi cùng Thái Phượng Cầm cãi lộn là bởi vì con của ngươi, là làm sao là chuyện gì? An Mạnh thở dài, nhi tử ta đại bảo ngươi thấy qua đi. Có phải là cảm giác hắn cùng hài tử khác không giống nhau lắm? Bác sĩ nói, hắn là tiên thiên tính tiểu năng, còn có cái tên khoa học kêu cái gì? À, hưng phấn hình ngược trí, hài tử như vậy trí lực chiếu so những hài tử khác chênh lệch, còn đặc biệt nhiều động. Thường xuyên chạy khắp nơi, hơi bất lưu thần liền không còn hình bóng. Đỗ Chí Vân nghĩ thầm, cái này thật đúng là làm đinh tiềm nói chúng. Gia hỏa này chỉ nhìn thoáng qua liền có thể nói cho đúng ra cái tiểu nam hài chứng bệnh, cũng không phải chỉ là hư danh. Ngày ấy, đại bảo mẹ hắn không coi chừng, tiểu tử này lại chạy mất tâm mà, kết quả là chạy tới Thái Phượng Cầm nhà. Cái này lão bà lạnh lùng bá đạo, không thèm nói đạo lý, không hỏi rõ ràng làm sao là chuyện gì, bắt lấy nhi tử ta liền mắng hắn, ta chạy đến thời điểm, nàng chính hướng ta đại bảo hô to gọi nhỏ đâu, đem nhi tử ta dọa đến oa oa khóc. Tiểu hài tử nhốn nháo có thể thế nào, cần phải như thế à, ta lúc ấy liền đến phát hỏa, đi lên cùng cái kia lão thái thái ầm ĩ một trận, ta sắp thực uy hiếp qua nói muốn chơi chết cả nhà của nàng, nhưng ta lúc ấy chính là thuận miệng nói, hù dọa một chút nàng. Đỗ Chí Vân tựa hồ giật mình, nguyên lai ngươi còn nói qua muốn chơi chết cả nhà của nàng như vậy a. An Mạnh lúc này mới phát hiện mình lời nói quá nhiều, vẻ mặt bưng kín mặt. Các ngươi nhao nhao đến cuối cùng thế nào? Không có như thế nào, ta liền dẫn nhi tử đi. A, sau đó thì sao? Ngươi một mực đi theo con của ngươi bên người sao? Ta. An Mạnh vừa định trả lời, phát hiện Đỗ Chí Vân ánh mắt giống như có thâm ý, trực giác cảm giác hắn lại muốn đào hố, mau đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, không dám tùy tiện trả lời. Vấn đề này rất đơn giản. Ngươi liền nói, xế chiều hôm nay ngươi có phải hay không một mực đi theo con của ngươi bên người? Ta. đến cùng là hoặc là không phải? Không phải. An Mạnh bị buộc rơi vào đường cùng, làm ra trả lời. Đỗ Chí Vân hai mắt híp thành một vệt ánh sáng, nhìn chằm chằm An Mạnh mặt. An Đại Bảo tại hiện trường phát hiện án học dòm bị đi đường kỳ quái cử động gây nên chúng nhân viên cảnh sát chú ý, Đinh Tiềm phỏng đoán hắn rất có thể là tại trong lúc vô tình thấy được hung thủ giết người, bởi vì ở trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho nên không tự chủ bắt trước được tới. Dựa theo cái này giả thiết đẩy đi xuống đạo, An Đại Bảo có trong hồ sơ phát cùng ngày bị phụ thân từ Thái Phượng cầm nhà mang sau khi đi, khẳng định lại trở về qua một lần. Nếu như An Mạnh một mực chắc chắn, An Đại Bảo về sau một mực ngốc tại bên cạnh mình, như vậy, An Đại Bảo bắt trước người chính là mình ba ba, trên lý luận hoàn toàn nói thông được. Bất quá, An Mạnh cái này lão hoạt đầu trải qua một phen suy tư, phủ nhận. Ngươi nói không có đi theo nhi tử bên người, kia con của ngươi về sau đi đâu? Chính hắn lại chạy ra ngoài chơi mà trong chốc lát, sau đó liền về nhà. An Mạnh đang nói, phòng thẩm vấn cửa bị người gõ mấy lần. Cửa thiếu mở gần một nửa, mang theo khẩu trang to Liễu Phỉ hướng Đỗ Chí Vân khoát khoát tay. Đỗ Chí Vân đi tới cửa, Liễu Phỉ thấp giọng nói, hiện trường phát hiện án kia năm mai dấu chân kết quả kiểm tra đã ra tới. Những này dấu chân đều là một người, là cái nam. Đỗ Chí Vân quay đầu nhìn thoáng qua còng tay trên ghế An Mạnh, hỏi Liễu Phỉ, xứng đôi kết quả ra tới rồi sao? Chương 5, ngại nghi nhân xuất hiện, 3. Ra. Chúng ta tại An Mạnh nhà phát hiện một đôi có thể cùng hiện trường phát hiện án dấu chân ăn khớp giày du lịch, mà lại, đôi giày này bên trên còn có vết máu. Ta đã biết. Đỗ Chí Vân bình thản nói một câu, trong mắt lại giấy lên lửa. Hắn còn thật hiếm thấy đến giống An Mạnh dạng này ngoan cố không thay đổi phạm nhân, ngồi tù đều ngồi thành tinh, có chút chỗ trống liền có thể chui. Sắp chết đến nơi còn dám cùng hắn tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Đương Đỗ Chí Vân đem cái tin tức hướng An Mạnh tuyên bố lúc, An Mạnh mặt xám như cho. Hiện tại người bẩn tụ tại, ngươi không có cái gì có thể giải thích đi. Ta không giết người. An Mạnh cắn răng nói. Chuyện cho tới bây giờ, An Mạnh cũng luống cuống, vì cho thấy mình trong sạch, hắn còn nói ra một cái khác phiên bản chân tướng. Ngày đó cùng Thái Phượng cầm cãi nhau về sau, ta có vài ngày chưa thấy qua nàng, về sau có một lần Đại Bảo lại chạy mất đi, vợ ta để cho ta đi hắn, ta tìm tới tìm lui đã tìm được Thái Phượng cầm nhà, ta nhìn thấy Đại Bảo ở nàng nhà trong nội viện đi dạo, liền cứ gọi hắn ra, không nghĩ tới tiểu tử thúi này chẳng những không nghe ta, còn chạy vào người ta trong phòng. Ta liền đi vào nhà tìm, không nghĩ tới đã nhìn thấy. Nói đến đây, An Mạnh sắc mặt trở nên phát lam, giống như bị cái gì dọa sợ. Ngươi trông thấy cái gì? Một phòng người chết. An Mạnh thở sâu, bọn hắn tất cả đều trò cột vào trên ghế. Trên mặt máu mơ hồ rồi, giống như liền ra mặt cũng không có. Đại Bảo liền vòng quanh những này người chết đi tới đi lui, hắn tiểu hài còn không biết sợ hãi, ta đều nhanh sợ tè ra quần, nắm lên hắn liền chạy ra ngoài. Không nói là ngươi, kỳ thật ta trong mấy ngày qua đều lo lắng đề phòng, nghĩ tới những cái kia người chết ngồi trên ghế bộ dáng, ta liền dọa đến ngủ không yên, ai biết cái kia tội phạm giết người có thể hay không để mắt tới nhà chúng ta, nghĩ muốn giết ta diệt khẩu a. Ngươi tại ngục giam mang theo nhiều năm như vậy, dạng gì phạm nhân chưa thấy qua, còn sợ cái này? Đỗ Chí Vân nói móc hắn. Kia không giống, ta cũng chính là trộm thứ gì, đánh nhau một chút, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết người a, ngươi không biết, tại ngục giam đáng sợ nhất phạm nhân không phải ta như vậy mấy tiếng cũng kẻ ra đời, mà là loại kia thủ đoạn tàn nhẫn tội phạm giết người. Loại người này trên thân đều có một cỗ sát khí, nó ở bên cạnh họ đều cảm thấy trên thân lạnh buốt. Nhân tài như vậy đáng sợ nhất, không ai dám trêu chọc bọn hắn. Đã ngươi không giết người, lại sợ bị hung thủ trả thù, ngươi vì cái gì lúc ấy không báo cảnh? Ta không phải là không muốn, ta là không dám nói. Ta biết ta là thân phận gì, vạn nhất các ngươi tra được ta tiến vào nhiều lần ngục giam, khẳng định coi ta là thành số một người bị tình nghi, ta muốn là để cho ngươi biết nhóm quá nhiều, chính ta liền tẩy không sạch. Hừ, ngươi không nói, ngươi liền càng tẩy không sạch. Đỗ Chí Vân nói xong liền để cảnh sát hình sự đem hắn tạm thời tạm giam tại hình cảnh đội. Cứ việc An Cường đại hô hoan uổng, nhưng chỉ bằng tiền bạc bây giờ nắm giữ chứng cứ đã đầy đủ cho hắn định tội. Bất quá, làm việc cẩn thận Đỗ Chí Vân rất ít nhẹ có kết luận, hắn còn phải xem nhìn càng nhiều chứng cứ. Hắn để cho người ta cho An Mạnh tiến hành huyết dịch xét nghiệm, muốn nhìn một chút hắn gần nhất có chưa có tiếp xúc qua ma túy, nếu như là tắm muối một loại chất gây ảo ảnh, vậy thì càng dễ dàng giải thích hung thủ vì sao lại lấy giỏm bị tư thái tại hiện trường phát hiện án đi lại. Kết quả kiểm tra biểu hiện, An Mạnh huyết dịch bên trong ngoại trừ có nhất định nồng độ cồn bên ngoài, không có phát hiện ma túy. Mà hút độc người, cho dù cách mấy ngày cũng có thể kiểm điều tra ra, cái này mang ý nghĩa An Mạnh hút độc đánh mất lý trí giả thiết bị lợi ngã. Đang tra hỏi An Mạnh thời điểm, pháp y Liễu Phỉ bên kia đã bắt đầu kiểm tra thi thể. Giá khởi bản án kinh sợ nhất địa phương không ai qua được thi thể cổ quái phương thức xử lý. 6 cái người bị hại bị cắt mất da mặt không tính, còn bị lấy ra nội tạng cho lẫn nhau cho ăn, hung thủ quỷ dị thủ đoạn thật là khiến người không thể nào hiểu được. Mà lại, hắn vẫn là một cái cử chỉ giống như zombie ra hỏa. Những nghi vấn này khốn nhiễu Đỗ Chí Vân, hắn kỳ vọng từ kiểm tra thi thể bên trong có thể phát hiện cái gì. Pháp y thất, giải phẫu ở giữa. Băng lanh trong không khí phiêu tán nồng đậm nước khử trùng mùi. Có thể che đậy kín mùi máu tươi cùng hư thối thi thể tản ra mùi thối. 4 cái bàn giải phẫu có hình vuông ở vào gian phòng chính giữa. Bởi vì cần kiểm tra thi thể người bị hại nhiều, Liễu Phỉ tuyển công an cục bên trong lớn nhất giải phẫu ở giữa. 4 cái bàn giải phẫu đều đặt lấy thi thể, góc tường còn có 2 cái di động cáng cứu thương, phía trên cũng đặt vào 2 bộ thi thể. Hết thể 6 bộ thi thể. 4 nam 2 nữ, mỗi người da mặt đều bị lột đi, ngực hoặc là phần bụng có một cái cự đại mặt sẹo, mỗi cái mặt sẹo vị trí không giống nhau. Phát hiện thi thể lúc, những vết thương này đều dùng chỉ gai khe hở lên. Pháp y vì kiểm tra đã đem những này chỉ gai hủy đi, mở ra vết thương, lộ ra một cái lỗ thủng, ở trong đó vốn nên sắp đặt lấy đối ứng nội tạng. Những này nội tạng lúc này đặt ở bàn giải phẫu bên cạnh khay bên trong, không phải pháp y lấy ra, là hung thủ. Hắn đem người bị hại nội tạng móc ra đặt ở trong âm, lại đem vết thương khe hở lên. Tại giải phẫu đài bên cạnh đặt vào một cái hình vuông y nội bàn, bên trong đặt vào pháp y dụng cụ giải phẫu, khí quan sưng, dao giải phẫu, số lớn dao giải phẫu, cái kéo, cái kẹp, gãy xương cưa, cái kéo lớn, mổ sọ cưa. Có dùng để mở ra da, có dùng để cưa đứt xương sườn, còn có dùng để mổ sọ. Chỉ là nghe một chút cũng là người ta tê cả da đầu, lại càng không cần phải nói pháp y nếu như là một nữ nhân sẽ như thế nào. Liêu Phỉ mang theo khẩu trang to, cơ hồ che khuất nhiều nửa gương mặt, hơn 3 giờ bên trong từ đầu đến cuối không nói một lời, lựa chọn đủ loại công cụ hết sức chuyên chú giải phẫu thi thể. Nữ nhân như vậy chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta sợ hãi, đoán chừng trong thần thoại mẫu giả xoa cũng không gì hơn cái này. Đối mặt với những này huyết tinh kinh khủng thi thể, nàng đuôi lông mày cũng chỉ là ngẫu nhiên hơi nhíu lại, lại cũng không nhìn thấy quá nhiều biểu lộ. Đỗ Chí Vân gác tay đứng ở sau lưng nàng, không nói một lời nhìn nàng dùng mang theo dung dịch kết tủa găng tay song tay vươn vào bị hại người thân thể bên trong tìm kiếm, dính đầy hai tay máu, lại thờ ơ. Đây là một cái làm người không rét mà run nữ nhân. Những người này vết thương trên mặt đều bày biện ra làn da rời rạc, dưới da mờ xuất hiện bạch cầu xâm nhuận, trong máu huyết thanh làm tăng vọt. Liêu Phỉ thuận miệng nói ra một chuỗi y học thuật ngữ, người ở bên ngoài nghe tới tựa như thiên thư đồng dạng. Kia đại biểu cái gì? Đỗ Chí Vân nhìn quen không trách, hỏi. Nói rõ người bị hại bị cắt mặt thời điểm còn sống, cho nên vết thương đã bắt đầu khép lại, bọn hắn bị cắt mặt sau phần lớn còn sống sót chỉ ít một giờ. Tình trạng như vậy cũng xuất hiện ở người bị hại ngực miệng vết thương ở bụng lên, nhưng mà những vết thương này hình thành thời gian liền rất đoạn, điều này nói rõ, hung thủ là sống sờ sờ từ thân thể bọn họ bên trong móc ra nội tạng, bọn hắn là bị tươi sống đau chết. Có lẽ là bị zombie hù chết cũng khó nói. Giải phẫu ở giữa cổng truyền tới một trêu chọc thanh âm. Liêu Phỉ cùng Đỗ Chí Vân theo tiếng đi tới, trông thấy Đinh Tiềm chính một chân trong cửa một chân ngoài cửa rào bước tiến lên giải phẫu ở giữa. Liêu Phỉ chân mày cau lại, hỏi Đỗ Chí Vân, là ngươi để hắn tiến đến sao?
Ta không có để hắn tiến đến.
Chương 6, làm người không rét mà run nữ nhân, 1. Đinh Tiềm nghe được bọn hắn nói chuyện, trả lời, làm vì tâm lý của các ngươi trưng cầu ý kiến sư, ta cũng nghĩ nhiều hiểu rõ một chút tình tiết vụ án, nói không chừng ta đột nhiên thông suốt, liền giúp các ngươi đem bản án phá.
Hừ, chỉ bằng ngươi, ngươi liền cảnh sát đều không phải.
Liêu Phỉ nâng người lên, khiêu khích giống như nhìn với Đinh Tiềm. Thần có thần đạo, quỷ có quỷ đồ. Ta mặc dù không là cảnh sát, nhưng ta có biện pháp của ta. Nói như vậy ngươi đã biết hung thủ là ai đi?
Hiện tại còn không biết, ta nghĩ xem trước một chút ngươi bên này có phát hiện gì không có.
Nguyên lai là dạng này.
Ngươi qua đây đi, ta đang muốn cùng Đỗ tổ trưởng nói chuyện này đâu.
Liêu Phỉ mang theo khinh miệt nhìn hắn. Nàng dùng ý nuốt cái kẹp kẹp lên một khối gan, phóng tới khí quan xương được, quan sát một chút, nói, quả nhiên, 6 người này nội tạng tăng thêm nhét ở những người khác miệng khối kia. Tụ cùng một chỗ cũng không đủ, mỗi khối nội tạng đều thiếu một bộ phận. Ta giải phẫu những người này dạ dày, bên trong không có phát hiện lưu lại nội tạng tổ chức, đây là giải thích, nội tạng của bọn họ bị cái gì khác người ăn.
Ngươi làm sao xác định là bị ăn rồi?
Đỗ Chí Vân hỏi.
Bởi vì những này nội tạng bên trên đều có sắc nhọn dấu răng, tựa như là bị răng cắn xé qua.
Vậy ngươi có hay không kiểm tra qua an mạnh răng không, cùng những cái kia dấu răng rất không xứng đôi?
Đỗ Chí Vân vội vàng hỏi.
Kiểm tra qua, thật đáng tiếc nói cho ngươi,
không xứng đôi.
Không xứng đôi.
Đỗ Chí Vân còn có điểm không cam tâm.
Kỳ thật, An Mạnh không quá giống hung thủ.
Đinh Tiềm chậm ung dung xen vào.
Ngươi nói cái gì?
Đỗ Chí Vân bỗng nhiên quay người, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn.
Ta quan sát qua người này, hắn rất giàu hoạt, nhưng không có giết người động cơ.
An nhân không tính động cơ sao? Đây chính là trước ngươi nói.
Liễu.
Đinh Tiềm vốn muốn nói Liễu tiểu thư, thế nhưng là nhìn xem Liễu Phỉ đầy tay là máu, hung thần ác sát bộ dáng, đổi giọng nói, Liễu bác sĩ không phải kiểm tra qua, nhưng cái kia gan giấu răng cùng An Mạnh cũng không xứng đôi. Đã hắn không ăn thịt người, lại cùng mấy cái người bị hại không có có liên hệ gì, vẻn vẹn bởi vì cùng Thái Phượng cầm ầm ĩ một trận liền giết 6 người, lý do này thực sự quá gượng ép.
Kỳ thật, Đỗ Chí Vân đối An Mạnh đến cùng phải hay không hung thủ cũng bán tín bán nghi, nhưng mà làm Đinh Tiềm há miệng liền cho hoàn toàn phủ định, trong lòng của hắn không sảng khoái lắm. Hắn lúc đầu đối người này ấn tượng liền chẳng ra sao cả, nếu không phải người lãnh đạo trực tiếp Tống cục trưởng cực lực đề cử, hắn hoàn toàn không khả năng để hắn tham dự giá khởi trong vụ án tới.
Liêu Phỉ ánh mắt rơi tại Đinh Tiềm trên mặt, như vậy Đinh lão sư là tin tưởng vững chắc hung thủ chính là một cái zombie sao?
Đinh Tiềm không có trả lời ngay, hỏi lại, ngươi mới vừa nói những cái kia dấu răng vô cùng sắc nhọn, đây là ý gì, ngươi nói là hung thủ răng rất kỳ lạ sao?
Là.
Thậm chí nói nhìn có điểm không giống người răng.
Ta chưa thấy qua zombie, không biết zombie cắn người rốt cuộc là tình hình gì.
Cái này 6 cái người bị hại gan bên trên đều có rất sắc bén vết cắt, giống như là động vật răng nanh cắn nước.
Động vật răng nanh.
Đinh Tiềm hơi có vẻ kinh ngạc.
Vấn đề này không chỉ có làm khó Đỗ Chí Vân, cũng đem hắn làm khó.
Hắn là tâm lý sinh, chỉ cấp người sống xem bệnh. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính zombie người bệnh,
càng chưa thấy qua bọn hắn ăn người.
Đúng vậy a, động vật răng nanh cùng nhân loại chúng ta có khác nhau rất lớn.
Nhân loại chúng ta răng phần lớn là mài răng, chỉ có 4 khỏa răng nanh.
Cái này cùng chúng ta tiến hóa cùng ẩm thực quen thuộc có quan hệ, chúng ta ăn đều là trải qua gia công cắt nát đồ ăn, căn bản không cần đến cắn xé.
Bởi vậy, Tại vụ án này bên trong, cho dù thật tồn tại cái gọi là zombie, hắn cũng cùng chúng ta không giống nhau lắm, càng giống là một loại ăn thịt động vật. Liêu Phỉ nói. Đinh Tiềm nghĩ nghĩ, cái này cùng trong truyền thuyết zombie ngược lại là có chút khác nhau, zombie là đại não tử vong, chỉ còn lại cấp thấp thần kinh phản xạ nhân loại, giả thiết chúng ta vụ án này bên trong zombie có trí lực cùng năng lực phân tích, kia cũng vẫn là từ nhân loại chuyển biến, hàm răng của hắn kết cấu không nên phát sinh biến hóa đi. Vậy thì do ngươi để phán đoán, ngươi không phải nói ngươi có thể giúp chúng ta phá án sao? Zombie chuyên gia, chính ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Phỉ mang theo nói móc giọng điệu nói. Nàng kéo xuống huyết thủ bộ ném vào trong thùng rác, lại hái được khẩu trang thở một ngụm. Đây là Đinh Tiềm lần thứ nhất trông thấy nàng hoàn chỉnh bộ dáng, không khỏi lấy làm kinh hãi. Không phải là bởi vì Liêu Phỉ dáng dấp quá xấu, vừa vặn tương phản, là quá đẹp. Cái này cầm dao giải phẫu thi thể nữ pháp ý lại là một cái hiếm thấy cổ điển mỹ nữ. Một trương mặt trái xoan, da như đẹp sứ, mày ngài nhạt quét, hai con ngươi tựa như một bích thu thủy, mũi ngọc tinh xảo sáng long lanh, môi như hoa anh đào. Chỉ là hai đầu lông mày mang theo một cố cự người ngàn dặm lãnh đạo. Không biết tại sao, một nhìn đến hắn, Đinh Tiềm liền không tự chủ được nhớ tới một người, lại không tự chủ ngây dại. Liêu Phỉ nhìn thấy Đinh Tiềm si thái, đôi mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét, xoay người đi trong ngăn tủ lấy một bộ mới dung dịch kết tủa găng tay mặc lên. Ta cũng không quan tâm hung thủ đến cùng phải hay không zombie, có phải là zombie cũng không đáng kể. Ta chỉ là tận khả năng cung cấp đầu mối hữu dụng, chỉ cần có thể bắt lấy tên kia liền ok. Nàng lạnh lùng ném câu tiếp theo, quay người tiến sát vách lớp lạnh thất. Mặc kệ nàng là mẫu giả xoa vẫn là băng mỹ nhân, đối Đinh Tiềm thái độ đều là đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ một lúc sau, nàng bưng một cái che kín vải trắng đại khay đi ra ướp lạnh thất. Trên khay còn bừng bừng mạo hơi lạnh, xem bộ dáng là mới từ trong tủ lạnh lấy ra. Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Vân đều hiếu kỳ khay bên trong chính là cái gì. Liêu Phỉ đem khay phóng đang thí nghiệm trên đài, bóc đi vải trắng, phía dưới lộ ra đồ vật để cho người ta xem xét liền lưng phát lạnh. Khay bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng 6 tấm mặt người ra. Trải qua đông lạnh, da mặt bên trên đều bao trùm lấy một tầng xương, nhìn xem có chút giống quán thịt bên trong đông lạnh da thịt. Cái này từng trương da mặt ngưng kết thành riêng phần mình khác biệt biểu lộ, oai xoay, hoảng sợ, tuyệt vọng, thậm chí rất chịu tượng, làm người khó mà nắm lấy. Đinh Tiềm nhìn qua những cái kia ngưng kết khuôn mặt, trước mắt một trận hoảng hốt, tựa hồ kia một vài bức biểu lộ tiên hoạt, biến thành từng cái người sống sờ sờ, liền đứng ở trước mặt mình, hình như có thuật, cũng thật cũng ảo. Hắn không khỏi theo bản năng vươn tay, muốn sờ sờ những người kia mặt. Đừng nhúc nhích. Liêu Phỉ quát bảo ngưng lại. Đinh Tiềm bỗng chốc bị bừng tỉnh, vội vàng rút tay về. Liêu Phỉ đối Đỗ Chí Hơn nói, ta hiện tại muốn cho 6 cái người bị hại đem da mặt dán vào đến trên đầu, tận khả năng hoàn nguyên bọn hắn trước đó tướng mạo. Da mặt trải qua thời gian ngắn đông lạnh tương đối dễ dàng tạo hình. Làm sao ngươi biết người nào là cái nào da mặt, từng cái thử sao? Không cần. Ta tại đem hiện trường phát hiện án da mặt bày ra vị trí cùng đối ứng thi thể làm ký hiệu, từng cái phối đôi là được rồi. Liêu Phỉ cầm lấy trong mâm phía trên một loạt bên trái tờ thứ nhất da mặt, đi đến bên trái nhất bàn giải phẫu trước. Người bị hại này ngồi tại đối diện hiện trường phát hiện án cửa sổ vị trí, ta từ hắn bắt đầu sắp xếp. Chương 6, làm người không rét mà run nữ nhân, 2. Nàng đem da mặt đối chiếu thi thể đầu đại khái hình dáng, hơi vi điều chỉnh một chút hình dạng. Da mặt trải qua thời gian ngắn đông lạnh, cô có nhất định hình thái, không còn là hiếm tới da bới ra một mảnh thịt não. Từ hướng này liền có thể nhìn ra Liêu Phỉ đầu não vô cùng linh hoạt, giỏi về biến báo. Không giống phổ thông pháp y như thế, làm cả một đời, chỉ biết là máy móc hoàn thành kiểm tra thi thể, điền xong báo cáo, coi như qua loa cho xong. Nàng có thể linh hoạt vận dụng những cái kia băng lãnh dụng cụ cùng pháp y quy tắc, giống nhau bản án, nàng có thể so sánh cái khác pháp y thu hoạch được càng nhiều càng có giá trị manh mối. Đặc án một tổ không có ăn không ngồi rồi người, Liêu Phỉ tuổi còn trẻ có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân, dựa vào không phải nhan giá trị, là thực lực, đây cũng là nàng nhất quán cao ngạo vô liếng. Nàng đem mặt người mặt nạ hướng thi thể trên đầu trụ, lại phát hiện như thế nào trang đều sẽ lộ ra một chút cạnh góc đóng không lên. Đinh Tiềm thừa cơ đáp lấy nàng, cười nói, làm sao vậy, trang không lên sao, ta nhìn cái này cùng bộ mặt xoa bóp không sai biệt lắm. Ngươi suy nghĩ một chút mình đối tấm gương làm mỹ kiểm thao thời điểm đều là làm sao làm, nguyên lý hẳn là không sai biệt lắm. Liêu Phỉ cho hắn một cái liếc mắt. Nàng lại làm một lần cố gắng, vẫn chưa được. Nàng dừng lại, cầm gương mặt kia ra tử quan sát kỹ, lập tức giật mình, đây là một trường nữ nhân ra mặt, cái này bộ thi thể là cái nam, căn bản không phải một người, khó trách không khép được. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay người lại đi lấy khay bên trong da mặt của hắn cùng những thi thể này so sánh một chút, sau đó thở dài, đối Đỗ Chí Hơn nói, có một cái tin tức không tốt lắm. Hiện trường phát hiện án trên mặt bàn phóng những cái kia da mặt kỳ thật cùng trên ghế thi thể không phải phối đúng, đều là làm rối loạn phóng. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, từng gương mặt một ra thí nghiệm, sẽ rất phiền phức. Liêu Phỉ nói đến nơi này, không biết tại sao, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không nói chuyện, nhưng là trên mặt lại mang theo cười nhạt ý, có chút cười trên nỗi đau của người khác tư thế. Quả nhiên là cái hèn hạ đồ vật. Liêu Phỉ đối Đinh Tiềm ác ý lại tăng lên mấy phần. Nàng bài trừ tạp niệm, cầm lấy trước hết nhất tuyển nữ nhân kia ra mặt. Từng cái thi thể thật đúng. Đây là một hạng kinh khủng lại phiền phức công việc. Phải cẩn thận quan sát những cái kia chỉ còn một đống thịt nhão đầu người, ở bên trong tìm kiếm có thể cùng da mặt xứng đôi đặc thù, nếu như có thể phát hiện vượt qua 5 nơi chỗ tương tự, Liêu Phỉ liền sẽ đem da mặt cài lên thực tế tương đối. Đây là đối pháp y đảm lượng cùng kiên nhẫn khảo nghiệm. Sau một tiếng, Liêu Phỉ hợp lại tốt 4 tờ mặt. Lại qua nửa giờ, 6 bộ thi thể đều phục hồi như cũ riêng phần mình mặt. Đắp lên riêng phần mình đông lạnh ra mặt về sau, thi thể nhìn xem không giống trước đó như vậy khiếp người, nhưng là biểu lộ kỳ dị, tựa hồ cũng tại nhân mặt. Đỗ Chí Vân hài lòng gật đầu, ta đi cái mô phỏng chân dung viên đến, xem hắn có thể hay không căn cứ những này phục hồi như cũ mặt người đem chút bị hại người sống sờ sờ vẽ ra tới. Có chuẩn xác tướng mạo, chúng ta liền dễ dàng xác định thân phận của những người này. Mô phỏng chân dung là một loại công an hình sự trinh sát thủ đoạn, có chuyên nghiệp chân dung sư thông qua người chứng kiến khẩu thuật, miêu tả ra phạm tội ngại nghi nhân bộ mặt chân dung. Nếu như chân dung đạt tới cùng phạm tội hiểm nghi 50% trở lên tương tự độ, tức có thể dùng để sờ sắp xếp, gián tiếp làm một đầu mối hữu dụng sử dụng. Truyền thống mô phỏng chân dung áp dụng bút chì phát họa, những năm gần đây lưu hành lợi dụng máy tính tiến hành mô phỏng chân dung. Cái này hai khởi tang thi án bởi vì người bị hại bộ mặt bị hung thủ nghiêm trọng hủy hoại, cho điều tra mang đến trước nay chưa từng có độ khó. Một khi có thể phục hồi như cũ người bị hại tướng mạo, tra ra người bị hại thân phận, nhờ vào đó liền có thể tìm ra trọng yếu manh mối. Mau chóng tìm người hóa đi, càng nhanh càng tốt. Ta muốn thấy nhìn những người này đều dáng dấp ra sao. Đinh Tiềm không kịp chờ đợi nói. Đỗ Chí Hân nhìn hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh, quay người ra phòng giải phẫu. Liêu Phỉ đem giải phẫu khí giới thu thập xong, cũng chuẩn bị ra ngoài nghỉ một lát. Cùng một đống hung sát án thi thể ngốc lâu cũng ảnh hưởng tâm tình, nàng chuẩn bị ra ngoài uống ly cà phê, thư giãn một tí. Lại phát hiện Đinh Tiềm còn đứng ở nơi đó nhìn qua những thi thể này ngẩn người, nàng hỏi, uy, ngươi không đi sao? Ngươi đi trước đi, ta nghĩ một người chờ một lúc. Liêu Phỉ ngẩn người. Người này thật là đủ quái, thế mà muốn một người ngốc tại giải phẫu trong phòng, trông coi một đống thi thể. Nàng ánh mắt bên trong đống nhiên hiện ra một vòng làm ác trêu tức, không có ngăn cản hắn, vui sướng đáp ứng, vậy được rồi, ngươi liền ở lại đi, bất quá ta cần phải khóa cửa. Tùy ngươi. Liêu Phỉ quả thật giữ cửa đã khóa, đem Đinh Tiềm một người nhốt ở phòng giải phẫu bên trong, coi như hắn đổi ý cũng không ra được. Nàng là cố tình nghĩ trêu cợt hắn. Không làm việc thời điểm, Liêu Phỉ là một cái mặc rất có phẩm vị thời thượng nữ lang. Nàng mặc vàng nhạt cao cổ áo khoác, thon dài cặp đùi đẹp ưu nhã dựng cùng một chỗ, trên chân xuyên một đôi giày cao gót màu bạc, tinh xảo, lười biếng ngồi tại quán cà phê bên cửa sổ, để cho người ta trông thấy liền sẽ không tự chủ tưởng rằng cái nào nhãn hiệu công ty Bạch Lĩnh quan hệ xã hội, hoặc là vừa mới thành danh mình tinh điện ảnh. Ngay tại nàng uống cà phê, đầy trong đầu nghĩ đều là Đinh Tiềm bị giam tại giải phẫu trong phòng dọa đến run lẩy bẩy không may tướng lúc, không thiếu nam sĩ đều mang ánh mắt tán thưởng vụng trộm nhìn nàng, trong lòng suy nghĩ bắt chuyện thời điểm như thế nào tìm từ. Đối với loại trang diện này, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng thậm chí âm thầm cảm thấy buồn cười, nếu như nàng nói cho bọn hắn mình cầm chén cà phê xanh nhạt ngón tay nhỏ nhắn nửa giờ sau cầm một khuôn mặt người ra tốn sức ba lực hướng máu thịt bè bét đầu người thượng sáo, đoán chừng có thể 10 người có thể dọa chạy 9 cái, còn có một cái không có chạy chính là ngất đi. Tại quán cà phê tiêu ma một giờ, Liêu Phỉ cảm giác đến thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đứng dậy rời đi quán cà phê, chừng 1m7 thân cao mang giày cao gót càng lộ vẻ thẳng tắp ngọc lập, phong thái chắc tuyệt, để đông đảo kích động còn chưa kịp thổ lộ các nam sĩ ảo nào không thôi. Đi tại xe hình cảnh đội trên đường, Đỗ Chí Vân cho hắn gọi điện thoại, nói mô phỏng chân dung sư đã tìm xong, là Bình Giang thị công an giới tốt nhất chân dung sư, danh xưng thần bút trương. Liêu Phỉ chợt nhớ tới Đinh Tiềm còn quan tại giải phẫu trong phòng đâu, vội vàng về tới pháp y thất, Đỗ Chí Vân cùng thần bút trương đã chờ ở nơi đó. Liêu Phỉ móc ra chìa khóa đi đến phòng giải phẫu cổng, còn cố ý hướng bên trong nghe một chút, bên trong không có chút nào âm thanh. Nàng trong lòng không khỏi sinh nghi, tên kia làm sao một chút động tĩnh nhi đô không có, chẳng lẽ hắn không đang mở mộ thất, không có khả năng à, rõ ràng đem hắn khóa ở bên trong, hắn căn bản trốn không thoát tới. Phòng giải phẫu chỉ có hai cái chìa khóa, hình cảnh đội pháp y một thanh, mặt khác một thanh liền ở trong tay nàng. Tổ trưởng, còn có hắn người đến qua pháp y thất sao? Nàng nhịn không được hỏi Đỗ Chí Vân. Ta không biết, hẳn không có đi. Thế nào? Không có gì. Liêu Phỉ lòng nghi ngờ càng nặng, sẽ không là dọa ngất đi đi. Chương 7, kinh khủng phòng giải phẫu, 1. Nàng lấy ra chìa khóa đem phòng giải phẫu cửa mở ra, đợi nàng hướng bên trong xem xét, lập tức quá sợ hãi. Không chỉ là nàng, Đỗ Chí Vân cùng chân dung sư cũng đều quá sợ hãi. Phòng giải phẫu dưới đất, không có cửa sổ, chỉ có thể dựa vào ánh đèn chiếu sáng, lúc này phòng giải phẫu bên trong một mảnh lờ mờ, chỉ mở ra góc tường hai ngọn đèn. Tại yếu ớt dưới ánh đèn, một bộ không cách nào tưởng tượng kinh khủng tình cảnh hiện ra trong mắt mọi người. Những cái kia thẳng tại bàn giải phẫu bên trên thi thể tất cả đều ngồi dậy. Bọn hắn ngồi tại ghế bành lên, vây thành một vòng, trên thân còn mang theo vỡ ra vết thương khổng lồ, từng gương mặt một da tựa như không quá người thích hợp bên ngoài cũ, miễn cưỡng tiếp ở trên mặt. Kia một vài bức quỷ dị biểu lộ, phảng phất tại tổ chức một trận hội nghị bí mật, không muốn để cho ngoại nhân biết. Đúng lúc này, từ trong bóng tối truyền đến cổ quái tiếng vang, tựa như là cái gì mà sát mặt đất thanh âm, xoa, 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 xoa. Một cái kinh khủng màu đen vật thể từ trong bóng tối chậm rãi đột hiện. Nó hình thái có chút giống người, nhưng là nó di động tư thế lại hết sức quỷ dị. Nó hai cái cánh tay cứng ngắc rủ xuống trên bả vai dưới, thân thể cứng ngắc hơi nghiêng về phía trước, hai cái đùi căn bản không có thể ổn lượng, một chút dưới đất kéo lấy di chuyển về phía trước. Đỗ Chí Vân ba người bọn họ trơ mắt nhìn xem, đã trợn mắt hốt mồm, tim như bị một cái tay nắm lấy, tùy thời đều có thể bóp nát. Trước mắt này một màn không phải là video theo dõi bên trong xuất hiện cái kia giỏm bị người sao? Hắn vậy mà xuất hiện ở phòng giải phẫu bên trong, đang ở trước mắt. Đám cảnh sát phí hết tâm tư muốn tìm đến cái này thần bí kinh khủng gia hỏa, thế nhưng là khi nó đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, mang cho bọn hắn kinh hãi vượt xa tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng. Cái kia zombie vòng quanh ngồi vây quanh thi thể chậm rãi hành tẩu, tiết hầu phát ra rắc rắc âm thanh. Đi tới, hắn đông nhiên dừng ở bên trong trong đó một bộ thi thể bên người, hoàn toàn người cứng ngắc phí sức uốn cong thành cơ hồ 90 độ, túi đến thi thể trên mặt, mở ra miệng rộng, bắt đầu cắn xé người chết mặt. Hoa. Cái kia gọi thần bút chương họa sĩ trước hết nhất hỏng mất, kêu thảm một tiếng đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Đỗ Chí Huân không hổ là kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc dù trong lòng cũng hoảng sợ, nhưng như cũ bình tĩnh, cấp tốc từ rút súng lục ra, nhắm chuẩn giỏm bị bóng lưng, hét lớn một tiếng, dừng tay, lại cử động ta liền nổ súng. Mặc kệ đối phương có thể hay không nghe hiểu, hắn đều muốn trước cho đối phương một cái chấn nhiếp. Giỏm bị quả nhiên dừng lại. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, đúng hay không? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi giơ hai tay lên. Giỏm bị không nhúc nhích, không biết là nghe không hiểu Đỗ Chí Huân, vẫn là nâng không nổi tay. Hắn đang cười. Họa sĩ ngồi tại xuống đất bên trên run rẩy chỉ vào zombie, hoảng sợ đến cực điểm mà nói. Zombie đứng trong bóng đêm, đầu vai có chút run run, lộ ra trắng liếu răng. Vô cùng tà ác, dữ tợn. Liêu Phỉ bỗng nhiên cái khó lo cái khôn, công tác điện tại cửa ra vào. Ta bật đèn, ngươi nhắm chuẩn hắn trốn không thoát. Nàng phấn đấu quên mình xông vào phòng giải phẫu, sờ lấy đen ở trên tường hoa khai quan. Nếu như cái kia zombie lúc này nhào về phía nàng khả năng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bỗng nhiên, Đỗ Chí Huân lớn tiếng nhắc nhở Liêu Phỉ, cẩn thận. Hắn xoay người lại. 3. Đương giòm bị xoay người sát na, Liêu Phỉ nhấn xuống chốt mở. Phong giải phẫu trong nháy mắt từ hắc ám biến thành ban ngày. Tính cả ngồi vây quanh thành một vòng thi thể cùng giòm bị đều bại lộ tại chói mắt dưới ánh đèn. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đánh trúng tại giòm bị trên mặt, đều muốn nhìn một chút cái này ăn người giòm bị chân diện mục. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là Đỗ Chí Huân cùng Liêu Phỉ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này đem bọn hắn dọa đến quá sức ăn người giòm bị lại là Đinh Tiềm. Ánh đèn lắc Đinh Tiềm mở mắt không ra, hắn đưa tay che khuất con mắt. Huệ vải xoay xoay lưng, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng. Uy, ngươi đang dở trò quỷ gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Chí Huân quả thực bạo nộ rồi. Hắn không thể trước cho hắn mấy phát lại nói. Ta một thằng đến ở chỗ này chờ các ngươi à, liền không có rời đi, một người ở lại thật sự là quá nhàm chán, liền tìm cho mình ít chuyện làm. Kiếm chuyện chơi làm liền là đóng vai zombie. Đây rốt cuộc là làm sao là chuyện gì, Liêu Phỉ, chúng ta không phải đều cùng rời đi sao, hắn làm sao còn ở nơi này? Đỗ Chí Huân quay đầu hỏi Liêu Phỉ. Liêu Phỉ một mặt xấu hổ, không có cách nào mở miệng. Nàng cũng không thể nói, là nàng cố ý làm khó dễ Đinh Tiềm đem hắn khóa tại giải phẫu trong phòng đi. Xem ra tiểu tử này chẳng những không có bị hù dọa, còn chơi rất hít. Người rất lớn người trang zombie hù dọa người a, có phải là ăn no dỗi việc đến? Liêu Phỉ lúc này cái nào lo lắng mang nữ thần giá đỡ, tức hồn hển hướng Đinh Tiềm giống, đem một buồn lửa giận đều phát tiết đến trên người hắn. Đinh Tiềm ngược lại là rất có hàm dưỡng, một chút không có sinh khí. Hắn bị ngồi ở bên cạnh Nam Thi, một chiếc mũi chân chia xuống đất, nhàn nhã giống như dựa vào lấy lão bằng hữu của mình đồng dạng, đối Liêu Phỉ cùng Đỗ Chí Huân nói: ta tại mô phỏng phạm tội. Nghe được Đỗ Đinh Tiềm dạng nói, Đỗ Chí Huân trong lòng khẽ động, nhìn những thi thể này vây chỗ ngồi, suy nghĩ lại một chút vừa rồi Đinh Tiềm bắt chước zombie đi đường tư thái, cùng vòng quanh những thi thể này hành tẩu tư thái, rõ ràng là đang bắt chước vừa mới phát sinh giết nhân án. Hắn tại tái hiện phạm tội hiện trường vụ án phát sinh trải qua. Đỗ Chí Huân có chút cười lạnh, thế mà liền loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra đến, thế nhưng là cảnh sát chúng ta mô phỏng phạm tội không phải giống như ngươi làm. Ngươi ngược lại là bắt chước rất sống động, ta vừa rồi kém một chút nhi tiểu nổ súng đi ngươi đánh chết. Ta biết. Ta cùng các ngươi mô phỏng không giống. Ngươi mô phỏng cái gì? Ta mô phỏng hung thủ nội tâm. Đỗ Chí Huân thoáng khẽ giật mình, cảm thấy hắn đang cố lộng huyền hư, nói ra, vậy ngươi liền nói một chút nhìn, ngươi đương giởm bị thời điểm, trong lòng là nghĩ như thế nào? Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Cái gì? Ha ha, cái này tính là gì trả lời? Ý của ngươi là nói, ngươi căn bản cái gì đều không nghĩ tới? Không, ta nói là, làm ta biến thành giởm bị thời điểm, đầu óc của ta là trống không, ta chỉ có cắn người xúc động. Liêu Phỉ lộ ra buồn nôn biểu lộ, nhìn với Đinh Tiềm Viện cố kia Nam Thi. Ngươi không phải mới vừa thật cắn hắn à? Tiêu ngược lại không đến nỗi, ta còn có một chút lý trí. Hắn tiếp lấy đối Đỗ Chí Huân nói, đứng tại hung thủ góc độ, đệ nhất khởi tang thi án quá trình đơn giản, tương đối dễ dàng hoàn thành. Nếu như thứ hai khởi tang thi án cũng sử dụng đệ nhất vụ giết người gây án hình thức, như vậy hung thủ căn bản không có biện pháp hoàn thành phức tạp như vậy bản án. Ta không biết trong hiện thực đến cùng có hay không zombie loại vật này, nhưng ta vừa rồi đích thân thể nghiệm qua về sau, có không giống cách nhìn. Tự thể nghiệm zombie. Ngươi vừa rồi. Đỗ Chí Huân cảm thấy Đinh Tiềm lại đang cố lộng huyền hư. Chương 7 kinh khủng phòng giải phẫu 2. Đinh Tiềm không có trả lời hắn, tiếp tục nói ra, dù cho tồn tại zombie, cũng không thể có khả năng quá cao trí lực, hắn phạm tội hình thức sẽ chỉ là đơn giản trực tiếp tập kích, người bị hại chỉ có một người còn tốt xử lý, nhưng nếu như muốn đối phó 6 cái, hắn chưa hẳn có thể đối phó được. Lui một bước tới nói, giả thiết cái này zombie đủ cường đại, có thể đồng thời giải quyết 6 người, như vậy về sau đâu, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến đem những này người nhốt lại, lấy ra bọn hắn gan, nấu nướng về sau chậm rãi hưởng dụng, còn muốn bày thành liên hoan hình thức, cái này đã không đơn thuần là vì ăn người. Đây là tại hưởng thụ ăn người quá trình, đối với tư duy đơn giản dòm bị thật sự mà nói là quá phức tạp đi. Hắn thích trực tiếp bổ nhào vào. Trên người bọn họ cắn xé, đem hiện trường làm cho huyết nục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, tựa như các ngươi vừa mới nhìn đến ta như thế. Lại giảo hoạt zombie cũng chỉ là một con giảo hoạt động vật mà thôi. Động vật cùng người có bản chất khác nhau. Đinh Tiềm bắt chước zombie dáng vẻ xác thực đem tất cả dọa cho phát sợ. Vạn nhất cái này zombie so với ngươi tưởng tượng càng thông minh đâu? Đỗ Chí Vân nửa tin nửa ngờ hỏi.
Không có khả năng.
Đinh Tiềm chém đinh chặt sắt mà nói.
Ngươi khẳng định như vậy, căn cứ là cái gì? Ngươi vừa rồi cái gọi là tự thể nghiệm.
Tin tưởng ta.
Ta có thể giống ngươi cam đoan.
Đinh Tiềm ánh mắt thâm thúy bên trong dần hiện ra một loại chắc chắn nhưng lại khó mà nắm lấy thần sắc.
Đỗ Chí Vân không biết tự tin của hắn từ đâu mà đến, nhưng đã phân biệt ra hắn lời nói bên trong có chuyện.
Ngươi lượn lớn như vậy một vòng, đến tột cùng muốn nói cái gì?
Không có zombie.
Cái gì?
Căn bản không có zombie.
Chúng ta đều bị lừa.
Đinh Tiềm ngoài dự liệu đem người ở chỗ này đều nói sửng sốt.
Cái gì chúng ta bị lừa?
Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm, trang diện lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Quách Dung Dung không biết từ nơi nào xuất hiện, hô to gọi nhỏ.
Nàng một mực nóng vội bản án đến cùng tiến triển tới trình độ nào, lại không dám đến pháp y thất, thực sự nhịn không được vụng trộm đến đây, tránh tại giải phẫu cửa phòng bên ngoài nghe lén.
Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Vân đối thoại, nàng chỉ nghe được một phần trong đó, nghe được mơ mơ màng màng, cái hiểu cái không. Đúng lúc này, chợt nghe Đinh Tiềm trực tiếp dứt khoát mà nói, không có zombie.
Nàng kìm nén không được, nhảy ra đặt câu hỏi.
Đinh Tiềm mượn nàng, nói ra, vấn đề này kỳ thật không khó giải thích, chỉ là bởi vì hung thủ gây án thủ đoạn quá ác, quá đơn giản, ngược lại đem chúng ta đều chấn nhiếp. Chúng ta sở dĩ hoài nghi là zombie gây nên, cũng không phải là chúng ta tận mắt nhìn thấy qua hung thủ, đều chẳng qua là chúng ta chống rông tưởng tượng.
Kia không đúng, cái thứ nhất trong vụ án, giám sát còn chụp tới zombie đâu, ngươi không phải đã nhìn qua đoạn video kia sao?
Còn có cái thứ hai trong vụ án cái kia gọi An Đại Bảo tiểu hài, hắn bắt chước hung thủ dáng vẻ không phải cũng giống cương thi sao?
Quách Dung Dung lập tức phản bác.
Cái này kỳ thật cũng không khó giải thích, đầu tiên, đoạn video kia lúc đầu đập đến cũng không rõ rệt, lại nói, làm sao ngươi biết đây không phải hung thủ cố ý chế tạo giả tượng đến mê hoặc chúng ta đây, bắt chước một đoạn zombie đi đường cũng không phải là việc khó gì.
Lại nói đứa trẻ kia, giả thiết hung thủ gây án thời điểm, vừa lúc đứa trẻ kia xông tới, hung thủ linh cơ khẽ động, cố ý bắt chước một đoạn zombie, thông qua đứa trẻ kia đến lừa dối chúng ta, cái này hoàn toàn có khả năng.
Nhưng hắn không có đạo lý chế tạo nhàm chán như vậy giả tượng nha, cùng nó phí hết tâm tư trang phục thành một cái zombie, còn không bằng cẩn thận một điểm không bị giám sát chụp tới, kia chẳng lẽ không phải ẩn nấp được nhiều, làm gì vẽ vời thêm chuyện, phí hai lần sự tình.
Quách Dung Dung là đặc án tổ bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng tư duy nhanh nhẹn, phản ứng cũng rất nhanh.
Lời nàng nói kỳ thật không phải không có lý, cũng đại biểu đặc án tổ phổ biến ý nghĩ.
Nếu không, những này thông minh tháo vắt nhân viên cảnh sát cũng không trở thành trống rỗng tin tưởng sẽ có cái gì zombie tồn tại.
Có lẽ người này có biểu diễn muốn, có lẽ hắn tại khiêu chiến cảnh sát năng lực, rất nhiều loại khả năng.
Nhưng mặc kệ như thế nào, xem ra rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi hắn là zombie, cái này chứng minh hắn mục đích chí ít đã đạt đến.
Ta mới không có tin tưởng hắn là zombie đâu, ta chỉ là
giả thiết.
Quách Dung Dung vội vàng phủ nhận.
Kỳ thật zombie chỉ là một cái đại danh từ mà thôi.
Têu cái gì cũng không đáng kể, ngươi cũng có thể xưng hô hắn gặp mặt ma, ăn thịt người quái, tóm lại, ngươi biết hắn không phải một người bình thường là được rồi.
Đỗ Chí Vân bỗng nhiên nói, có phải hay không là người này bởi vì có ăn người ham mê, nhân cách bên trên phát sinh biến hóa.
Có khả năng, đồng loại tướng ăn tại động vật học thượng phiếm chỉ một loại động vật ăn hết cùng giống loài hành vi, bình thường phát sinh ở khá thấp chờ động vật giới.
Nhưng chúng ta người cũng là động vật, có đôi khi cũng sẽ biểu hiện ra động vật cấp thấp chém giết đặc tính.
Bất quá giống hung thủ dạng này, lấy gặp mặt ăn người làm mục đích gây án có thể xưng là ăn thịt người đam mê.
Đây là một loại biến thái nhân cách, người bệnh trí lực cùng thường nhân không khác, mặt ngoài nhìn, hắn cùng chúng ta người bình thường đồng dạng, nhưng trong nội tâm lại ẩn giấu đi ăn người dục vọng, là hất lên ra người dã thú.
Trong mắt hắn tất cả mọi người là hắn đồ ăn.
Bởi vì có pháp luật cùng rất nhiều nguyên nhân ước thúc, loại người này chưa chắc sẽ phạm.
Em mở tội, thế nhưng là một khi phạm tội, liền lại biến thành cực kỳ đáng sợ tội phạm.
Đinh Tiềm trả lời,
ăn thịt người đam mê có cái gì đặc thù sao? Tựa như vụ án này, hắn bắt chước giỏm bị không đơn thuần là vì mê hoặc chúng ta đi.
Đỗ Chí Vân hỏi.
Đúng vậy à, ngươi nói đúng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, giỏm bị càng có thể hung thủ chủ quan ý nguyện, hắn hy vọng vì mình ăn thịt người hành vi xác định một loại thân phận. Hắn có thể hy vọng mình là sư tử, là sói, là cá sấu vân vân những này trong giới tự nhiên tồn tại ăn thịt người thú.
Bất quá, chúng ta vị này hung thủ tựa hồ càng khát máu, hủy diệt muốn mạnh hơn một chút, hắn đem bản thân xem là zombie.
Zombie, là hoạt tử nhân, sùng bái zombie người sẽ là sùng bái bất tử. Hắn kỳ vọng zombie thân phận mang đến cho hắn bất tử, kinh khủng cùng lực lượng.
Trải qua Đinh Tiềm bất động thanh sắc phân tích, cái này quỷ dị zombie hung thủ lần thứ nhất hiện ra tại trước mắt mọi người.
Đinh Tiềm phân tích không phải bề ngoài của hắn, mà là nội tâm của hắn.
Một hy vọng biến thành zombie ăn thịt người đam mê hung thủ nội tâm.
Tại Đinh Tiềm lúc nói chuyện, Đỗ Chí Vân một mực đang âm thầm quan sát hắn, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng.
Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng không phải một cái tự cho là đúng người, hắn không thích Đinh Tiềm, nhưng cũng không phủ nhận hắn có năng lực. Trải qua hai ngày này tiếp xúc ngắn ngủi, hắn phát hiện Đinh Tiềm người so với hắn lường trước càng sâu không lường được.
Nhất làm cho hắn cảnh giác là hắn tại trên thân người này không nhìn thấy loại kia cảnh sát phải có tinh thần trọng nghĩa.
Vừa rồi, ngay tại hắn trông thấy Đinh Tiềm bắt chước zombie ăn người tình cảnh lúc, hắn vậy mà không có chút nào hoài nghi, kém một chút mà nổ súng.
Giống hắn loại kinh nghiệm này vô số hung án thâm niên thám tử, há lại dễ dàng như vậy bị lừa, thế nhưng là, vào lúc đó,
hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được Đinh Tiềm trên thân chỗ tản ra sát lục khí tức. Kia tuyệt không phải đơn thuần bắt chước có khả năng bắt chước giống, một cái chưa từng giết người người, trên thân không thể có khả năng loại khí tức này. Đỗ Chí Huân bất động thanh sắc, hắn đối Đinh Tiềm nói, giả thiết hung thủ tựa như ngươi nói, gây án mục đích là vì ăn người. Nơi này có một vấn đề, hắn tại sao muốn hiện tại mới bắt đầu gây án? Chương 8, chết không thấy xác thái lão sư, 1. Nếu như hung thủ có ăn thịt người đam mê, vậy cái này loại ham mê hẳn là sớm tại hắn thanh thiếu niên thậm chí càng đã sớm hơn sinh ra. Nhìn hung thủ gây án thủ đoạn, hắn hẳn là một cái người trưởng thành. Tại lúc đầu sinh ra ăn người động cơ đến cuối cùng gây án ở giữa cách xa nhau rất nhiều năm, trong mấy năm nay hắn đang làm gì, đang nhẫn nhịn sao? Ta rất hoài nghi hắn có thể chịu lâu như vậy. Đỗ Chí Huân vô cùng nhạy cảm, hắn trong nháy mắt liền thấy Đinh Tiềm suy luận bên trong điểm đáng ngờ, trực tiếp điểm ra. Hắn xác thực sẽ không nhẫn lâu như vậy, nhưng hắn ngay từ đầu lại không dám giết người, vậy hắn liền cần cái khác phát tiết đường tắt. Thí dụ như nói, giết chết lang thang mèo chó, thậm chí ăn hết bọn chúng, thẳng đến những này lại cũng không thỏa mãn được hắn. Hắn mới bắt đầu kế hoạch giết người. Cái nhìn của ngươi ta cơ bản đồng ý, nhưng còn có mấu chốt một điểm ngươi không để ý đến. Đỗ Chí Huân nói lời nói nhìn như bình thản, nhưng từng chữ đều giấu giếm lời nói sắc bén, chữ chữ có phân lượng. Điểm nào nhất? Cuối cùng ảnh hưởng hung thủ gây án nhân tố. Hai vụ giết người, hung thủ đều nấp rất kỹ. Đây không phải ngẫu nhiên, hắn gây án trước khẳng định làm qua chu đáo chặt chẽ an bài. Nói một cách khác, là nguyên nhân gì để hắn từ vừa mới bắt đầu mấy năm ẩn nhận đến đột nhiên quyết định gây án đâu? Khẳng định có một cái thời gian điểm, ngay tại đệ nhất khởi án phát trước đó thời gian không lâu, phát sinh đối với hung thủ mà nói rất đặc thù sự tình, đưa đến hắn từ ăn thịt người đam mê biến thành một cái chân chính khát máu hung thủ. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới thời gian này điểm, biết chuyện gì xảy ra, liền có thể tìm tới hung thủ. Đỗ Chí Huân phân tích nhập lý, quan điểm sâu sắc. Lam Ninh Tiềm cũng không nhịn được ngầm thầm bội phục. Ta đồng ý Đỗ tổ trưởng cách nhìn. Một mực tại bên cạnh nghe hai người thảo luận, Liêu Phỉ tỏ thái độ. Chúng ta có thể từ người bị hại tới tay, bọn hắn có thể là hung thủ người quen biết hoặc là sinh hoạt tại hung thủ phụ cận, nếu có thể tra được người bị hại thân phận, sáu cái người bị hại liền có thể kết nối thành một tấm lưới, đem hung thủ khóa chặt tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Muốn tìm đến hung thủ liền dễ dàng nhiều. Hoàn toàn chính xác, hiện tại hàng đầu vấn đề chính là cho người bị hại chân dung. Cái kia họ Trương chân dung sư vừa rồi hơi kém làm Đinh Tiềm sợ tè ra quần. Hiện tại cuối cùng là chấn định lại. Nhưng là nhìn lấy những cái kia kinh khủng thi thể, trong lòng vẫn là lo sợ bất an. Bạo lực như vậy biến thái thi thể, cho dù là từ cảnh vài chục năm cảnh sát thâm niên, cũng không nhất định có thể gặp. Hắn chỉ là một cái chân dung, đại đa số thời điểm là nghe người chứng kiến khẩu thuật đến mẽ, thực tế trực tiếp họa thi thể ngược lại không nhiều. Vì dễ dàng cho hắn họa, Liêu Phỉ đem chút thi thể xếp thành hành liệt, ngồi tại một loạt. Họa sĩ cố gắng chấn định kéo qua một cái ghế, nuốt nước miếng một cái, ngồi tại một bộ thi thể trước mặt, cầm lấy máy tính bảng, mở ra phần mềm, bắt đầu dùng bút điện tử phát họa. Người sáng suốt đều có thể trông thấy hắn cầm bút tay tại có chút run rẩy. Quách Dung Dung gặp hắn dạng này, bắt đầu mạo xấu, nàng đi đến họa sĩ bên người nói, "Trương lão sư, ta nhìn ngươi tay chân cái máy, họa đều không rõ ràng, có phải là cách quá xa à, ta giúp ngươi đi cái ghế dịch chuyển về phía trước chuyển a, cách gần một chút mà nhìn." "Không, không cần, thấy rõ, ta thấy rõ." Trương lão sư liên tục không ngừng nói, mặt đều dọa xanh lét. Bởi vì Đỗ Chí Huân yêu cầu cao, bước vẽ sư họa phá lệ tỉ mỉ, tốc độ không nhanh, cơ hồ một giờ mới có thể hoàn thành một cái chân dung. Đem thi thể ra mặt chiếu nguyên dạng miêu tả ra không khó, khó chính là còn muốn ở phía trên trao chuốt, cứ trừ bởi vì rút lại, chờ nguyên nhân tạo thành sai lệch, tận lực phản ứng ra người chết khi còn sống bộ dáng, cái này liền cần bằng vào họa sĩ kinh nghiệm cùng tưởng tượng. Thần bút Trương danh bất hư truyền, trải qua hắn một phen trao chuốt, tăng lên, kia từng trương làm người không đành lòng tận mắt chứng kiến mặt chết, biến thành có máu có thịt, thần thái sáng láng khuôn mặt. Bốn nam hai nữ, mỗi tấm phục hồi như cũ mặt đều để người có thể một chút nhận ra đối ứng thi thể, nhưng lại thần thái khác nhau tuyệt không nói hùa. Bên trong một nữ nhân vẫn là một cái rất tuấn tiếu mỹ nữ. So sánh nàng kinh khủng thi thể, càng khiến người ta thổn thức không thôi. Đặc án một tổ đến Bình Giang tiếp nhận vụ án này về sau, lần thứ nhất toàn viên đến đông đủ họp. Bình Giang thị hình cảnh đội dài cùng phó cục trưởng cũng đều đến, vừa thấy mặt liền nghe ngóng Đỗ Chí Huân có hay không phát hiện cái gì đầu mới mới. Đỗ Chí Huân gật gật đầu nhưng không có giải thích cặn kẽ, hắn đem sau tấm mặt người in ra phóng ở trên bàn làm việc, chúng nhân viên cảnh sát tụ lại ở chung quanh quan sát. Đỗ Chí Huân hỏi đang ngồi nhân viên cảnh sát, các ngươi nhìn những bức họa này, phát hiện cái gì cộng đồng đặc điểm không có? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có ít người còn không có hiểu rõ Đỗ Chí Huân chỉ là cái gì không, không khỏi cẩn thận chu đáo lấy chân dung. Quách Dung Dung trước hết nhất nói, những người này nhìn xem đều thật trẻ tuổi a, cũng giống như hơn 20 tuổi. Đỗ Chí Huân gật gật đầu, ra hiệu Liêu Phỉ nói. Liêu Phỉ nói, ta vừa mới kiểm tra qua bọn hắn răng hàm, niên kỷ tại 22 tuổi đến 25 tuổi ở giữa. Rất tập trung. Cho nên, ta đoán chừng những người này rất có thể chính là vụ án phát sinh chủ hộ người Thái Phượng Cầm học sinh. Nàng từng làm qua cao trung lão sư, tại Bình Giang thứ 2 trung học phổ thông mặc cho số học lão sư. Ta nghĩ những thứ này người 89 phần 10 chính là Thái Phượng Cầm đi qua dạy qua học sinh, vụ án phát sinh ngày ấy, bọn hắn vừa vặn đến Thái Phượng Cầm nhà tụ hội. Kết quả hết thảy thành hung thủ con mồi. Quách Dung Dung, một hồi sau khi tan họp, ngươi cầm những bức họa này đi thứ 2 trung học phổ thông, xác nhận một chút những người này có phải là tại kia chỗ trung học học tập qua. Nếu như có thể tìm ra thân phận của bọn hắn, vậy liền tốt nhất rồi. Ta đã biết. Quách Dung Dung lĩnh mệnh. Ta sau đó phải nói sự tình quan trọng hơn. Hiện tại phát hiện 6 cái người bị hại niên kỷ đều là chừng 20, như vậy, chúng ta hiện trường phát hiện án liền thiếu một cái mấu chốt người.
Thiếu đi ai?
Hình cảnh đội dài Tôn Kiến Châu còn không có kịp phản ứng.
Thái Phượng Cầm,
làm chủ hộ, học sinh tụ hội, nàng làm sao có thể không ở trước đó, ta một thẳng đến cho là nàng tại kia 6 bộ thi thể bên trong, hiện tại mới phát hiện nàng mất tích, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta cảm thấy hắn ngộ hại.
Không, nàng không có ngộ hại.
Một cái thanh âm đột ngột một chút cho Đỗ Chí Hân đánh gãy, mà lại là hoàn toàn phủ định.
Đỗ Chí Hân biến sắc, vung mặt xem xét, người nói chuyện chính là Đinh Tiềm.
Tại loại trường hợp này, Đinh Tiềm thực sự có chút để cho người ta xuống đài không được.
Đỗ Chí Hân luôn luôn đều là rất quyền uy, lại có người ngoài ngành đối với hắn khoa tay múa chân.
Đinh lão sư, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy, xin đem lời nói rõ ràng ra một chút.
Đỗ Chí Hân âm mặt hỏi.
Nếu như hung thủ liền hắn giết ăn thịt, liền sẽ trực tiếp đem thi thể lưu tại hiện trường phát hiện án, căn bản không có tất yếu chuyển di thi thể, vẽ vời thêm chuyện. Chúng chi chúng ta tại hiện trường phát hiện án phụ cận cũng không có phát hiện những thi thể khác, hung thủ càng không khả năng đem Thái Phượng Cầm thi thể chuyển rời đến chỗ xa hơn.
Vậy ngươi nói Thái Phượng Cầm thi thể đi đâu?
Giả thiết nàng còn sống, vậy liền dễ dàng giải thích.
Chương 8, chết không thấy xác Thái lão sư, 2.
Trước ngươi không phải cho rằng hung thủ có ăn thịt người đam mê sao? Tất cả mọi người ở trong mắt nàng đều là đồ ăn, hung thủ kia làm sao có thể đơn độc bỏ qua nàng, lại đem những người khác ăn?
Quách Dung Dung vỗ trán một cái, linh cơ khẽ động, nói, chẳng lẽ là hung thủ thích ăn tiểu thịt tươi? Ngại Thái Phượng Cầm lớn tuổi không thể ăn.
Đỗ Chí Hân hung hăng chừng nàng một chút.
Đinh Tiềm đối Đỗ Chí Hân nói, còn nhớ rõ tại hiện trường phát hiện án bàn ăn bên trên nhiều hơn 2 bộ đồ ăn sao?
Vậy thì thế nào?
Ta nói qua, hung thủ hành vi là tại tạo nên chia sẻ đồ ăn không khí, cho nên hắn đem bản thân kia bộ đồ ăn giấu ở những người khác bộ đồ ăn bên trong.
Nếu là như vậy, tại sao là 2 bộ đồ ăn, chỉ cần trừ lại một bộ là đủ rồi, làm gì nhiều hơn một bộ?
Không nhiều, vừa vặn.
Vừa vặn.
Ngươi quên, còn có một cái trốn tới nữ hải.
Nếu như nàng không có trốn tới,
chúng ta trông thấy tràng diện chính là 7 bộ ngồi vây quanh cùng một chỗ thi thể, như vậy bộ đồ ăn vừa vặn thêm ra một bộ.
Mà một bộ này chính là lưu cho hung thủ mình dùng, chính là người kia mất tích người.
Đỗ Chí Vân run lên, ngươi chẳng lẽ nói là?
Đúng.
Thái Phượng Cầm,
ta hoài nghi nàng mới là chúng ta muốn bắt người,
cũng không phải là bị câu lưu ngại nghi nhân ăn mạnh.
Đinh Tiềm kết luận khiến đang ngồi nhân viên cảnh sát một mảnh xôn xao.
Thái Phượng Cầm,
cái kia về hưu nữ cao trung lão sư,
nàng thế mà bị Đinh Tiềm nói thành ăn thịt người cuồng, cái kết luận này không chỉ có ly kỳ, càng không thể tưởng tượng.
Đinh Tiềm nói, ta biết các ngươi đột nhiên nghe ta nói như vậy, nhất thời không thể tin được.
Trước hết nghe ta hơi giải thích một chút, ăn thịt người đam mê tại trong xã hội hiện đại kỳ thật cực kỳ hiếm thấy, cùng những cái kia điển hình biến thái hành vi phạm tội khác biệt, nó nguồn gốc hết sức phức tạp. Ăn thịt người đam mê người bệnh khả năng hoạn có biên giới tính cùng xúc động tính nhân cách chứng ngại, cũng có thể là tính biến thái, giống ngược đãi cuồng, thích thông qua thi ngược để đạt tới tính hưng phấn,
hoặc là cố chấp hình tinh thần phân liệt.
Bọn hắn không có cố định thân phận hình thức, có thể là bất luận cái gì xuất thân bối cảnh, bất kỳ cái gì giới tính.
Từ góc độ này tới nói, Thái Phượng Cầm có ăn thịt người đam mê cũng chẳng xê.
Gì lạ, cái này ham mê cũng không ảnh hưởng nàng sinh hoạt hàng ngày cùng công việc, trên thực tế cái khác có ăn thịt người đam mê người bệnh cũng đều là như vậy.
Chỉ là chúng ta đối với bọn họ hiểu quá ít.
Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, Thái Phượng Cầm năm nay đều hơn 50 tuổi.
Nghe nói thân thể còn không phải đặc biệt tốt, cái này dạng người làm sao khả năng chế phục 6 người trẻ tuổi, quả thực là trò cười.
Đỗ Chí Vân trực tiếp phản bác.
Thế thì chưa hẳn.
Người với người thắng bại thường thường cũng không phải là dựa vào vũ lực cùng khổ người đến quyết định.
Ngươi suy nghĩ một chút, Thái Phượng Cầm là thân phận gì, người bị hại lại là thân phận gì?
Nếu có thể xác nhận sau cái người bị hại là học sinh của nàng, hung thủ gây án thủ đoạn liền dễ lý giải.
Hắn hoàn toàn có thể mượn dùng thân phận lao sư đem bản thân học sinh lừa gạt đến, tại trong chén trà hoặc là trong thức ăn phóng một chút thuốc ngủ, thu thập 6 người không tính là gì việc khó, còn sẽ không khiến người hoài nghi.
Ngươi tựa hồ ít tính toán một người, không phải 6 cái người bị hại, là 7 cái.
Đỗ Chí Hân ánh mắt lấp lóe, cái kia thẳng tại bệnh viện trên giường bệnh nữ hải ngươi tính sót.
Nàng là thân phận gì ngươi sẽ không quên đi, nàng thế nhưng là Thái Phượng Cầm nữ nhi.
Nếu như dựa theo ngươi logic đẩy ngược, Thái Phượng Cầm chính là muốn đem bản thân nữ nhi liền bạn học của nàng sinh cùng một chỗ ăn hết.
Ngươi cảm thấy một vị mẫu thân sẽ đem bản thân nữ nhi gặm cắn hoàn toàn thay đổi, còn muốn nuốt lại chờ đợi nuôi cho béo về sau lại lấy ra tâm can ăn hết sao?
Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra chán ghét biểu lộ.
Loại này giả thiết chỉ là ngẫm lại liền đủ để cho người ta sụp đổ.
Đinh Tiềm lại dị thường bình tĩnh trả lời Đỗ Chí Hân chất vấn, ngươi là từ nhân tính thường tình góc độ đối đãi, người bình thường, cho dù là tội phạm giết người cũng không có khả năng đối con cái của mình làm ra loại này diệt tuyệt thiên luân sự tình.
Nhưng ăn thịt người đam mê người bệnh bản thân liền là nhân cách chướng ngại, không thể dùng thường suy tư của người nhìn đợi bọn hắn.
Loại tình huống này cũng không ta bịa đặt, trong hiện thực liền có này dạng án lệ, 95 năm, tại tiệm khác, có một vị gọi chớ ai lạc bé con nội trợ, bởi vì thờ phụng một cái gọi chén thánh vận động cực đoan giáo phái, ngược đãi cũng tàn nhẫn sát hại nàng 2 cái ấu tử, bị bắt sau nàng công bố mình là nhận giáo phái những người khác tẩy não mới làm ra chuyện như vậy.
C. N. Có, 14 năm, tại Thâm Quyến có một cái gọi là Lý Chính Hoa nữ nhân ở bệnh viện sinh hạ hài tử về sau, đem bản thân hài tử bỏ vào trong những ướt. May mắn bác sĩ phát hiện kịp thời.
Được rồi, ta nghe hiểu, ngươi không phải cho ta giảng nhiều như vậy.
Đỗ Chí Hân cứng nhắc đánh gãy Đinh Tiềm, ngươi nói tới nói lui,
không phải liền là nghĩ cho mình vặn vẹo nhân tính lý luận tìm lý do à? Nói thực ra, ngươi cái này suy luận thực sự đủ bà, dù cho ngươi là tâm lý sinh, cũng không nên có như thế vặn vẹo ý nghĩ đi. Cũng có trách, loại này thân nhân ngược sát sự tình, tại ngươi đinh ý sinh xem ra cũng không tính là gì đặc biệt, bởi vì ngươi vốn là cùng những người khác không giống a. Đỗ Chí Vân nói đến cuối cùng, nói một câu để cho người ta cái hiểu cái không lời nói, thế nhưng là Đinh Tiềm nghe nói như thế, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh chỉ một thoáng đã mất đi huyết sắc, biến đến vô cùng trắng bệnh, âm trầm. Phòng họp một chút xa vào đến cục diện bế tắc. Rất nhiều người đều coi là Đinh Tiềm là bị Đỗ Chí Vân nói bác bỏ không phản bác được, đối với hắn vừa rồi kia phiên ngôn luận càng là chán ghét, liên đối lấy cảm thấy người cũng rất không bình thường. Đinh Tiềm không có lại nói cái gì, đứng dậy rời ghế, đi hướng cổng. Đỗ Chí Vân cười lạnh, đường đường Bình Giang nổi danh tâm lý sinh, chịu không được ta hai câu nói, muốn bị tức giận bỏ đi sao? Đinh Tiềm một cái tay đã đẩy cửa ra, hắn quay đầu hướng Đỗ Chí Vân nói, có trong hồ sơ tử phá được trước đó, ta là sẽ không rời đi. Ta đi bệnh viện tìm nữ hải kia xác minh một chút, mặc kệ kết quả như thế nào ta đều sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Lại muốn dùng thuật thôi miên sao? Ngươi vững tin lần này sẽ hữu dụng sao? Đối với Đỗ Chí Vân châm chọc khiêu khích, Đinh Tiềm không có nhận lời nói, thẳng rời đi. Đỗ Chí Vân nhìn qua vắng vẻ cổng, cười lạnh biểu lộ chậm rãi châm xuống. Lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt dường như một khối không thay đổi hàn băng. Bình Giang thị hình cảnh đội dài Tôn Kiến Châu một mực tại bên cạnh nhìn hai người đánh võ mồm, hắn dần dần cảm giác ra chỗ đó bầu không khí không đúng lắm. Cảnh sát ở giữa vì phá án tranh luận là chuyện thường xảy ra, nhưng là cái này quan hệ của hai người lại tựa hồ không đơn giản như vậy. Hắn không tốt nói thẳng, thử thăm dò hỏi Đỗ Chí Vân, Đỗ tổ trưởng, vị này Đinh lão sư cũng là các ngươi đặc án tổ người sao? Ta nghe các ngươi thật giống như gọi hắn tâm lý sinh, là cố ý tìm hắn đến sao? À, chính là một cái tâm lý sinh, vụ án này không phải có một người sống sót sao? Các ngươi biết đến, nàng hơi kém bị hung thủ ăn, tinh thần thụ rất lớn kích thích, chúng ta tìm một cái tâm lý sinh cho nàng điều thử một chút. Nguyên lai là dạng này a, thế nhưng là hắn làm sao cũng tham dự phá án đâu, còn nói cái kia nữ lão sư là hung thủ. Kia làm sao có thể, đơn thuần nói bậy nói bạn. Tâm lý sinh, cả ngày chỉ toàn cùng không bình thường người liên hệ, cũng đều có chút tố chất thần kinh. Chương 8, chết không thấy sát thái lão sư, 3. Bình Giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Ngoại thương khoa nằm viện chỗ, 302 phòng bệnh. Đinh Tiềm ở ngoài phòng bệnh đứng gần nửa giờ, cách lấy cánh cửa pha lên nhìn xem nữ hải kia ngơ ngác ngồi trên giường. Nửa giờ trôi qua, nàng cơ hồ không hề động một chút, chỉ là nâng lấy trong tay phim hoạt hình sách, ngẫu nhiên lật một cái. Đây là thương tích di chứng rõ rệt triệu chứng. Nàng hiện tại tình trạng cơ thể không thể lại tiếp nhận bất luận cái gì tinh thần áp lực. Nàng phản ứng trì độn chính là thân thể tại bản năng chôn tránh này đoạn đáng sợ, thống khổ trải qua, nếu như lúc này dùng thuật thôi miên ép buộc nàng một lần nữa hồi ức ra, quả thực chính là một loại đau đến không muốn sống tra tấn. Đinh Tiềm do dự mãi, đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Nữ hài như cũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, giống như căn bản không có nghe được có người tiến đến. Nghiêm quả. Đinh Tiềm đi vào trước giường bệnh, gọi nàng danh tự. Nữ hài lúc này mới chần chờ quay người lại, ôm thật chặt sách mà gạ, sợ bị cướp đi đồng dạng. Hắn nhìn với Đinh Tiềm, trên mặt hiện ra vô cùng lạ lẫm biểu lộ. Thật giống như nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người này giống như. Ta hai ngày trước mới vừa tới qua, ngươi còn nhớ ta không? Nữ hài nhíu nhíu mày, suy tư trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Cái này tại Đinh Tiềm trong dự liệu. Mắt tiến lên tính chứng mất trí nhớ, đại não liền phảng phất ngâm mình ở giặt quần áo dịch bên trong, nàng làm qua sự tình sẽ không ngừng bị rửa sạch, cuối cùng cái gì ký ức đều không để lại, trong đầu mãi mãi cũng là một trương vải trắng. Đương nhiên, đây chỉ là một hình tượng một chút ví von. Não người là một cái rất kỳ diệu cấu thành, 150 ức cái tế bào não, 140 ức cái thần kinh nguyên. Bọn chúng tổ hợp lại với nhau, có thể khống chế chúng ta hô hấp, nghe thanh âm, ăn cái gì. Còn có thể để chúng ta cảm động, phẫn nộ, yêu đương, thất vọng, cảm thụ không thể tưởng tượng nổi thất tình lục dục. Nghiêm quả no bụng bị thương tâm linh để đầu góc của nàng đem hết thể có hại tin tức đều che đậy bên ngoài, thậm chí chặt đứt trí nhớ của nàng. Tại trước mặt người bình thường, nàng đã biến thành một cái không có linh hồn sắc không. Nhưng đối với Đinh Tiềm tới nói, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể làm cho nàng chống không tâm linh một lần nữa tràn ngập sát thái. Hắn chính là một cái tâm linh ma thuật sư. Giờ phút này, hắn chính mang theo tà ác mục đích đứng tại mù tịt không biết Nghiêm quả trước mặt. Vì cùng Đỗ Chí Vân phân cao thấp, hắn quyết định mạo hiểm đối Nghiêm quả tiến hành thôi miên, để nàng hồi ức khởi án phát lúc mẹ của mình Thái Phượng Cầm đến tuột cùng đang làm gì. Là không là hung thủ thật sự. Đinh Tiềm mang trên mặt như có như không mỉm cười, phần này dáng tươi cười có thể khiến người ta buông lòng cảnh giác. Nghiêm quả ngơ ngác nhìn qua hắn, cảnh giác ánh mắt dần dần lỏng. Đinh Tiềm cảm thấy không sai biệt lắm, đưa tay xuất ra một khối sô cô la lột ra đến, say sưa ngon lành ăn được một ngụm, nhìn thấy Nghiêm quả nuốt nước miếng, trông mong nhìn bản thân, hắn hỏi, ngươi muốn một viên sao? Một màn này giống như đã từng quen biết, hoặc là nói, hoàn toàn tương tự. Hắn định dùng cùng lần trước hoàn toàn giống nhau biện pháp đối Nghiêm quả tiến hành thôi miên. Thôi miên sư có một cái tối kỵ, vậy liền không đối cùng là một người dùng giống nhau thôi miên thủ đoạn. Này lại kích thích thôi miên đối tượng bản năng tâm lý kháng cự, dẫn đến thôi miên thất bại. Trừ phi thôi miên sư năng lực siêu quần hoặc là nghị khoe khoang kỹ nghệ, nếu không tuyệt đối sẽ không làm như thế. Đinh Tiềm dạng làm thuần túy là đầu cơ trục lợi, bởi vì hắn thôi miên đối tượng là một cái chứng mất trí nhớ người bệnh, căn bản không nhớ được mình đã từng bị thôi miên qua, lại làm sao có thể phản kháng hắn. Đinh Tiềm đem một khối giống nhau sô cô la đưa cho Nghiêm quả. Nghiêm quả đưa tay vừa muốn tiếp, Đinh Tiềm bỗng nhiên nắm dừng tay trưởng, nói ra, bất quá chúng ta trước tiên cần phải làm một cái trò chơi, ta đếm 3 tiếng, đến tới 3 ngươi mở ra bàn tay của ta, mới có thể ăn được sô cô la. Nghe hiểu sao? Nữ nhân ngơ ngác nhìn qua hắn, cái hiểu cái không, tay như cũ đưa. Xem ra sô cô la dụ hoặc vẫn là rất lớn. Lúc này, Đinh Tiềm vang lên bên tai một cái thanh thúy trêu chọc giọng nữ, ngươi nói một chút ngươi một cái đại lao ra, cả ngày đi làm thăm dò bao trùm đồ ăn vặt, ngươi dứt khoát bên trên nhà trẻ được. Ngươi liền ăn đi, béo chết ngươi. Hắn tay run một cái, vội vàng quay đầu nhìn. Không có người. Nguyên lai là ảo giác. Thôi miên sư cũng có ảo giác. Hắn quay đầu nhìn nghiêm quả, nàng kia một đôi đen nhánh con mắt còn nhìn chằm chằm hắn nắm chặt tay nhìn. Căn bản không có chú ý hắn có cái gì dị thường. Hắn tập trung tinh thần, đối nghiêm quả nói, tốt, hiện đang nghe ta, 1, 2, 3. Đinh Tiềm vừa đếm tới 3, không ngờ, một mực thành thành thật thật ngồi yên nghiêm quả đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, dường như trước mắt mạo xảy ra điều gì kinh khủng đổ vật. Nàng cơ hai tay, hết sức đập Đinh Tiềm tay, một bên phát ra tiếng rít chói tai. Tiếng kêu đưa tới trực ban y tá, coi là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vội vàng chạy tới, đẩy cửa trông thấy một cái nam tử xa lạ tại bệnh nhân trước giường, bệnh nhân như phát điên cào hắn, đều quá sợ hãi. Hướng Đinh Tiềm hô, ngươi là ai, đến trong phòng bệnh tới làm gì? Sự tính đến trình độ này cũng hoàn toàn ra khỏi Đinh Tiềm đoán trước, nữ hài nhận kích thích so hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Mắt thấy chàng diện muốn mất khống chế, hắn không để ý tới trả lời y tá, khẩn cấp quan đầu, hai tay một phát bắt được nữ hài hai con nhỏ gầy cánh tay, dùng sức đè lại nàng, giống như là muốn đem kéo vào trong ngực của mình. Nữ hài dùng hết khí lực muốn tránh thoát hắn, một bên khàn cả giọng thét lên, Đinh Tiềm ngoảnh mặt làm ngơ. Hai người y tá coi là Đinh Tiềm muốn đối nữ hài hành hung, vội vàng lớn tiếng hô, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, lại không buông tay chúng ta liền phải báo cho cảnh sát. Đinh Tiềm tựa hồ do dự một chút, bắt lấy nữ hài tay có chút thư giãn, nữ hài vừa muốn nắm tay tránh ra, Đinh Tiềm bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hai tay lại lần nữa tăng lực, đem kéo hướng mình. Nghiêm quả đã kiệt sức, quấn lấy băng vải chỉ lộ ra tiểu nửa gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, vạn phần hoảng sợ nhìn với Đinh Tiềm, tinh thần đã khẩn trương đến cực hạn, liền ở trong nháy mắt này, Đinh Tiềm không có dấu hiệu nào buông hai tay ra. Đột nhiên mất lực, nữ hài liền giống bị rút sạch không khí nhựa tợ lật tịt bé con, trong nháy mắt sủi lơ, mất đi ý thức, thân thể ngã về phía sau. Đinh Tiềm nhanh tay lẹ mắt, một thanh đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào tại sàn đầu. Toàn bộ quá trình nhưng mà vài giây đồng hồ mà thôi. Hắn đem cưỡng chế thôi miên. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đối với bệnh nhân làm cái gì? Hai người y tá giống gặp quỷ đồng dạng nhìn với Đinh Tiềm, hắn vừa rồi tựa như thi triển vũ thuật, một nháy mắt đem một người ngao ngao thét lên người sống sờ sờ làm cho bất tỉnh nhân sự. Hai người dọa đều quên đi ra ngoài báo cảnh, âm thầm lo lắng hắn có biết dùng hay không đồng dạng biện pháp đối trả cho các nàng. Đinh Tiềm hướng nàng hai lắc đầu, nhẹ nói, ta là nàng tâm lý sinh, cho ta 5 phút là đủ rồi. A. Hai cái nữ y tá cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là ngốc ngốc đứng tại cửa ra vào. Sự tình khẩn cấp, Đinh Tiềm không thể trì hoãn, nghiêm quả trạng thái tinh thần rất không ổn định, phi thường mẫn cảm, giống như một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ. Lần này thôi miên bước lên nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất làm không cẩn thận, có thể sẽ dẫn đến nghiêm quả tinh thần sụp đổ, hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận, không có khả năng mảy may chủ quan. Nghiêm quả, ngươi có nghe được ta sao? Hắn dùng so bình thường càng chậm chạp càng có từ tính tiếng nói chào hỏi trên giường bệnh chìm vào giấc ngủ nữ hài. Chương 8, chết không thấy sát thái lão sư, 4. Yên lặng vài giây đồng hồ, nữ hài bỗng nhiên dùng dị thường rõ ràng thanh âm hỏi, Nghiêm quả là ai? Nghiêm quả chính là ngươi a, ngươi nhớ lại sao? A, ta quên, ta là Nghiêm quả. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi là ai? Ta là ngươi hàng xóm. Đinh Tiềm mở ra lối riêng, khai thác nhân vật đóng vai phương thức dẫn đạo nàng. Ta hàng xóm. Ta gọi An Mạnh, liền ở tại nhà ngươi phía trước, ngươi quên rồi. A, là, ta nhớ được ngươi, ngươi trên mặt có đạo sẹo. Dung mạo ngươi thật là xấu. Ha ha ha, ta là xấu xí một chút. Thế nhưng là hai nhà chúng ta quan hệ không phải một thẳng đến rất tốt sao? Không, không phải ngươi nói dạng này, ngươi người này rất chán ghét. Chán ghét? Ta biết. Là ngươi thằng ngốc kia nhi tử tổng hướng nhà ta chạy, tổng gây tai họa. Nện người ta pha lê, hướng người ta bếp lò bên trong đi tiểu, còn cắn người, nhổ nước miếng. Hắn là cái rất chán ghét hài tử. Ngươi cái này người làm cha mặc kệ, còn che chở hắn. Con của ngươi cái dạng này, ngươi cái này người làm cha cũng không tốt đến nơi đâu. Cũng không thể nói như vậy, lần trước tại nhà ngươi, ta mẹ ngươi ầm ĩ lên đều là bởi vì ta kia nhi tử ngốc, nhưng thật ra là hiểu lầm. Ta trong lòng vẫn là cảm thấy rất xin lỗi. Hừ, ngươi lúc đó dáng vẻ lý trực khí tráng, liền chênh lệch đánh chúng ta, một điểm nhi đô nhìn không ra ngươi chỗ đó đối lý. Ta không có thật đối các ngươi làm cái gì a? Đinh Tiềm tận lực đem vấn đề mấu chốt hỏi được hứng hở. Hắn thận trọng ứng phó, sợ lại kích thích đến hắn yếu ớt thần kinh. Nếu cho nàng tiến hành song trọng thôi miên, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn, nhưng là lo lắng nàng vẫn chưa tỉnh lại. Lần trước đối nghiêm quả thôi miên, nàng sẽ biểu hiện ra mãnh liệt kháng cự tâm lý, thậm chí xuất hiện kịch liệt dãy rủa. Đối Đinh Tiềm vấn đề nàng trả lời rất không ăn khớp, xuất hiện một chút nghĩa khác. Nhưng nàng ngoài ý muốn nhắc tới vụ án phát sinh ngày ấy, An Mạnh cùng mẫu thân của nàng phát sinh cãi lộn, đúng lúc này nàng tinh thần đột nhiên mất khống chế, thôi miên bị ép kết thúc. Mà nàng nhắc tới An Mạnh cũng thành cảnh sát hàng đầu hoài nghi đối tượng. Đỗ Chí Hân tra được người này có án cũ về sau, càng thêm đối với hắn sinh ra hoài nghi. Theo vụ án điều tra dần dần xâm nhập, Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Hân bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Hiện tại, Đinh Tiềm cần từ Nghiêm Quả miệng xác nhận An Mạnh có trong hồ sơ phát ngày đó đến cùng làm cái gì, giá khởi giòm bị ăn nhân án đến cùng cùng hắn có quan hệ hay không. Lần này, hắn đem nữ hài dồn đến tinh thần năng lượng điểm thấp nhất tiến hành thôi miên, lúc này bị thôi miên người tâm lý lực phòng ngự thấp nhất, dễ dàng nhất khống chế. Thông qua một phen dẫn đạo, Nghiêm Quả đã hoàn toàn tiến vào thôi miên trạng thái. Nàng đã có thể cùng Đinh Tiềm tiến hành bình thường nói chuyện với nhau, bất quá là tiềm thức hạ trò chuyện. Nhưng, Đinh Tiềm vẫn cần vạn phần cẩn thận, hắn tựa như ngồi một chiếc thuyền lá nhỏ tại nữ hài trong tiềm thức phiêu đãng, nhìn như bình tĩnh mặt ngoài, không tiện nói gì địa phương chính là song cả mãnh liệt tám lưu. Đinh Tiềm nóng lòng biết An Mạnh đến cùng phải hay không hung thủ, nắm lấy thời cơ, uyển chuyển dẫn hướng vấn đề này. Ngươi làm đã rất quá đáng. Mọi người bản đến thật vui vẻ cùng một chỗ tụ hội, để ngươi cãi lộn toàn cấp giảo, thật mất hứng. Nàng chỉ nhắc tới đến cãi nhau. An Mạnh không là hung thủ. Đinh Tiềm não bên trong lập tức đạt được cái kết luận này. Xem ra hắn không có đoán sai. Tên kia mặc dù là việc xấu loang lổ, nhưng hắn sẽ không dùng loại phương thức này gây án. Khi hắn tại giải phẫu trong phòng tự thể nghiệm zombie thời điểm, liền biết An Mạnh không phải người bọn họ muốn tìm. Hắn không có cách nào hướng Đỗ Chí Hân giải thích rõ ràng, bởi vì đây không phải suy luận. Đây là thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm. Vào thời khắc ấy, hắn chính là zombie, hắn nhìn thấy, nghe được, ngửi được, đều là zombie cảm giác. Đây là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Là hắn dốc lòng nghiên cứu ra đặc biệt năng lực, năm đó hắn liền dựa vào loại năng lực này, trợ giúp Tống Ngọc Lâm phá án. Khi đó, Tống Ngọc Lâm còn không có lên làm hình sự cục điều tra cục trưởng. Tống Ngọc Lâm có lẽ không phải xuất sắc nhất thám tử, nhưng ánh mắt độc đáo, hắn đem Đinh Tiềm loại độc nhất vô nhị năng lực dùng tại nghiên cứu tội phạm trên tâm lý, liên tiếp phá được mấy quả án chưa giải quyết. Đoạn thời gian kia là hai người hợp tác thời kỳ trăng mật, hắn thậm chí cổ vũ Đinh Tiềm vứt bỏ y tử cảnh, đi theo hắn làm một trận. Đinh Tiềm lúc ấy cười trừ. Nguyên nhân rất đơn giản, bác sĩ kiếm có thể so sánh cảnh sát nhiều nhiều. Lại nói hắn lúc ấy đều kế hoạch kết hôn, tự nhiên hy vọng vượt qua ổn định sinh hoạt. Phá án hắn thấy, chỉ là một loại cũng nghiệp dư tiêu khiển mà thôi. Nếu như không có phát sinh về sau sự kiện kia, Đinh Tiềm khả năng sẽ còn cùng Tống Ngọc Lâm hợp tác xuống dưới. Tại sự kiện kia về sau, nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không còn có gặp qua Tống Ngọc Lâm, hắn hận hắn. Hai năm qua đi, cái này lao hôn đản thế mà còn có mặt mũi tìm hắn, mình không tiện ra mặt, để người khác tìm đến hắn. Hắn cho là mình đều quên sao? Có một số việc, cả một đời đều quên không được. Ta cùng các ngươi cãi nhau ngày ấy, trong nhà người tới thật nhiều người đâu, đều là mẹ ngươi mẹ học sinh sao? Là. Ngày đó là mẹ ta sinh nhật. Xem ra mụ mụ ngươi là cái hảo lao sư à, những học sinh này tốt nghiệp về sau, còn có thể nghĩ nàng, tại hiện ở niên đại này cũng không thấy nhiều. Đúng vậy à, nàng làm qua tỉnh ưu tú giáo sư đâu. Nuôi dưỡng vô số học sinh xuất sắc, nàng dạy qua học sinh trải rộng trời Nam Biển Bắc, đương sĩ quan, đương người chủ trì, làm lão bản, chỗ nào cũng có. À, là như thế này à, kia mụ mụ ngươi chắc hẳn đối ngươi cũng rất tốt đi. Đúng vậy à, ta từ nhỏ nàng sẽ đối ta yêu cầu nghiêm khắc, để cho ta khắc khổ cố gắng, so hài tử khác đều xuất sắc mới được. Kia ba ngươi đâu? Cha ta tại ta lên tiểu học thời điểm cùng mẹ ta ly hôn, về sau, là nàng một người vất vả đem ta nuôi lớn. Kia nàng bây giờ đi đâu đây, ngươi biết không? Nàng! Nghiêm Quả trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang. Ta ngày đó cùng với nàng âm ỉ một trận về sau, vẫn cảm thấy rất xin lỗi nàng, muốn làm mặt hướng nàng nói xin lỗi, nhưng không biết tại sao, chính là tìm không đến hắn, đi nhà nàng một thẳng đến không ở nhà. Ngươi biết nàng ở đâu sao? Nàng! Ta không biết. Ngươi biết, suy nghĩ thật kỹ, mụ mụ ngươi đến cùng đi đâu? Nàng! Nàng! Ta quên! Ngươi sẽ không quên, đừng có gấp, suy nghĩ thật kỹ. Ngươi một lần cuối cùng trông thấy mẹ ngươi là từ lúc nào? Là tại lúc ăn cơm, ta giúp nàng đem thức ăn bưng lên bàn. Nghiêm Quả nguyên bản bình ổn hô hấp dần dần gấp rút. Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tất cả đều ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, gục xuống bàn, dựa vào ghế, tất cả đều chết hết. Chương 9, bắt ăn thịt người cuồng, 1. Chết rồi. Đinh Tiềm lấy làm kinh hãi, bất động thanh sắc hỏi, bọn hắn chết như thế nào? Ta không biết. Nghiêm Quả dùng sức lay động mình viên kia to lớn băng gạc đầu, tinh thần lần nữa gần như mất khống chế. Đinh Tiềm biết đã tiến hành đến ăn nhân án điểm mấu chốt. Nghiêm Quả trạng thái rất nguy hiểm, nhưng hắn không thể còn như lần trước như thế cứ thế từ bỏ. Hắn đang cùng Đỗ Chí Hân cược. Tại mở yến trước đó, bọn hắn còn ăn thứ gì sao? Liền uống hơi có chút nước trà. Ngươi mang cho bọn hắn. Ừm. Ai pha trà? Mẹ ta. Tại ngươi phát hiện những người kia chết về sau, mụ mụ ngươi thái lao sư, nàng đang làm gì? Nàng. Nghiêm Quả quận mình đứng người dậy, run lẩy bẩy. Nàng làm cái gì? Nàng là tốt mụ mụ, nàng một thẳng đến là yêu ta, nàng là yêu ta. Nghiêm Quả đã bắt đầu không bị khống chế, đối Đinh Tiềm sinh ra kháng cự, nước mắt thuận nàng khỏe mắt không ngừng chảy xuôi. Nàng đã hoảng sợ tới cực điểm, gần như tuyệt vọng. Đinh Tiềm bỗng nhiên cảm thấy cổ họng làm câm, hé miệng, hắn muốn hỏi, có phải hay không là ngươi mụ mụ hạ thuốc, còn đem ngươi cùng những người kia nhốt lại, muốn ăn các ngươi. Lời đến quẹ miệng, hắn lại vẫn cứ hỏi ra. Tâm lý sinh cho tới bây giờ đều không phải tâm địa mềm mại người. Bọn hắn nhìn gặp quá nhiều tâm linh thương tích, thấy qua quá nhiều người khác thăng trầm, bọn hắn tràn ngập lo lắng biểu lộ chỉ bất quá nghề nghiệp kỹ xảo, kỳ thật nội tâm của bọn hắn đã sớm chết lặng. Nhưng mà, trên giường bệnh cô gái này bất lực thút thít dáng vẻ, làm Đinh Tiềm nhớ tới một người. Hắn đã từng dạng này bất lực qua, cầu xin qua, tuyệt vọng qua. Mà hắn an vị ở trước mặt nàng, trơ mắt nhìn xem, thờ ơ, mang theo tâm lý sinh loại kia nghề nghiệp ghê tởm mỉm cười. Hắn dã rời hai mắt nhắm lại, miệng đắng chát. Hắn không dám nhìn Nghiêm Quả, dường như nhìn đến hắn, liền thấy cái thân ảnh kia, nghe được cái kia thanh âm. Bệnh cửa phòng mở ra, một cái khách không mời mà đến xâm nhập. Người kia đi đến Đinh Tiềm bên người, Đinh Tiềm đều không có phát hiện hắn. Ngươi đang cho nàng thôi miên sao? Người kia nhìn lấy tình cảnh trước mắt hỏi. Đinh Tiềm bỗng nhiên mở mắt, từ dường như từ trong thâm viên vừa mới leo ra, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Cái này mới giật mình trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vóc người cao gầy, dung mạo tuyệt lệ đại mỹ nữ. Liêu Phỉ, đặc án một tổ mặt lạnh pháp y liề. Ngươi thế nào, Đinh lão sư? Liêu Phỉ nhìn ra sắc mặt hắn dị dạng, hỏi. A, không có. Không có gì. Đinh Tiềm tâm hoảng ý loạn giải thích, ta ngay tại cho nàng thôi miên, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. A, quên đi thôi, người ta đã hôn mê. Đinh Tiềm mới chú ý tới, Nghiêm Quả đã không thắng áp lực, đã hôn mê. Nàng cuộn mình tư thế tựa như một con bị nhân vứt bỏ tiểu động vật. Kia kinh khủng lại thê thảm trải qua chỉ sợ sẽ làm cho nàng cả đời đều không được an bình. Đinh Tiềm bình tĩnh cảm xúc, lại khôi phục lại như trước không có chút rung động nào trạng thái. Hắn nhìn Liễu Phỉ một chút, là Đỗ Chí Vân để ngươi đến giám thị ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, là chính ta muốn tới. Chính ngươi muốn tới. Mặc dù ngươi trong buổi họp cùng Đỗ Chí Vân phát sinh tranh chấp, xuất hiện rất lớn khác nhau, nhưng là ta không thể không thừa nhận ngươi xác thực thật sự có tài. Sau khi tan họp, ta cố ý đi một chuyến bật chứng khoa, đem từ Thái Phượng cầm nhà thu thập đến bộ đồ ăn đều xét nghiệm một lần, kết quả tại chén trà cùng ấm trà phát hiện lục tiêu tây phán cặn bã. Lục tiêu tây phán, đây không phải là kháng bệnh trầm cảm thuốc sao? Vâng, các ngươi tâm lý sinh trị liệu bệnh trầm cảm dùng nó kỳ thật vẫn là một loại cường lực thuốc ngủ, có thể trị trọng độ mất ngủ. Nhưng mà nó là đơn thuốc, tại bình thường tiệm thuốc mua không được, phải đi bệnh viện bên trong từ bác sĩ mở ra phương thuốc. Đinh Tiềm nghĩ nói, ta mặc dù không có thực tế tiếp xúc qua ăn thịt người đang mê người bệnh, nhưng mà làm nhân cách chướng ngại một loại, cũng hẳn là thuộc về tinh thần loại tật bệnh. Người bệnh tại chứng bệnh giai đoạn phát triển rất có thể cũng sẽ biểu hiện ra hâm hực, điên cuồng triệu chứng. Điều tra thêm thành phố mấy nhà bệnh viện lớn khoa tâm thần, cũng có thể tìm tới Thái Phượng Cầm kê đơn thuốc ghi chép. Kia không cần, ta đến kỳ thật liền là để cho ngươi biết, Thái Phượng Cầm không phải ăn thịt người đang mê. Cái gì? Ta nói, vụ án này bên trong căn bản cũng không có cái gì ăn thịt người của ma. Đinh Tiềm kinh ngạc nhìn Liễu Phỉ, gặp nàng thần sắc chắc chắn, không giống như là thuận miệng nói, không kịp chờ đợi muốn biết nguyên nhân. Ta đem chút bị gặm cắn gan bên trên dấu răng làm thống kê phân loại, chuyển kho tin tức, kết quả phát hiện những cái kia dấu răng cùng chó vườn Trung Hoa, chính là chúng ta chó đất, bọn chúng dấu răng đặc thù hoàn toàn tương tự. Những người bị hại này nội tạng cũng không phải là cái gọi là ăn thịt người cuồng ăn hết, kỳ thật chính là bị chó hoang ăn. Đinh Tiềm thoáng chấn động, tiện tay chỉ trên giường Nghiêm Quả, kia trên mặt nàng dấu răng lại nên giải thích thế nào? Đó cũng đều là người răng cắn, là ngươi tự mình kiểm tra. Có lẽ là hung thủ lại cùng người bị hại xoay đánh lúc, đem cắn bị thương. Có thể cắn bị thương dạng này. Lời giải thích này quá gượng ép đi, đệ nhất vụ giết người hung thủ đem người bị hại mặt hoàn toàn cắn đến hoàn toàn thay đổi, thứ hai vụ giết người cũng giống như vậy. Nếu không phải hung thủ có đặc thù tâm lý đam mê, không có khả năng làm ra như thế không hợp thói thường sự tình. Vậy cũng chưa chắc là ăn thịt người đam mê. Hung thủ đã chịu ăn người bị hại ra mặt, vì cái gì phí sức đem người bị hại gan lấy ra nấu nướng tốt, nhưng lại không tự mình ăn, ngược lại cho chó ăn đây. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai, bầu không khí càng ngày càng kịch liệt. Liêu Phỉ quật cường nói, dù sao ta cho rằng Thái Phượng Cầm căn bản cũng không có thể là hung thủ, hắn là người bị hại một trong. Nếu như nàng thật sự là người bị hại, như vậy Nghiêm Quả liền sẽ không đối nàng sợ hãi như vậy. Cái này ít nhất nói rõ, nàng khẳng định đối mình nữ nhi làm qua đáng sợ sự tình, cho tâm linh của nàng mang đến thương tổn cực lớn. Đến mức, nàng trong tiềm thức đều đang tận lực né tránh đàm luận mẹ của mình. Đây tuyệt đối không phải bình thường mẫu nữ quan hệ. Hừ, nhưng mà lại là đang khoe khoang ngươi bộ kia thuật thôi miên, ai biết nó đến cùng có hiệu quả hay không. Đã chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai. Dứt khoát đánh cược thế nào? Đánh cái gì cược? Rất đơn giản, nếu như ngươi thắng, ta liền mời ngươi ăn đông nhiên cấp cao cơm tây, nếu như ta thắng, ngươi mời ta. Liêu Phỉ ngẫm lại ngược lại cũng không mất mát gì, gật đầu đồng ý ăn cái gì ngược lại không quan trọng, chỉ cần có thể để tự cho là đúng Đinh Tiềm túi đầu nhận thua là được. Chuẩn bị chảy máu đi, ngươi nhất định phải thua. Liêu Phỉ trước cho Đinh Tiềm đánh cái dự phòng châm. Đinh Tiềm chính muốn nói chuyện, bị Liêu Phỉ vang lên chuông điện thoại di động đánh gãy. Liêu Phỉ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, là Trung Khai Tân đánh tới. Trung Khai Tân một mực tại vụng trộm truy cầu Liêu Phỉ, mặc dù tầng này giấy cửa sổ từ đầu đến cuối không có điểm phá, thế nhưng là gia hỏa này có chuyện gì không có chuyện đều ở bên người nàng đi dạo, nước bọt thiếp thiếp lại chít chít lấy lòng, đồ đần đều có thể nhìn ra. Chương 9, bắt ăn thịt người cuồng 2. Liêu Phỉ xem xét là hắn tiện tay liền cút, vừa quải điệu Trung Khai Tân lập tức lại đánh tới, Liêu Phỉ sắc mặt tức giận. Đinh Tiềm thấy thế thâm biểu lý giải, là bạn trai ngươi đi, tiếp đi, không có gì không tiện. Ta ra ngoài không quấy rầy ngươi. Đương pháp y tìm đối tượng không dễ dàng, ta hiểu. Ngươi lý giải cái rắm. Liêu Phỉ kém một chút sẽ chào hỏi bà nội hắn. Liên tai nghệ này tâm lý sinh cái gì đều xem không hiểu, còn trang làm cái gì đều hiểu ở chỗ này nói hiệu nói vượt đâu. Trước đó đối với hắn khâm phục xóa bỏ, nàng hiện tại cảm thấy, tổng cục trưởng cực lực đề cử người này hỗ trợ điều tra án tuyệt đối là cái sai lầm. Nàng trợn nhìn Đinh Tiềm một chút, lấy điện thoại cầm tay ra nghe. Đối diện lập tức truyền tới Trung Khai Tân tử khí tách ra liệt thanh âm, "Tiểu Phỉ à, ngươi hiện tại ở đâu chút đấy?" Có chuyện gì, ta vội vàng đâu, không có chuyện ta treo.
Liêu Phỉ tức giận nói.
Chớ cút, có đại sự.
Là tổ trưởng tìm ngươi, mọi người chúng ta đều đến đông đủ, chuẩn bị xuất phát, liền chênh lệch ngươi.
Xuất phát?
Đi chỗ nào?
Ngươi còn không biết ai chúng ta vừa mới tiếp vào báo cảnh, cái kia ăn thịt người cuồng ma lại xuất hiện, đem người đều cắn bị thương.
Ngươi nói cái gì, ngươi nói rõ một chút mà.
Liêu Phỉ quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của mình, vừa mới cùng Đinh Tiềm đánh cược, cái kia ăn thịt người cuồng liền xuất hiện.
Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại hiện trường phát hiện án trông thấy đứa trẻ kia An Đại Bảo đi, có chút nhược trí cái kia.
Ta biết, hắn thế nào?
Là hắn mụ mụ báo cảnh, nói cái kia ăn thịt người cuồng muốn tập kích con trai của nàng, nàng đi lên ngăn cản, kết quả đem cắn bị thương.
Chúng ta bây giờ muốn Mã Thượng Tiểu muốn đuổi đi Bình An Trấn.
Ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi.
Có cái gì tình huống khẩn cấp sao?
Đinh Tiềm gặp Liễu Phỉ thần sắc dị thường, hỏi.
Không liên quan đến ngươi, hình cảnh đội họp muốn tìm ta đi.
Liêu Phỉ lạnh lùng trả lời.
Nàng đây là cất một chút tư tâm, không nghĩ làm Đinh Tiềm biết nói ra trận tướng, liền tùy tiện qua loa một câu, đem Đinh Tiềm một người đặt tại bệnh viện, miễn cho gia hỏa này lại sinh sự tình.
Trở lại hình cảnh đội, tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị xuất phát.
Đỗ Chí Vân sắc mặt nhất là âm trầm.
Lúc trước hắn tương đối khuynh hướng cho rằng An Mạnh chính là cái gọi là ăn thịt người cuồng. Bây giờ tại An Mạnh giam giữ trong lúc đó, ăn thịt người cuồng lại gây án, trong lúc vô hình chẳng khác nào loại bỏ An Mạnh hiềm nghi, đẩy ngã suy đoán của hắn.
Nhìn thấy Liêu Phỉ tới, Đỗ Chí Vân nói, Liêu bác sĩ, đem công cụ của ngươi cùng một chỗ cũng đều mang lên, chúng ta nhưng có thể cần dùng đến.
Dùng tới làm cái gì không cần nói cũng biết. Nghĩ đến trước hai vụ giết người huyết tinh biến thái, tất cả mọi người có chút tê cả da đầu.
Quách Dung Dung đông nhiên nói, tổ trưởng, Đinh lão sư không biết đi đâu, muốn hay không thông chi hắn cùng ta cùng đi, à ta có số di động của hắn.
Hắn đi cũng không có tác dụng gì.
Đỗ Chí Vân một nói từ chối.
Đặc án một tổ 5 vị nhân viên cảnh sát, mặt khác lại từ Bình Giang hình cảnh đội tiến tới 5 người. Hết thảy 10 người, cùng một chỗ hành động. Vì bắt cái này truyền thuyết bên trong kinh khủng ăn thịt người cuồng, làm đủ chuẩn bị.
Một giờ sau, bọn hắn lái xe đuổi tới Bình An Trấn.
Tại trong trấn duy nhất đơn sơ trong bệnh viện, bọn hắn nhìn thấy báo án người, cũng chính là người chứng kiến Trương Quế Lan.
Đỗ Chí Vân cùng nữ nhân trước mắt này đã từng quen biết, rất mạnh mẽ, thích đùa nghịch một chút tiểu thông minh.
Bằng không nữ nhân cũng không dám cùng một cái mấy tiếng cung tội phạm đang bị cải tạo kết hôn.
Lúc này Trương Quế Lan nghiêng dựa vào trên giường bệnh, trên mặt trên cổ có mấy đầu máu đạo tử, máu đỏ tay, bả vai trái còn có tay phải tới cổ tay, đều quấn lấy băng gạc, còn ẩn ẩn chảy ra máu. Xem ra chính là thụ thương bộ vị.
Cái kia gọi An Đại Bảo tiểu Nam Hải, ngồi dưới đất, cầm hai con dép lê chơi đánh trận, miệng tút tút, binh binh cho phối âm.
Là ngươi báo cảnh đi.
Đỗ Chí Vân đi đến trước giường bệnh, đối Trương Quế Lan nói.
Trương Quế Lan đánh giá Đỗ Chí Vân hai mắt, đồng nhiên nhận ra hắn, chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên, ngươi cái này tên hỗn đản, chính là ngươi đem trượng phu ta bắt đi.
Hắn căn bản là không có giết người, ngươi vu hãm người tốt.
Ngươi vu hãm trượng phu ta.
Đỗ Chí Vân nhướng mày, trượng phu ngươi sự tình, chúng ta tự có phán xét.
Nói một chút ngươi vì cái gì báo cảnh?
Ta để các ngươi nói cái kia zombie tập kích.
Ngươi xem một chút chỗ này, còn có chỗ này, đều là để tên kia cắn.
Nếu không phải ta liều mạng đào thoát, ta kém chút nhi tựu bị hắn ăn.
Ngươi bây giờ đem việc trải qua giảng một chút, đến cùng là làm sao là chuyện gì?
Đỗ Chí Vân đối với nữ nhân này cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng.
Dù sao nàng trước đó trừng mắt cùng mình nói láo.
Nói đến vẫn là hôm qua giữa trưa.
Nhà ta cái kia tiểu tổ tông chạy ra ngoài chơi, sau khi trở về liền có điểm không đại bình thường.
Ở trước mặt ta trang cương thi như thế đi đường, còn hướng ta ngao ngao kêu to.
Ta một chút liền nhớ lại cha hắn bị các ngươi giam lại sự tình, thứ nhất khí liền cho hắn hai bàn tay, đem hắn quan trong phòng một đêm.
Buổi sáng hôm nay hắn lại đi ra ngoài chơi, trở về lại cho ta học cương thi.
Ta chuyên tới để khí, đứa nhỏ này làm sao như thế không nhớ lâu, nhưng ta trái lại tưởng tượng đã cảm thấy kỳ quái, hắn em đẹp làm sao bỗng nhiên lại bắt đầu học vật kia, nói thế nào cũng không nghe.
Thế là, ta liền lưu lại một cái tâm nhãn, buổi chiều để hắn đi ra ngoài chơi, ta liền ở phía sau vụng trộm đi theo.
Ngươi đoán làm gì, vật nhỏ này gan to bà.
Nờ dê trời, thế mà một người chạy đến Thái Phượng cầm nhà trong viện.
Nơi đó chết qua nhiều người như vậy, hắn một điểm nhi đô không sợ, ta lúc ấy lúc đầu dự định gọi hắn ra đây, nhưng là ngay lúc này.
Ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao?
Trương Quế Lan đột nhiên lộ ra thần bí hề hề biểu lộ hỏi Đỗ Chí Vân, làm cho Đỗ Chí Vân hỏi sửng sốt.
Nữ nhân này đều bị thương thành dạng này còn có tâm tình thừa nước đục thả câu.
Ngươi thấy cái gì?
Ta nhìn thấy Đại Bảo chạy đến bệ cửa sổ cho ấy bới ra lấy bệ cửa sổ hướng bên trong nhìn, một bên nhìn còn vừa ở nơi đó cười.
Ta lúc ấy liền dọa ra một thân mồ hôi.
Ta nghe ta già lão An nói kia trong phòng chết những người kia cả đám đều ngồi chết, làm thành một vòng, đều nhìn không thấy mặt, da mặt đều cho lột đi.
Nhi tử ta liền ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn, ta tranh thủ thời gian gọi hắn, để hắn trở về, coi như tại thời điểm này, cửa sổ mở, bên trong toát ra một cái không biết là người là quỷ đồ vật, một thanh liền tóm lấy Đại Bảo, đem hắn túm đi vào.
Trương Quế Lan nói đến đây, trên mặt mới lộ ra sợ hãi thân sắc.
Long vẫn còn sợ hãi nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất chơi nhi tử.
Đại Bảo nhìn qua ngược lại là không bị thương tích gì, đần độn ở nơi đó chơi quên cả trời đất.
Cái này khiến tất cả mọi người rất không minh bạch.
Chi sau chuyện gì xảy ra?
Đỗ Chí Vân truy vấn.
Ta nhìn Đại Bảo bị kéo vào trong phòng, cũng không đoái hoài tới đường, tranh thủ thời gian xông vào bên trong.
Ta nhìn thấy tên kia đem Đại Bảo theo trên giường, mọc ra miệng muốn cắn cổ của hắn, chảy nước miếng thẳng rơi xuống, dạng như vậy quá dọa người. Ta sợ đại bảo bị nàng cắn được, nhào tới, muốn đem hải tử đoạt tới, kết quả, vật kia liền nhào lên cắn ta, cho ta cánh tay gặm tiếp theo khối thịt lớn, hắn còn muốn cắn cổ của ta. Chương 9, bắt ăn thịt người cuồng, 3. Trương Quế Lan hồi tưởng lại, nghĩ mà sợ khóc lên, ô ô mà nói, ta lúc ấy liều mạng đẩy hắn, ta nếu như bị hắn cắn chết, đại bảo liền không có mẹ, ai tới chiếu cố hắn a, ô ô ô ô. Ngươi là thế nào tránh thoát? Cảm ơn trời đất, ngoài phòng đống nhiên truyền đến chó sủa, tên kia nghe thấy chó sủa giống như bị hù dọa, liền bung lỏng ra ta, nhìn phía ngoài cửa sổ. Ta thừa cơ đứng lên, nắm lên bên người cái ghế, hung hăng nện nó đầu, đem nó nện đau, lúc này mới nhảy ra cửa sổ trốn. Đem nó đánh chạy, ta mới nhìn rõ trên người mình trên tay tất cả đều là máu, trên tay thịt đều cắn mất, đau đến ta đều co quắp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nhưng ta sợ vật kia một hồi lại trở về, liền cắn răng, một chút xíu leo ra ngoài phòng, một mực leo đến cửa viện. Ta mới nhớ tới, ta còn thăm dò điện thoại di động, liền đánh 110 báo cảnh sát. Cái kia tập kích ngươi ra hỏa không tiếp tục trở về a? Hồi, trở về. Trương Quế Lan âm thanh run rẩy, ngay tại bác sĩ lái xe đuổi tới thời điểm, bọn hắn đem ta nâng lên xe, ta bỗng nhiên trông thấy trong viện, ngay tại nhà vệ sinh góc tường chỗ ấy ngồi xổm một cái bóng đen, hai con mắt như là chó sói. Chính là nó, ta biết chắc là nó. Cảnh sát đồng chí các ngươi nhưng ngàn vạn muốn đem nó bắt lấy a, bằng không, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua ta, nó muốn ăn chúng ta cả nhà. Lão An hiện tại cũng không ở nhà, nó tới chúng ta cô nhi quả mẫu căn bản đánh không lại nó, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở năn nỉ. Đỗ Chí Hân nhìn nàng nhìn trong chốc lát, gật gật đầu, "Tốt, ngươi yên tâm. Đã chúng ta tới liền nhất định giúp ngươi bắt được hung thủ, bảo đảm mẹ ngươi tử bình an. Cũng xin hảo hảo phối hợp chúng ta." Nữ nhân liên tục không ngừng đáp ứng. Lúc này đã bất kể hiềm khích lúc trước, đem Đỗ Chí Hân xem như mẹ con bọn hắn cứu tinh. "Ngươi mới vừa nói ngươi cùng cái kia." Đồ vật vật lột qua, "Kia ngươi có phải hay không trông thấy hắn dáng dấp ra sao rồi?" "Ừm, ta nhìn thấy." Trương Quế Lan trả lời. Tất cả nhân viên cảnh sát ánh mắt soát một chút đồng thời rơi ở trên người nàng. Giá khởi zombie ăn nhân án nhất làm cho người đau đầu chính là không có người chứng kiến. Trông thấy hung phạm người hoặc là chết rồi, hoặc là mất trí nhớ. Tăng thêm tình tiết vụ án ly kỳ, cho cảnh sát phá án và bắt giam mang đến phiền toái rất lớn. Trương Quế Lan bị tập kích đúng là ngoài dự liệu, nàng thành ăn nhân án bên trong một cái duy nhất gặp qua hung thủ lại đầu nào thanh tỉnh người chứng kiến. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi Trương Quế Lan mở miệng. "Ngươi vì cái gì quản cái kia hung thủ gọi đồ vật, chẳng lẽ hắn dáng dấp không giống người sao? Vẫn là thứ gì khác?" "Hắn? Kỳ thật ta cảm thấy còn giống một người, có tay có chân." Chính là dáng dấp quá dọa người. Tóc loạn thất bát tao, mặt tối đen, lấy đi mắt, quần áo đều nát, xì xì lấy răng, gặp người liền cắn, tựa như một cái dã nhân giống như. Là như thế này a? Đỗ Chí Vân trở lại đối cái khác nhân viên cảnh sát nói, thấy không, chúng ta muốn tìm ăn thịt người cuồng đang ở trước mắt, mặc kệ hắn đến cùng là cái gì, ta đoán hắn còn đang phụ cận, may mắn, chúng ta rất nhanh cũng có thể trông thấy hắn. Có người đánh một cái văng nấc. Đỗ Chí Vân nhìn thoáng qua lớn mập cường tráng Niên Tiểu Quang, Niên Tiểu Quang mau đem miệng che lên. Ngươi có ý kiến gì không? Đỗ Chí Vân hỏi. Không có, lão đại, ta chính là. Vừa căng thẳng cứ như vậy, lại đánh một cái nấc. Đỗ Chí Hân không để ý tới hắn, đối mọi người nói, xuất phát trước kiểm tra xong súng của mình, hộp đạn muốn đầy đạn. Một hồi chúng ta liền từ xảy ra chuyện địa phương bắt đầu điều tra, nam phía trước nữ ở phía sau. Đội hình nhất định phải chặt chẽ, không thể phân tán. Quách Dung Dung, ngươi phụ trách liêu bác sĩ an toàn, muốn một tấc cũng không rời biết sao? Ừm, yên tâm đi tổ trưởng. Quách Dung Dung vỗ bộ ngực lớn cam đoan. Niên Tiểu Quang bất mãn nhỏ giọng thầm thì, không đều nói nam nữ bình đẳng sao? Làm sao mỗi lần xung phong chịu chết sống đều là lao ra chúng ta nhóm a? Trung Khai Tân bấm hắn một cái, nói chuyện may mắn một chút. Đỗ Chí Hân an bài xong, đặc án một tổ cùng tiếp viện cảnh sát hình sự chung 10 người, lên xe chạy tới Thái Phượng Cầm nhà. Từ trấn bệnh viện đến Thái Phượng Cầm nhà không bao xa, một dẫm chân ga liền đến. Đặc án tổ xe phía trước. Đỗ Chí Hân không có để xe ngừng quá gần, đến An Gia Cá Đường, hắn liền để dừng xe. Xuống xe, hắn lấy súng lục ra, để mọi người sớm kéo mở an toàn. Làm như vậy cũng là vì ứng đối đột phát tình huống. Liên tiếp đẩy đạn lên đạn tiếng vang liên tiếp. Chiến đấu bầu không khí lập tức tới. Đỗ Chí Hân xung phong đi đầu, mang người nhanh chóng hướng Thái Phượng Cầm nhà tiếp cận. 10 người lặng ngắt như tờ, trên đường đi đều cẩn thận lắng nghe phụ cận động tĩnh, cảnh giác mỗi một cánh cửa cửa sổ, mỗi một cái cây về sau, mỗi một cái khuất bóng trong bóng tối, ai cũng đoán không được cái kia zombie hoặc là ăn thịt người cuồng đến tuột cùng sẽ giấu ở chỗ nào. 10 người, 10 chôi súng, đi thẳng tới Thái Phượng Cầm nhà trước cổng chính đều không có phát đương nhiệm có gì khác hình. Thái gia cửa sắt lớn nửa mở, trên mặt đất lại thêm lốm đốm lấm tấm vết máu, đem nghiêm quả chạy trốn lúc lưu lại vết máu đều che giấu. Còn hữu dụng tay bỏ qua mặt đất lưu lại vết thủ ấn, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Lúc ấy bản thân bị trọng thương Trương Quế Lan mang theo mãnh liệt cầu sinh dục vọng, tràn ngập sợ hãi tại bỏ qua đoạn này không tính là quá lâu, lại vô cùng dài viện tử. Đỗ Chí Hân dơ thương đi vào viện tử, dọc theo vết máu đi thẳng đến bệ cửa sổ một bên, một cánh cửa sổ mở ra, trên mặt đất có nửa cái giống như dấu chân vết tích. Tổ trưởng, Liêu Phỉ không biết khi nào thì đi đến phía trước, đi theo Đỗ Chí Hân sau lưng, lá gan thật đúng là không phải bình thường lớn. Không biết nàng phát hiện cái gì bỗng nhiên gọi lại Đỗ Chí Hân. Đỗ Chí Hân quay đầu trông thấy Liêu Phỉ một người, Quách Dung Dung không biết chạy đi đâu, chính muốn nổi giận, Liêu Phỉ từ trong túi nhanh chóng lấy ra dung dịch kết tủa găng tay mặc lên, nàng con mắt rất tinh, đưa tay từ kéo cửa sổ cùng khe trượt ở giữa kéo xuống một mảnh vải. Đây cũng là hung thủ chạy trốn lúc từ trên quần áo kéo xuống đến, nhìn, hắn cùng chúng ta mặc đều không khác mấy, đây chính là chúng ta lần thứ nhất cầm tới hung thủ thứ ở trên thân. Liêu Phỉ cẩn thận nhìn lấy trong tay vải, hưng phấn mà nói. Nàng lấy ra vật chứng túi đem vải bỏ vào, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ nghiền, không cùng Đỗ Chí Hân chào hỏi liền bò lên trên bệ cửa sổ, nhảy vào phòng. Phòng gian một mảnh hỗn độn, cùng lần trước đến xem đến giết người tràng diện hoàn toàn khác biệt, khắp nơi có thể trông thấy vật lộn qua vết tích. Cảnh sát lưu ở hiện trường chứng cứ số hiệu nhãn hiệu đều bị làm rối loạn, cái bàn ngã trái ngã phải. Trên mặt đất còn có mới mẻ vết máu. Liêu Phỉ theo thói quen nghề nghiệp, trông thấy hiện trường càng loạn liền có một loại không hiểu hưng phấn, vậy nói rõ nàng có thể tìm tới càng nhiều càng có giá trị chứng cứ. Nàng rất nhanh nàng sẽ mừng rỡ kêu lên, nơi này có cái gì? Đỗ Chí Hân hỏi. Vì không phá hư phạm tội hiện trường, hắn chưa đi đến phòng, đứng tại cửa ra vào hướng bên trong nhìn. Tóc. Liêu Phỉ dùng tay nâng lấy một đoàn rối bời tóc, rất như là đánh lẫn nhau bên trong giật xuống đến. Cái này không giống Trương Quế Lan tóc, tóc của nàng tương đối chỉnh tề, cũng so cái này dài rất nhiều. Cái này là hung thủ tóc. Chương 9, bắt ăn thịt người cuồng, 4. Đỗ Chí Hân trong mắt cũng phát hết, xem ra Trương Quế Lan lần này thực sự nói thật, chỉ cần có thể bắt lấy cái này ăn thịt người cuồng, người bẩn tụ tại, hắn liền chạy không thoát. Lão đại, phát hiện hắn. Ngoài phòng truyền đến Niên Tiểu Quang ồm ồm lớn giọng. Liền cái này một cú họng, liền chim sẻ chuột đều hù chạy, đừng nói giả hoạt hung thủ. Đỗ Chí Hân cũng không đoái hoài tới tức giận, vội vàng chạy ra phòng, trông thấy tất cả mọi người hướng hậu viện chạy, nhắc gan Niên Tiểu Quang kéo tại cuối cùng. Đỗ Chí Hân hỏi, người ở đâu đây? Vừa rồi chúng ta ngay tại bốn phía điều tra. Từ ổ chó bên trong đột nhiên thoát ra một cái bóng đen, nhanh chóng hướng hậu viện chạy. Bóng đen? Là người sao? Là người khác phát hiện trước, ta cũng không thấy rõ. Đã nhìn thấy một hình bóng hướng hậu viện bên kia chạy. Đỗ Chí Hân không khỏi cười lạnh, gia hỏa này thật đúng là đủ có đảm lượng, đả thương người, còn không đi. Truy. Đám cảnh sát dọc theo bóng đen chạy trốn phương hướng một đường đuổi sát, đem cái bóng đen một mực đuổi đến một mảng lớn hoang trên mặt cỏ. Đỗ Chí Hân chỉ huy nhân viên cảnh sát tản ra, tung lưới đồng dạng chuyến lấy cỏ hoang đi đến lục soát, tất cả mọi người giơ súng, không dám có chút thư giãn. Ai cũng không biết ẩn nút trong bụi cỏ đến cùng là cái thứ gì. Bên ngoài đều nhanh mở nồi sôi, Liêu Phỉ vẫn tại hết sức chuyên chú điều tra hiện trường, nàng có siêu cường chuyên chú lực, cái này khiến nàng có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ tập trung tinh lực, che đậy lại vô dụng tin tức. Nàng với bên ngoài truyền đến ồn ào mắt biết ai ngơ, tràn đầy phấn khởi thu tập hữu dụng chứng cứ, tóc, cúc áo, thịt nát, đứt gây móng tay. Những này giải rác phân bố tại các ngõ ngách nhỏ bé vật chứng một khi bị nàng chỉnh lý đến cùng một chỗ, liền có thể trở thành có giá trị nhất manh mối. Nàng bận rộn một khí quyển, góp nhặt mấy chục bao vật chứng túi. Rốt cục có thể hài lòng ngồi thẳng lên thở một ngụm. Đỗ Chí Hân không biết lúc nào trở về. Xem bộ dáng là chưa bắt được người, một người giàu dĩ ở tại ngoài phòng. Muốn nói gần 10 cảnh sát đều không có bắt lấy một cái hung thủ, quả thật có chút mà không thể nào nói nổi. Nhưng mà ai cũng chưa từng thấy qua ăn thịt người cuồng đến cùng cái dạng gì, có phải là ăn người ra hỏa thể lực cũng khác hẳn với thường nhân cái này cũng không biết. Nếu như có thể bắt được tên kia, Liêu Phỉ ngược lại thật sự là muốn cho hắn đến cái giải phẫu, hảo hảo nghiên cứu một chút. Coi như người chạy, chúng ta lần này cũng nắm giữ hắn đầy đủ chứng cứ, đồng dạng có biện pháp bắt hắn lại. Liêu Phỉ một bên an ủi Đỗ Chí Hân, lòng tin tràn đầy mà nói. Đỗ Chí Hân không có nhận lời nói, nhìn còn có một chút phiền muộn. Liêu Phỉ muốn cho hắn hồi báo một chút tình huống, nghe thấy hắn tại trong phòng bếp ào ào lục đồ, không khỏi kỳ quái, hỏi: "Ngươi tìm cái gì đâu, tổ trưởng?" Đang khi nói chuyện, nàng đã tiến phòng bếp, lại nghe cổng có người trả lời: "Ngươi nói cái gì?" Nàng quay người lại, trông thấy Đỗ Chí Hân một chân trong cửa một chân ngoài cửa chính đi tới. Nàng giật mình một chút. Rõ ràng nghe thấy tổ trưởng tại trong phòng bếp, làm sao một chút chạy tới ngoài cửa? Nếu là tổ trưởng vừa từ bên ngoài tiến đến, kia trong phòng bếp người là ai? Ngay tại Liêu Phỉ giật mình lúc, từ trong phòng bếp thoát ra một cái bóng đen, từ phía sau gắt gao ôm lấy nàng. Liêu Phỉ nhìn không thấy tập kích mình người, có thể cảm giác được đầu kia vừa dơ vừa thối loạn phát nhào tại chính mình sau đầu, từ người kia miệng tản mát ra một cỗ vừa chua lại gây mũi mùi thối, hắn ôm thật chặt Liêu Phỉ, kia gầy trơ cả xương, cứng rắn xương cốt Liêu Phỉ nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận được, hắn há to miệng, tại cổ của mình bên cạnh lắc. Từ Đỗ Chí Hân ánh mắt bên trong có thể ra hắn vô cùng khẩn trương. Hắn giơ thương nhắm ngay Liêu Phỉ sau lưng. Kỳ thật tại Liêu Phỉ trong mắt cây thương kia chính là đang nhắm vào chính mình. Buông nàng ra. Đỗ Chí Hân phát ra trầm thấp cảnh cáo. Sau lưng người kia không có buông ra, cái mũi phát ra âm lãnh tiếng hừ hừ. Ta để ngươi buông nàng ra, không phải ta sẽ nổ súng. Đỗ Chí Hân lắc lư họng súng đen ngòm kích động. Liêu Phỉ không biết ra hỏa này chỉ là hù dọa một chút, vẫn là thật có quyết định này. Mặc dù Đỗ Chí Hân bình thường tại sân tập bắn lúc huấn luyện thương pháp không sai, nhưng mà kia cũng là cố định địa, hiện tại đổi thành di động bia hiệu quả thế nào liền khó nói. Vạn nhất hắn đạn lệch một chút xíu, nàng thật vất vả lớn hai mươi mấy năm tuyệt sắc mặt trái xoan liền phải huyết sắc nở rộ. Đến lúc đó, không cần nàng từ trong quan tài đứng lên trả thù, chính là những cái kia xếp hàng xếp tới ngũ hoàng bên ngoài người theo đuổi đều có thể đem Đỗ Chí Hân trên xào nấu nổ. Tưởng tượng mình ngoài ý muốn bỏ mình, diễm thây ngã trần dáng vẻ, Liêu Phỉ thật là có một chút nho nhỏ chờ mong. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, chợt nghe một trận rợn người mài răng âm thanh, Liêu Phỉ da tuyết bên trên lên một lớp da gà. Nàng đột nhiên nhớ tới, bắt lấy mình thế nhưng là một cái ăn thịt người cuồng. Hắn tại chiều cổ của mình mài răng sao? Mặc dù tại bệnh viện cùng Đinh Tiềm liền hung thủ là không phải ăn thịt người cuồng tranh chấp không ngớt, còn đánh cược, Liêu Phỉ lời thề son sắt nói Đinh Tiềm nhất định phải thua, thế nhưng là sự tình rơi xuống trên đầu mình, hắn chột dạ, nàng cũng không thể không núp đích, Thành Công Phương không dám cắn nàng đi. Đỗ Chí Vân bỗng nhiên xông Liêu Phỉ hô, cẩn thận cổ. Liêu Phỉ bản năng tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nghiêng một cái đầu, liền nghẹn giặc. Một tiếng, bên hai truyền đến răng trên răng dưới giường dùng sức cắn vào tiếng vang. Kia là chuẩn bị cắn cổ nàng cương độ. Liêu Phỉ dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng gặp qua thế giới động vật bên trong dã thú bổ nhào vào con mồi trên thân, cắn đứt cổ tình cảnh. Chân nhân bản còn không có thấy tận mắt, cảm giác kia đoán chừng không thể quá dễ chịu. Phanh. Đinh Hai nhức óc một tiếng súng vang. Đỗ Chí Vân nổ súng. Liêu Phỉ không để ý tới lỗ tai bị chấn động đến vang ong ong, túi đầu nhìn trên người mình. Còn tốt không trúng súng. Nhưng nàng lập tức cũng phát hiện, một thương này cũng không có đánh trúng ăn thịt người cuồng. Tên kia vẫn ôm thật chặt lấy chính mình. Đây không phải kém cỏi nhất kết quả, nhưng cũng không phải kết quả gì tốt, cổ của mình vẫn rất nguy hiểm. Đỗ Chí Vân một thương này liền không dám nhắm ngay đánh, chỉ là vì dọa một cái ăn thịt người cuồng, không cho hắn lập tức tiến công Liễu Phỉ. Ăn thịt người cuồng quả nhiên bị tiếng súng hù dọa, cứ việc không có bung ra Liễu Phỉ, nhưng ngu ngơ trong chốc lát. Đó lấy, hắn dắt cổ hướng Đỗ Chí Vân ngao ngao quái khiếu, kêu kêu đông nhiên lớn tiếng gào thét, ngươi nên đi chết, vì cái gì không chết đi, ngươi vì cái gì không chết đi. Tiếng kêu bén nhọn chói tai. Thế mà nghe không ra là nam hay là nữ. Ngay tại ăn thịt người cuồng giống như điên cuồng, Liễu Phỉ thừa cơ kéo ra áo khoác trắng, lộ ra lại bạch lại dáng dấp. Đây là cái gì kịch bản? Đỗ Chí Vân mặt hiện quinh sắc, tay cầm súng đều run run. Liêu Phỉ dĩ nhiên không phải cố ý muốn kích thích Đỗ Chí Vân. Ở nàng tất chân gáy phủ lấy một cái dây lưng, phía trên cắm một thanh sắc bén dao giải phẫu. Nàng hai tay bị ăn thịt người cuồng chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy, cánh tay còn có thể động, nàng chuyển động linh xảo cổ tay, dùng ngón tay kẹp lấy trôi đao rút tay ra thuật đao, trở tay trộm trong tay. Ăn thịt người cuồng ngay tại bên thai nàng cuồng khiếu, nàng một đao đâm vào hắn đùi bên trong. Ăn thịt người cuồng cuồng khiếu lập tức xếp thành rú thảm, ôm lấy Liêu Phỉ cánh tay không khỏi bung ra. Chương 9, bắt ăn thịt người cuồng. Nam. Liêu Phỉ nhấc chân hướng mũi chân hắn hung hăng đập mạnh bên trên một cước, đi theo một cái khuỷu tay quyền sử tại hắn gầy trơ cả xương sườn ba xương lên, đem ăn thịt người cuồng đụng một cái lảo đảo. Liêu Phỉ khí lực không lớn, nhưng công kích bộ vị tất cả đều là nhân thể yếu hại. Ăn thịt người cuồng che thụ thương chân đau đến thẳng tại trên mặt đất lăn lộn, tiếng kêu rên liên hồi. Đỗ Chí Vân nắm lấy cơ hội, xông lên đem hắn gắt gao đè xuống đất, dùng còng tay còng lại. Hắn lúc này mới dài thở dài một hơi, phía sau lưng đều để mồ hôi thấm đẫm. Ngẫm lại vừa mới mạo hiểm một màn, liền hắn đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhìn xem Liêu Phỉ, vẫn còn tính chấn định, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, mảy may không có hắn nữ nhân như thế mềm yếu không chịu nổi, chưa tình hồn, cần an ủi đáng thương giống. Nữ nhân này quả thực chính là một chương bút bê bơm hơi ra choàng tại người máy trên thân. Liêu Phỉ sửa sang một chút quần áo, hỏi Đỗ Chí Vân, ngươi tại sao trở lại? Chúng ta vừa mới đuổi sắt đến đằng sau bờ sông kia, lại tìm không thấy cái bóng của hắn. Ta lúc ấy liền có thêm một cái tâm nhãn. Gia hỏa này gan to bằng trời, luôn yêu thích hướng Thái Phượng Cầm nhà chạy, ta liền muốn trở lại thăm một chút, thuận tiện kiểm tra một chút. Không có nghĩ tới tên này thật là giàu hoạn, cho chúng ta giết một cái hồi mã thương. May mắn Đỗ Chí Vân chạy về kịp thời, cùng ăn thịt người cuồng chân trước chân về sau, lúc này mới giúp Liêu Phỉ giải vây. Liêu Phỉ nhìn thoáng qua co quắp tại trên mặt đất hung thủ, đang thống khổ rên rỉ, một đao kia đâm vào rất tác độc, dao giải phẫu lại sắc bén, mở ra lỗ hổng vừa mịn lại thâm sâu, không ngừng chảy máu. Liêu Phỉ đối Đỗ Chí Vân nói, ta vừa mới góp nhặt đủ nhiều hung thủ chứng cứ, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, đem ra hỏa mang về hảo hảo so với một chút, coi như hắn không nhận tội cũng không được. Chính là hắn, không sai. Đỗ Chí Vân nói khẳng định. Ngươi còn nhớ rõ ra hỏa này lời mới vừa nói đi? Nhớ kỹ, thế nào? Tại cho nghiêm quả thôi miên lúc, nghiêm quả tại mất khống chế trạng thái, nói ra hoàn toàn tương tự lời nói. Hoàn toàn tương tự. Ngươi lúc đó không ở tại chỗ. Đinh Tiềm cho rằng, kia là có người đối nghiêm quả nói qua giống nhau, người này cho nàng tinh thần mang đến cực lớn tổn thương, liền hắn đã nói cũng có thể kích thích đến nghiêm quả. Nàng tại bị thôi miên thời điểm mới có thể không tự chủ nói ra. Đỗ Chí Vân rất không muốn xách người này, nhưng mà đã dính đến hắn, đành phải đơn giản cho Liễu Phỉ giảng một chút. Liêu Phỉ gật gật đầu không nói gì, nàng mở ra khám nghiệm giường, thế mà còn có thể tìm ra một quyển băng gạc, nàng chuẩn bị cho hung thủ làm một cái băng bó đơn giản. Đỗ Chí Vân vừa rồi mở một thương kia, tiếng súng truyền đến rất xa, tại phụ cận lục soát cảnh sát nghe được tiếng súng đều lần lượt hướng trở về. Vừa vặn trông thấy Liêu Phỉ cùng Đỗ Chí Vân bắt được ăn thịt người cuồng. Mọi người đã hưng phấn lại mới lạ, cả đám đều chen tại cửa ra vào, tranh cướp giành giật muốn nhìn một chút cái này thần bí tàn nhẫn ăn thịt người cuồng dáng dấp ra sao. Niên tiểu quang là gan không lớn, lòng hiếu kỳ còn đặc biệt mạnh, một mình hắn tạp tại cửa ra vào không được. Đem những người khác ngăn ở bên ngoài. Trung Khai Tân nửa thân thể bị Niên Tiểu Quang chen tại cửa khung lên, ép thành cá nướng tiến, lúc này một điểm đều không vui, miệng hô, Niên mập mạp, ngươi có thể hay không động những người, để cho ta đi vào. Ta không động được, cái mông ta để cho người ta đứng vững. Niên Tiểu Quang rất có nội hàm trả lời. Dựa vào. Liêu Phỉ mở ra băng gạc muốn cho ăn thịt người cuồng băng bó, nàng còn chưa kịp xem thật kỹ một chút ra hỏa này. Hình dạng của hắn cùng Trương Quế Lan miêu tả không sai biệt lắm, tóc rối bời vô cùng bẩn, cơ hồ che mặt. Quần áo vừa bẩn vừa nát. Toàn thân cao thấp tản ra một cỗ mùi vị khác thường, nghe tựa như trong vườn thú động vật. Nhưng mà này ra hỏa khung xương cũng không lớn, không như mọi người trong tưởng tượng thực nhân ma hẳn là cùng trong phim ảnh loại kia đại tinh tinh đồng dạng, là cái tráng kiện kinh khủng loại người quái vật. Hắn nhìn chính là cái phổ thông người. Liêu Phỉ đem trên đùi hắn vết thương dùng băng vải cuốn lấy, nhìn một chút hắn giấu ở loạn phát hạ tâm kia mơ hồ không rõ mặt, sinh lòng hiếu kỳ, nhịn không được đưa tay nghị vén lên đầu hắn phát xem hắn dáng dấp ra sao. Ăn thịt người cuồng tựa hồ còn có một chút khiếp đảm, phòng ngự tính hướng về sau co lại thân thể. Bởi vì hai tay lưng còng tay, hành động rất không tiện. Liêu Phỉ đưa tay đẩy ra ngăn tại hắn tóc trên trán, hiện ra một miếng da bao xương mặt. Miệng còn đang nhai lấy lạp sườn phiến, xem ra mới vừa rồi là tiến vào phòng bếp tìm ăn đây này. Liêu Phỉ nhìn chằm chằm gương mặt này, nửa ngày không nói chuyện. Thế nào? Đỗ Chí Huân hỏi. Lại là cái nữ. Nữ? Đỗ Chí Huân lại gần nhìn kỹ, ăn thịt người cuồng gương mặt kia gầy xương gò má cao ngất, răng trên răng dưới giường lồi ra, hiển nhiên một con lão hầu tử. Trên mặt cũng tất cả đều là cho bùn, nhưng như cũ có thể nhìn ra là nữ nhân tướng mạo. Tàn nhẫn sát hại mấy người, để cho người ta nghe mà biến sắc, ăn thịt người cuồng lại là một nữ nhân. Cái này chân tướng thực sự đủ rung động. Đỗ Chí Huân đè xuống trong lòng kinh ngạc, trầm giọng hỏi ăn thịt người cuồng, ngươi tên là gì? Làm cái gì? Ăn thịt người cuồng phản ứng chất phác, ánh mắt tan rã, tựa hồ đối với Đỗ Chí Huân không có phản ứng gì. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì, trả lời ta, ngươi là ai? Ăn thịt người cuồng ánh mắt chuyển hướng hắn, mảy may nhìn không ra vừa rồi ngoan lệ hung tàn, hoàn toàn là một bộ quyện đái thần sắc có bệnh. Nàng mất máu quá nhiều, cần phải lập tức đưa bệnh viện. Liêu Phỉ nhắc nhở. Cứ việc gia hỏa này tội không thể tha, nhưng chúng nhân viên cảnh sát vẫn là không thể không trước cứu sống nàng. Đỗ Chí Huân để Niên Tiểu Quang cùng Trung Khai Tân đem đặt lên xe, trực tiếp đưa đến gần nhất bệnh viện huyện tiến hành truyền máu cứu giúp. Hắn còn chưa quên cho nàng đập một tấm hình, đưa cho Trương Quế Lan phân biệt, xác nhận một chút có phải là người này tập kích nàng. Trương Quế Lan nhìn thoáng qua, không chút do dự nói, đối chính là hắn, chỉ mặc bộ quần áo này, chính là cái dạng này, cảm ơn trời đất, các ngươi rốt cục đem bắt lấy. Ai, ngươi chờ một chút ta nhìn lại. Không biết tại sao, nàng nắm lấy Đỗ Chí Huân điện thoại không buông tay, nhìn kỹ không xong. Ngươi muốn nhìn cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Nàng cắn chúng ta thời điểm, ta không thấy rõ nàng dáng dấp ra sao, hiện tại mặt nàng lau sạch sẽ một chút, ta làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt đâu. Nhìn quen mắt. Ngươi ở nơi nào gặp qua nàng? Ngươi còn có hay không chiếu rõ ràng hơn một chút ảnh chụp? Ngươi chờ một chút. Đỗ Chí Huân gọi điện thoại cho Trung Khai Tân, hắn cùng Niên Tiểu Quang ngay tại bệnh viện huyện bên trong nhìn xem hung thủ, Đỗ Chí Huân để hắn đập khuôn mặt bộ đặc tả ảnh chụp phát tới. Ảnh chụp phát tới, Đỗ Chí Huân điều ra ảnh chụp cho Trương Quế Lan nhìn, không nghĩ tới Trương Quế Lan a nha một tiếng kinh hô, dọa đến đưa di động ném đi. Ngươi làm gì? Đây chính là Đỗ Chí Huân vừa mua không lâu iPhone 6, bảo nàng một thanh liền ném trên mặt đất. Nàng, ta biết nàng. Trương Quế Lan ánh mắt như là gặp ma, toàn thân run rẩy thành từng cái, nhìn xem không giống như là trang. Ngươi biết nàng? Nàng là ai? Nàng sẽ là Thái Phượng Cầm. Người chết nhà kia chính là nàng nhà. Thái Phượng Cầm. Đỗ Chí Huân lấy làm kinh hãi, ngươi xác định sao? Người này đều biến thành dạng này. Mặc dù so trước kia gầy, coi như cái dạng kia, ta vững tin là nàng. Chương 10, ăn thịt người lão sư, 1. Đỗ Chí Huân mang phức tạp tâm tình đi tới bệnh viện huyện. Hung thủ trải qua cứu giúp đã thoát ly nguy hiểm. Nàng bị ngăn cách bởi đơn độc một gian phòng bệnh. Tay chân đều đeo lên cùng xiềng xích, mặc dù nàng chỉ là một cái nhỏ gầy nữ nhân, nhưng là từ trước tới nay tàn nhẫn nhất thị sát tội phạm. Mấu chốt là tên hung thủ này thế mà bị Đinh Tiềm đoán được. Đỗ Chí Huân đi vào phòng bệnh, trông thấy đặc án tổ nhân viên cảnh sát đều đến đông đủ, chỉ có Quách Dung Dung không ở, nàng bị phái đi điều tra kia 6 cái người bị hại thân phận. Ngoại trừ đặc án tổ nhân viên cảnh sát, Bình Giang hình cảnh đội đội trưởng Tôn Kiến Châu cũng tới. Khẳng định hiệp trợ lùng bắt phạm nhân cảnh sát hình sự đem tin tức báo cáo nhanh cho hắn, gia hỏa này lập tức lòng như lửa đốt chạy tới. Đỗ Chí Huân vừa vào cửa, Tôn Kiến Châu cái thứ nhất chào đón, không kịp chờ đợi hỏi, Đỗ Tổ trưởng, chính là người này sao? Nàng sẽ là chúng ta muốn bắt ăn thịt người cuồng. Tôn Kiến Châu trong lúc biểu lộ rõ ràng mang theo vài phần hoài nghi. Đỗ Chí Huân lạnh lùng trả lời, là ta thân tay nắm lấy, nàng buổi sáng hôm nay vừa mới tập kích một người, vừa xoa bắt nàng thời điểm, nàng kém chút nhi tiểu đem chúng ta một cái nhân viên cảnh sát cổ cắn đứt. Đúng vậy a, hung ác như thế. Tôn Kiến Châu hít vào ngụm khí lạnh, quay đầu ngó buộc trên giường nữ nhân, lúc này mới tin tưởng. Trung Khai Tân đi tới đối Đỗ Chí Huân nói, đầu nhi, chúng ta hỏi nửa ngày, gia hỏa này cái gì cũng không chịu nói, tựa như câm niết đồng dạng, ép hỏi gấp liền chửi chúng ta, đi chết. Ta thật muốn nện nàng dừng lại. Đỗ Chí Huân đi đến trước giường bệnh, hỏi còng tay trên giường nghi phạm, ngươi còn nhận được ta không? Nữ nhân nửa thẳng tại trên giường, thụ thương chân đã băng bó kỹ, kia gầy đến cùng tựa như con khỉ trên mặt hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Chí Huân. Giả ngu đúng hay không? Ta đã biết ngươi là ai. Đỗ Chí Huân xoay người vịn giường rút, ánh mắt sáng rực chằm chằm nàng. Thốt nhiên, nữ nhân dương nhanh múa vút nhào về phía hắn, muốn cắn Đỗ Chí Huân. Những người khác dọa sợ, Đỗ Chí Huân lại ngay cả nhúc nhích cũng không. Liền kém một chút, nữ nhân vọt lên thân thể giữ chặt xích sắt, lại bị tốn trở về, còn trên giường, bụng tức giận đến một trống, oán hận cọ sát lấy răng. Dường như không có cắn được, Đỗ Chí Huân vô cùng ảo não. Ta biết ngươi là ai? Đỗ Chí Huân nói. Ngươi là Thái Phượng Cầm. Ngắn ngủi mấy chữ, lại giống roi đồng dạng hung hăng quất vào trên mặt nữ nhân. Tấm kia rút rút ba ba hầu tử mặt trong nháy mắt và mẹo, run rẩy. Hai viên lóe sáng trong mắt bắn ra dị quang, bén nhọn gào to, ngươi nên đi chết, vì cái gì không chết đi, ngươi đi chết. Cả cái phòng bệnh chỉ có một mình nàng tại khàn cả giọng kêu gào, kia thân thể gầy nhỏ bên trong bạo phát ra dọa người năng lực, dường như một con bị dã thú bị chọc giận. Giờ phút này, tất cả mọi người tin tưởng nếu như đem bản thân đầu phóng ở trước mặt nàng, nàng khẳng định sẽ gặm đến nát bét. Nhưng cùng lúc cũng đều vạn phần kinh ngạc, trước mặt cái này còn nhom nữ nhân lại là cái kia từ đầu đến cuối lão sư, càng bất khả tư nghị chính là, thế mà bị Đinh Tiềm nói trúng. Cốc cốc cốc. Vang lên vài tiếng tiếng đập cửa. Sau đó cửa đẩy ra. Một vị khách không mời mà đến đi vào phòng bệnh. Hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu một chút liền nhận ra hắn, sắc mặt lập tức trở nên rất xấu hổ. Bọn hắn căn bản không có thông chí hắn, hắn sao lại tới đây? Đinh Tiềm, cái này không là cảnh sát, lại tham dự phá án, thân phận rất đặc thù ra hỏa không mời từ đến. Liêu Phỉ trông thấy hắn, sắc mặt trở nên so Tôn Kiến Châu còn khó nhìn. Nàng ở trong điện thoại tiếp vào nhiệm vụ lúc, Đinh Tiềm ngay tại nàng bên cạnh, còn hỏi qua nàng chuyện gì. Nàng bởi vì đánh cược sợ thua, cố ý nói dối, đem Đinh Tiềm đặt ở nơi đó chính mình tới. Ai biết cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa cái này ngăn miệng lại xuất hiện. Nàng thấp giọng nhắc nhở Đỗ Chí Vân, cái kia tâm lý sinh ra. Đỗ Chí Vân chỉ là ừ một tiếng, không có quay người, trong mắt lại toát ra hỏa hoa. Nghe nói các ngươi bắt lấy hung thủ. Đinh Tiềm ánh mắt rơi vào trên giường bệnh. Ừm. Đỗ Chí Vân dùng cái mũi trả lời. Nàng sẽ là Thái Phượng Cầm. Không biết Đinh Tiềm là vô tâm vẫn là đang cố ý khoe khoang, mới mở miệng liền chạm đến Đỗ Chí Vân thần kinh. Hai người bọn hắn tại hình cảnh đội họp lúc phát sinh nghiêm trọng khác nhau, Đinh Tiềm phỏng đoán hung thủ là Thái Phượng Cầm, Đỗ Chí Vân quả quyết phủ nhận. Ngay trước đoàn người mặt đánh võ mồm, không lẫn nhau để. Đinh Tiềm thậm chí bị tức giận rời đi. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Đinh Tiềm là đúng. Cái này vốn là để luôn luôn tự phụ Đỗ Chí Vân mặt mũi không ánh sáng, hiện tại hắn lại chủ động chạy tới ngay trước mặt mọi người nhắc lại chuyện này, tại rất nhiều người nhìn đến, hắn đây rõ ràng chính là đang đánh mặt. Tất cả mọi người không rên một tiếng, thở mạnh cũng không dám. Lặng lặng nhìn Đỗ Chí Vân cùng Đinh Tiềm, đều cảm thấy là báo tố điểm báo. Sau một khắc Đỗ Chí Vân khẳng định một phát. Ngoài dự liệu của bọn họ, Đỗ Chí Vân không có phát làm, hắn chỉ là bình tĩnh trả lời, là nàng sẽ là Thái Phượng Cầm. Nàng là thế nào bị phát hiện? Nàng buổi sáng hôm nay tập kích nàng hàng xóm, đem người cắn bị thương, người bị hại trốn tới báo cảnh sát, ta chạy tới lục soát một phen, đem bắt lấy. Là ở nàng nhà phụ cận đem bắt được người sao? Tại trong nhà nàng. Nha. Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ. Hắn đến gần Thái Phượng Cầm, hướng nàng với tay, ngươi tốt, Thái Phượng Cầm. Ngươi vì cái gì không chết đi, ngươi nên đi chết, ngươi đi chết. Thái Phượng Cầm đống nhiên hướng hắn chửi ầm lên, dương nanh múa vuốt còn muốn bắt Đinh Tiềm, Đinh Tiềm tranh thủ thời gian lui lại một bước. Hoa a, nàng thật là hung. Cẩn thận một chút, nàng sẽ ăn người. Cái này không phải liền là ngươi hy vọng cái kia ăn thịt người cùng sao? Đỗ Chí Vân mang theo nghĩa mai giọng điệu nói. A, đúng vậy a. Đinh Tiềm mỉm cười, nói như vậy, đến lượt ngươi mời ta ăn cơm đi. Cái gì? Đỗ Chí Vân nghi hoặc nhìn hắn, nghe không hiểu. Chỉ có một người nghe rõ, Liêu Phỉ. Nàng mặt phấn đỏ lên, tức giận chừng với Đinh Tiềm, thật muốn cầm khe hở thi thể đại châm đem hắn cái miệng đó khe hở bên trên. Không có gì. Đinh Tiềm đối Đỗ Chí Vân nói, khiến cho hắn không hiểu đấu. Đinh Tiềm quay đầu lại, đem lực chú ý đặt ở Thái Phượng Cầm trên thân, như có điều suy nghĩ nhìn nàng, Thái Phượng Cầm, ngươi còn biết ngươi là ai sao? Thái Phượng Cầm tràn ngập ác ý nhìn thấy hắn, tái diễn hắn, cái gì người? Ta là người như thế nào? Ngươi là Bình Giang thứ ba cao trung lão sư, ngươi quên sao? Ta là cao trung lão sư. Thái Phượng Cầm cẩn thận nghĩ, trên mặt lệ khí dần dần yếu bớt, à, là, ta là lão sư, ta là lão sư. Ngươi làm hơn 20 năm lão sư, cầm qua không ít thưởng, liên tục bị định thành trong tỉnh ưu tú giáo sư, dạy qua rất nhiều học sinh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại à. Thái Phượng Cầm hơi có vẻ mờ mịt trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, mừng rỡ nói, ta nhớ ra rồi, ta là lão sư, ta là một cái hảo lão sư. Ta nhớ ra rồi. Chương 10, ăn thịt người lão sư, 2. Nàng đống nhiên dáng tươi cười chân thành, một bộ ái dễ thân bộ dáng, để người ở chỗ này đều rất không thích ứng. Mới vừa rồi còn gào gào quái thiếu, nhắm người mà phệ ăn thịt người cuồng thoáng qua biến thành một cái rất có tu dưỡng cao trung lão sư, đây quả thực là chưa từng nhìn thấy kỳ văn. Ngươi đang làm cái gì cái quỷ gì? Đỗ Chí Vân hỏi Đinh Tiềm. Ta cái gì cũng không làm a, chỉ bất quá đơn giản hỏi nàng hai vấn đề, đều là chính nàng nói, ngươi cũng nghe thấy. Nhưng là trước kia chúng ta hỏi cái gì nàng đều không nói, một mực tại cắn người, quái khiếu, quả thực chính là một người điên. Vì cái gì ngươi hỏi nàng lời nói, nàng sẽ trả lời, cũng không lộn xộn. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, các ngươi xem nàng như ăn thịt người cuồng, hắn liền dùng ăn thịt người cuồng bộ dáng đối các ngươi. Ngươi xem nàng như làm lão sư, nàng sẽ dùng hết sư tố chất trả lời ngươi. Lại nói, nàng vốn chính là cao trung lão sư a, vẫn là ngươi đem thân phận điều tra ra. Nói thì nói như thế, thế nhưng là, ta biết ngươi ý tứ, lão sư làm sao vậy, lão sư liền không thể nổi điên, lão sư liền không thể nghĩ ăn người rồi. Phương diện này ta có thể so sánh ngươi có kinh nghiệm nhiều, ta gặp qua muôn hình muôn vẻ bệnh tâm thần, tính cách chướng ngại, làm cái gì đều có, cùng nghề nghiệp, trình độ, địa vị xã hội đều không nép một bên. Trong mắt ta không có xã hội giai cấp phân chia, chỉ có bình thường hay không bình thường người khác nhau. Gọi hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy mình không quá thoải mái mà. Đều nghĩ biết mình tại đây vị tâm lý sinh trong mắt là không phải người bình thường. Đinh Tiềm lần đến có chuẩn bị. Hắn túi áo bên trong lấy ra mấy chương chồng chất giấy photo, triển khai thật là kia 6 cái người bị hại mô phỏng chân dung. Đỗ Chí Vân khẽ nhíu mày, không nói gì. Gia hỏa này nghĩ cũng rất chú đáo. Hắn vốn là nghĩ trước xác minh xong thân phận của những người này lại để cho Thái Phượng Cầm phân biệt. Thái lão sư, ngươi có nhận biết người này không? Đinh Tiềm xuất ra một tấm trong đó nam nhân chân dung cho nàng nhìn. Thái Phượng nhíu lấy lông mày, nhìn hơn nửa ngày, trên mặt như cũ mang theo hoang mang biểu lộ. Xem ra người này không phải nàng học sinh. Đỗ Chí Hơn nói: "Thái lão sư, ngươi tại xem thật kỹ một chút, người này là ngươi cao trung dạy qua học sinh a, ngươi làm sao quên rồi?" Đinh Tiềm một nhắc nhở, Thái Phượng Cầm giật mình, vội vàng nói: "Đúng, hắn là học cho ta dạy qua hắn." Đinh Tiềm nhìn thoáng qua Đỗ Chí Hơn, Đỗ Chí Hơn khó hiểu nhìn xem một màn này. Làm sao nhìn tựa như là Đinh Tiềm cùng cái này lao bà thông đồng tốt. Hắn không cam tâm, từ Đinh Tiềm trong tay đem cái khác 5 tấm chân dung lấy tới, cùng một chỗ đặt ở Thái Phượng Cầm trước mặt, để nàng từng cái phân biệt, "Lần này ngươi nhìn cho kỹ, những người này ngươi cũng có biết hay không?" Thái Phượng Cầm dần dần nhìn qua, lắc đầu. Đinh Tiềm lộ ra một vòng cười xấu xa, đối Thái Phượng Cầm nói, "Đây đều là ngươi dạy qua học sinh, Thái lão sư, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại sao?" Thái Phượng Cầm quả nhiên lại đổi giọng, nói mình nhận biết những người này. Đỗ Chí Hân cơ hồ tức giận đến muốn bão nổi. "Đây là vấn đề nhân phẩm à, làm sao mỗi khi mình hỏi vấn đề, cái này lao bà liền hỏi gì cũng không biết, đổi lại Đinh Tiềm, nàng sẽ hết sức phối hợp đâu." Nếu không phải Thái Phượng Cầm là hắn thân tay nắm lấy, hắn khẳng định cho rằng nàng là Đinh Tiềm thuê đến cùng nhau chơi đùa hắn. "Đỗ cảnh quan." Đinh Tiềm thần tình nghiêm túc đối Đỗ Chí Hân nói, "Thái Phượng Cầm tình trạng ngươi cũng nhìn thấy, nàng tình trạng rất không ổn định, nói chuyện cũng bừa bãi, phổ thông thẩm vấn chỉ sợ không có hiệu quả. Ngươi nghĩ đối nàng thôi miên phải không? Ngươi xác định thôi miên liền có hiệu quả?" Đỗ Chí Hân cỡ nào không khéo, liền nhìn ra ý đồ của hắn. "Lớn bao nhiêu hiệu quả ta không xác định, nhưng có thể thử một lần." "Ngươi không xác định?" Đỗ Chí Hân bất âm bất dương nhìn thấy hắn, "Ngươi không xác định, nói với ta những này có làm được cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta mọi người ở chỗ này là cùng ngươi cho hết thời gian sao? Chỉ giáo cho." "Ừ, Đinh lão sư, ngươi vừa rồi lợi dụng cái này lão bà ở nơi đó cố lộng huyền hư, không phải là vì bức ta đồng ý ngươi cho nàng thôi miên à, ngươi cảm thấy ngươi rất có bản lĩnh thật sao? Nếu như thuật thôi miên có thể phá án, còn muốn chúng ta những cảnh sát này làm cái gì? Ngươi không tin ta? Là ngươi cho tới bây giờ liền không có để cho ta tin tưởng qua." Bầu không khí một chút lại trở nên dương cung bạc kiếm. Đỗ Chí Hân phong mang tất lộ, từng bước ép sát. Đinh Tiềm lại ẩn nhẫn không phát, không kiêu ngạo không tự ti. Ai cũng không có xen vào khuyên, bởi vì ai cũng biết, lúc này xen vào thuần túy dư thừa. Đỗ Chí Hân cùng Đinh Tiềm đều là lòng dạ thâm trầm, trưởng không muốn cực mạnh nam nhân, bọn hắn sẽ không nhất thời hành động theo cảm tính, vô vị cãi lộn, không thể nháo đến không thể kết thúc. Bọn hắn giao phong tựa như hai đầu hùng sư gặp phải, nhất định phải vì lãnh địa, vinh dự tranh cái trên dưới cao thấp. Lần trước giao phong, Đỗ Chí Hân tại tranh luận bên trong chiếm thượng phong, đem Đinh Tiềm bước đi, nhưng về sau sự thật chứng minh, Đinh Tiềm phán đoán ngược lại là đúng, hiện nay, ai thắng ai bại, còn phải rửa mắt mà đợi. Đỗ Chí Hân cười lạnh một tiếng, "Ngươi vừa rồi trò xiếc nói trắng ra cũng không có gì. Chỉ bất quá vừa lúc ngươi là tâm lý sinh, so với người bình thường quan sát càng tỉ mỉ một chút, cho nên ngươi tìm được Thái Phượng Cầm nhược điểm. Ngươi nhìn ra nguyên nhân?" Đinh Tiềm có chút híp mắt con mắt. Đỗ Chí Hân không có trả lời, xoay người lại đến Thái Phượng Cầm trước mặt, chất vấn: "Thái Phượng Cầm, trên tấm ảnh 6 người kia đều là học sinh của ngươi. Là ngươi mời bọn họ về đến trong nhà làm khách, không sai đi?" Thái Phượng Cầm biểu lộ mang theo hoang mang, nhưng lần này lại tựa hồ như lĩnh hội Đỗ Chí Hân ý tứ, nhẹ gật đầu. "Nhưng là, trong tấm ảnh những người này hiện tại đã toàn bộ chết tại trong nhà người, ngươi biết đến cùng xảy ra chuyện gì sao?" Lúc này Thái Phượng Cầm nhìn xem so vừa rồi bình thường không ít, không có tái phát điên, nghe Đỗ Chí Hân, trên mặt lộ ra hiện ra vẻ mặt sợ hãi, "Bọn hắn bị giết." "Ngươi nói là, học trò ta bị người giết?" "Bọn hắn chết rất thảm, chúng ta tại nhà ngươi phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, thật giống như tại liên hoan đồng dạng. Nhưng bọn hắn đều bị lột đi ra mặt, lấy ra nội tạng đặt ở đĩa. Thật là đáng sợ, quá tàn nhẫn, làm sao lại phát sinh loại sự tình này, đến cùng là ai giết bọn hắn?" Thái Phượng Cầm mặt lộ vẻ giật mình, chững chạc đàng hoàng hỏi Đỗ Chí Hân, "Ta đang muốn hỏi ngươi đâu, học sinh của ngươi chết tại trong nhà người, cuối cùng là làm sao, là chuyện gì, không có người so ngươi rõ ràng hơn đi." "Ta căn bản không biết bọn hắn đều chết hết." "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi những ngày này đều ở đâu?" Ta cũng không biết. Ta đã cảm thấy mơ mơ màng màng, luôn cảm giác đói, tìm khắp nơi một chút ăn." "Vậy ngươi có hay không trở về nhà đâu?" "Hồi qua. Nhà của ta đương nhiên nghĩ về liền về." "Đã ngươi trở về nhà, làm sao lại không nhìn thấy những thi thể này, ngươi kia 6 vị học sinh đều bị gióng trống khua chiêng buộc trên ghế sát hại, ngay tại ngươi chính phòng bên trong, ngươi không có khả năng không nhìn thấy." Thái Phượng Cầm có chút luống cuống, ta chỉ là ở nhà đứng đứng liền đi. Ta chưa đi đến phòng." "Ngươi không vào nhà, vậy ngươi những ngày lúc trời tối đều ở tại kia chỗ nào?" "Chương 10, ăn thịt người lão sư, 3. Ta." Thái Phượng Cầm bị hỏi không phản bắt được, nhẫn nhịn hơn nửa ngày mới trả lời, "Ta ở tại nhà hàng xóm." "Nhà hàng xóm? Cái nào hàng xóm, Trương Quế Lan sao?" "Đúng, đúng. Chính là nàng. Ta liền ở nhà nàng." "Ha ha, ta không nghe lầm chứ, ngươi ở tại Trương Quế Lan nhà. Đầu mấy ngày ngươi vừa cùng hắn trượng phu đại xảo một khung, ngay hôm nay buổi sáng, ngươi còn đem Trương Quế Lan cắn thành trọng thương, người bây giờ còn đang trong bệnh viện. Ngươi thế mà nói với ta ngươi những ngày này ở tại nhà nàng. Ngươi có thể là một vị ưu tú giáo sư, nhưng ngươi hoàn toàn không am hiểu nói láo." Thái Phượng Cầm sắc mặt soát một chút trắng ra. "Thái lão sư, ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, ngay tại vừa rồi, tại nhà ngươi, ngươi còn ý đồ tập kích đồng nghiệp của ta, là ta tự tay đem ngươi bắt lại, ngươi sẽ không xem như những chuyện này toàn cũng chưa từng xảy ra đi. Ta không nghĩ tập kích các ngươi, ta chính là đói bụng, về nhà tìm một chút mà ăn. Các ngươi đột nhiên xông tới, đem ta hù dọa. Câu này nói láo so vừa rồi hơi tốt đi một chút, bất quá, Thái lão sư, ngươi còn không có giải thích cho ta, trong nhà người kia 6 cỗ thi thể là làm sao, là chuyện gì đâu? Không tốt lại che lấp đi, đúng hay không? Tắt một cái rối, liền cần cái thứ hai hoàng đến viên, gắn cái thứ hai rối, liền cần cái thứ ba hoàng, luôn có một cái hoàng là ngươi viên không được. Nhưng ngươi nói láo bản lĩnh xác thực không cao minh lắm. Biết nói chúng ta là thế nào hoài nghi đến ngươi sao? Kỳ thật ngươi ngay từ đầu kế hoạch còn tính là cao minh. Ngươi đem học sinh của ngươi mời vào nhà làm khách, đem bọn hắn tất cả đều tàn nhẫn sát hại, thậm chí ăn bọn hắn. Đương thi thể của bọn hắn bị phát hiện thời điểm, bởi vì bị lột đi ra mặt, cảnh sát chúng ta căn bản không có cách nào xác định thân phận của bọn hắn, mà ngươi lại là lao sư thân phận, cho nên chúng ta ngay từ đầu căn bản không có hoài nghi ngươi, chúng ta một thẳng đến cho là ngươi cũng là người bị hại một trong. Trải qua về sau kiểm tra thi thể, chúng ta mới phát hiện người bị hại trong thi thể căn bản không có ngươi, ngươi lặng yên không tiếng động mất tích, chúng ta khi đó còn không phải đặc biệt tin tưởng ngươi chính là ăn thịt người cuồng, ngươi thân phận lao sư thực sự quá có tính bí mật. Thẳng đến ngươi tập kích Trương Quế Lan, nó triệt để bại lộ ngươi. Ta nghĩ ta nói đã đầy đủ rõ ràng đi. Thái lao sư, ngươi đã không dối nhưng gắn. Thái Phượng Cầm ngu ngơ nửa ngày, biểu hiện trên mặt nhanh chóng biến hóa, ánh mắt trở nên có chút quái dị, hướng hắn vẫy tay, ngươi có phải hay không đặc biệt muốn biết những người kia đến cùng là chết như thế nào? Ngươi qua đây, ta chỉ muốn đối một mình ngươi nói. Đỗ Chí Vân túi người đến hắn bên hai, lão bà đột nhiên mở cái miệng rộng cắn về phía Đỗ Chí Vân. Đỗ Chí Vân phản ứng quá nhanh, dư quang nhìn thấy Thái Phượng Cầm có dị dạng, liền nhanh chóng lách mình, mặt là tránh đi, nhưng bả vai bị Thái Phượng Cầm cắn. Đỗ Chí Vân dùng sức kéo một cái, xoẹt một chút giật ra một đầu bố. Thái Phượng Cầm đột nhiên biến đến vô cùng dữ tợn, ha 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 ha, đều là ta ăn, đều là ta ăn, bọn hắn đều là ta ăn, ta cũng muốn ăn ngươi, ha 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 ha. Cứ việc mọi người đã biết nói ra trận tướng, nhìn đến hắn giờ phút này đột nhiên nổi điên, đều cảm thấy lưng phát lạnh. Kia 6 cái người bị hại rơi xuống dạng này biến thái trong tay, có thể nghĩ bọn hắn từng chịu đựng nhiều ít tra tấn, trước khi chết đến cỡ nào hoảng sợ, tuyệt vọng. Ngươi tại sao muốn ăn bọn hắn? Đỗ Chí Vân hỏi. Ta đói. Quá hoang đường trả lời. Như thế hung tàn quỷ dị, nghe rợn cả người liên hoàn ăn nhân án cuối cùng thì ra là như vậy đơn giản trả lời. Nhưng trả lời như vậy tại các vị nhân viên cảnh sát nghe tới lại càng cảm thấy khiếp người. Tại kế hoạch giết ngươi học sinh trước đó, đại khái là 3 tháng trước, ngươi có phải hay không còn làm qua một vụ giết người, ngươi tại tới gần Bình Giang nội thành trên đường cái, tập kích một nữ nhân, ngươi cố ý bắt chước giỏm bị dáng vẻ đem mặt tươi sống gặm xuống tới. Có cái này là chuyện gì đi? Hắc hắc. Bắt chước giỏm bị ăn người cảm giác rất đã thật sao? Đã nghiền, đã nghiền. Thái Phượng Cầm toa động hầu kết, nuốt nước miếng. Còn có con gái của ngươi. Ngươi thế mà liền hắn nuốt lại muốn ăn hết. Đỗ Chí Vân chán ghét nhìn thấy Thái Phượng Cầm. Thái Phượng Cầm thờ ơ. Chỉ là bởi vì nàng quá gầy, ngươi mới không có lập tức xuống tay với nàng, nhưng ngươi đem mặt gặm đến vô cùng thê thảm. Nàng không có hướng ngươi cầu xin tha thứ sao? Liên minh nữ nhi cũng có thể hạ thủ được, ngươi thật đúng là chim thịt không bằng a, Thái lão sư. Ta thật rất buồn bực, người giống như ngươi sao có thể làm 20 năm lão sư đâu, vẫn là ưu tú giáo sư, mặt ngươi đối nhiều như vậy học sinh thời điểm, đến tột cùng là thế nào nhịn xuống trong lòng nghĩ ăn người dục vọng đâu? Giống giống, Thái Phượng Cầm bị chọc giận, tức hồn hển hướng Đỗ Chí Vân kêu tên, hết sức khẽ động còng tay trên giường còng tay, ta là lão sư, ta là lão sư tốt, lão sư tốt. Chỉ có Thái Phượng Cầm một người tại cuồng loạn chu lên, lại biến thành mất lý trí tên điên, chúng nhân viên cảnh sát đều trầm mặc nhìn nàng, riêng phần mình trong lòng ngũ vị tạp trần. Đỗ Chí Vân quay đầu nhìn với Đinh Tiểm, Đinh Tiểm từ đầu đến cuối đứng tại phía sau hắn mắt thấy đây hết thảy. Nàng trả lời ngươi hài lòng không? Ngươi so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn, ngươi thế mà để nàng nhận tội. Đinh Tiểm khích lệ để cho người ta nghe có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng Đỗ Chí Vân xác thực làm được, hắn không thể không thừa nhận. Ta nhìn ra nhược điểm của nàng. Ngươi không phải cũng là à? Đỗ Chí Vân bình tĩnh nói ra, nàng rất giàu hoạt, nhưng đã bắt đầu tinh thần phân liệt, ta coi như không phải bác sĩ cũng nhìn ra được. Nàng ăn người bị hại về sau, không có giống bình thường phạm nhân đồng dạng chạy trốn, liền tại chính mình nhà phụ cận đi dạo, nàng nhất thời minh bạch nhất thời hồ đồ, nói rõ suy nghĩ của nàng đã không bình thường. Chúng ta không thể giống đối đãi phổ thông phạm nhân như thế đối đãi hắn. Nếu như chỉ là hướng nàng không ngừng đặt câu hỏi, nàng sẽ giữ im lặng, hoặc là biểu hiện đặc biệt nóng nảy, cho nên chúng ta nhân viên cảnh sát thẩm vấn nửa ngày cũng không có hiệu quả. Nhưng nếu có ý dẫn đạo nàng, nàng sẽ có thể rất rõ ràng nghĩ từ bản thân phạm vào tê. Ý ác. Đây chính là nhược điểm của nàng. Đinh Tiềm nhún nhún vai, đã ngươi đều nói, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói. Ta còn có việc, đi trước. Thế là, Đinh Tiềm tại rất nhiều người giống như cười mà không phải cười ánh mắt dưới, thật mất mặt rời đi phòng bệnh. Hắn chân trước vừa đi, sau lưng liền phát ra một trận cười vang. Tôn Kiến Châu cười đối đoàn người nói, cái này Đinh Y Sinh thật là đùa, chạy tới khoa tay múa chân, coi là chúng ta rời đi hắn liền không phá được bản án a, không ngờ rằng để Đỗ cảnh quan mấy câu liền làm cho tội phạm nhận tội. Lần này hắn không phản đối đi. Còn cái gì chứ danh tâm lý sinh đâu? Chỉ mấy cái bệnh nhân, còn thật sự cho rằng hắn không gì làm không được a, các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha. Cái khác nhân viên cảnh sát đều cười theo. Đỗ Chí Vân không có cười. Hắn căn bản không có cùng Đinh Tiềm tranh cao thấp một hồi ý tứ. Tại hắn ánh mắt chỗ sâu lẳng lặng thiêu đốt lên một đám lửa. Đinh Tiềm hai tay thăm dò túi đi ra bệnh viện, đi không nhanh, dường như nghĩ tâm sự. Vừa rồi xác thực có đủ mất mặt, chí ít đối với người khác xem ra là dạng này. Chương 11, giết người ký ức, 1. Tâm tình của hắn lại rất bình tĩnh, tức không buồn, cũng không oán. Đinh lão sư. Hắn vừa đi ra cửa bệnh viện, liền nghe được có người sau lưng gọi hắn. Hắn đứng xuống, quay người lại, trông thấy pháp y Liễu Phỉ cùng ra, đi hướng mình. Trên mặt nàng vẫn một bộ lạnh như băng biểu lộ, một điểm cười bộ dáng đều không nhìn thấy. Đinh Tiềm mặc dù là tâm lý sinh, cũng nhìn không thấu nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Chuyện gì? Hắn hỏi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Liêu Phỉ gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi không phải đều thấy được? Nghi phạm nhận tội, các ngươi đặc án tổ mã đáo thành công, thật đáng mừng. Ngươi chớ cùng ta thừa nước đục thả câu, ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Đỗ Chí Vân nói phát hiện Thái Phượng Cầm nhược điểm, còn nói ngươi cũng biết. Hắn đối Thái Phượng Cầm phân tích chính xác sao? Ngươi không lên tiếng chẳng lẽ ngươi cũng là cho là như vậy? Mặc kệ như thế nào, nghi phạm không phải đều đã nhận tội sao? Kia không phải là các ngươi hy vọng sao? Đinh Tiềm, xin ngươi đừng cùng ta âm dương quái khí nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra trong này có vấn đề à? Chúng ta tại Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân nhìn nghiêm quả thời điểm, ta liền nói qua cho ngươi, hung thủ cũng không có thật ăn người bị hại nội tạng, những cái kia nội tạng đều là cho ăn, tin tức này ta còn chưa kịp nói cho Đỗ Chí Vân đâu. Vừa rồi Đỗ Chí Vân thẩm vấn Thái Phượng Cầm, Thái Phượng Cầm luôn miệng nói những người kia đều là nàng ăn, nàng là bởi vì đói bụng mới sát hại những người kia. Cái này rõ ràng liền không đúng, nàng tại sao muốn nói láo, là không phải là bởi vì nàng động cơ giết người có nguyên nhân khác. Ta không tin ngươi nghe không hiểu, ngươi lại cố ý không lên tiếng, ngươi đến cùng trong lòng là nghĩ như thế nào? Đối mặt Liễu Phỉ liên tiếp chất vấn, Đinh Tiềm phản ứng chỉ là nhàn nhạt ồ. Một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ hỏi, vậy ngươi cảm thấy nàng giết người động là cái gì? Liễu Phỉ cưỡng chế hỏa khí, ta không biết, nhưng ta cảm thấy, Đỗ Chí Vân đạt được có lẽ cũng không phải là chân tướng. Cái này ngươi lúc đầu liền hẳn phải biết ta, vì cái gì lúc ấy ngươi không giải thích, còn muốn thuận hắn lại nói. Liễu Phỉ cặp kia mắt phượng lúc này chăm chú chằm chằm với Đinh Tiềm con mắt, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua kiên quyết. Tại Liễu Phỉ hùng hổ dọa người ánh mắt dưới, Đinh Tiềm thực đang tránh né không được, nói ra, ta không nói, là ta không xác định. Không xác định cái gì? Thái Phượng Cầm triệu chứng. Đỗ Chí Vân nói hắn là tinh thần phân liệt, chẳng lẽ không phải? Ta cảm thấy bề ngoài rất giống a. Tinh thần phân liệt là cái rất không rõ ràng khái niệm, ngươi là bác sĩ cũng hẳn phải biết cái này. Ta vừa rồi quan sát Thái Phượng Cầm triệu chứng, ngược lại là có chút giống. Như cái gì? Tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Tiến lên tính mất trí nhớ. Nghiêm quả không phải cũng là cái bệnh này sao? Ừm. Đưa người nhận nghiêm trọng kích thích, hoặc là một chút thân thể mắc một loại nào đó tật bệnh, cũng có thể dụ phát cái này loại tâm lý tật bệnh. Mắc loại bệnh này người, hắn ngắn hạn ký ức xuất hiện vấn đề. Trước mắt mình làm qua cùng trải qua sự tình sẽ rất nhanh bị lãng quên, chỉ còn lại một chút mơ mơ hồ hồ, vụn vặt lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức. Cho nên nghiêm quả không nhớ được hung thủ tướng mạo, thậm chí liền vụ án phát sinh trải qua đều không nhớ được, chỉ có thể thông qua thôi miên phương thức đem chút mảnh vỡ ký ức một lần nữa liều gom lại, mới có thể miễn cưỡng nhớ lại đại khái. Nếu như mẫu thân của nàng Thái Phượng Cầm cũng hoàn có giống nhau chứng bệnh, vậy chúng ta thẩm vấn nhưng thật ra là không có ý nghĩa, bởi vì nàng căn bản là cờ hở. Ông nhớ được mình đến tuột cùng đã làm gì? Kia nàng tại sao muốn nhận tội? Không phải nàng nhận tội, mà là Đỗ Chí Vân để nàng nhận tội. Nếu như chỉ là hỏi nàng một vài vấn đề đơn giản để nàng trả lời, nàng sẽ căn bản cái gì đều nghĩ không ra. Nhưng nếu như vấn đề của ngươi đã bao hàm đủ nhiều tin tức, đồng thời mang theo dẫn đạo tính, như vậy đầu óc của nàng liền sẽ đem chút tin tức chữa tổn, làm trí nhớ của nàng thật giống như mình thật làm qua những chuyện kia đồng dạng. Đỗ Chí Vân phát hiện nhược điểm của nàng, nhưng cũng không biết nguyên nhân trong đó. Ngươi có nắm chắc xác định Thái Phượng Cầm là tiến lên tinh chứng mất trí nhớ sao? Liêu Phỉ hỏi. Không có nắm chắc, trừ phi ta cho nàng tiến hành thôi miên. Nhưng Đỗ Chí Vân không có khả năng đáp ứng. Ta có thể cùng Đỗ Chí Vân nói. Ta hắn vẫn là sẽ nghe. Không cần đến ngươi giúp ta, chuyện này vẫn là ta tự nghĩ biện pháp đi. Ta không phải giúp ngươi, ta là vì vụ án này có thể tra ra manh mối. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ta muốn trước điều tra một số việc. Ngươi sau này trở về cái gì cũng không cần cùng Đỗ Chí Vân nói. Ai biết được, có lẽ hắn là đúng. Đinh Tiềm nói xong, quay người đi. Liêu Phỉ nhìn xem bóng lưng, lẩm bẩm, thật là một cái quái nhân, so ta còn trách. Tổ trưởng, ta đã tra được một chút mặt mày. Sáu người kia đúng là trường này đọc qua sách. Bọn hắn đều là không năm giới học sinh, ta đối so những học sinh kia ảnh chụp từng chương tìm ra, tướng mạo có chút khác biệt, nhưng cơ bản đều có thể nhận ra. Hiện tại đã liên hệ với những người này thân nhân, xác định bọn hắn đều đã mất tích, có chút nhà còn báo cảnh sát. Đúng, những người này đều Thái Phượng Cầm lớp học, ta một hồi đem tên của bọn hắn cùng gia đình địa chỉ đều vẽ truyền thần cho ngươi. Quách Dung Dung tại Bình Giang thứ 3 trung học phổ thông phòng giáo vụ cho Đỗ Chí Vân gọi điện thoại, hướng hắn báo cáo tình huống. Có người lúc này đi vào phòng giáo vụ, thầy chủ nhiệm để Quách Dung Dung dây dưa một buổi sáng, khiến cho chính đau đầu, trông thấy tới một người xa lạ, cửa cũng không gõ giống đi cửa thành giống như liền tiến đến, giận không chỗ phát tiết, tức giận hỏi, ngươi tìm ai? Ta tìm Quách cảnh sát. Quách Dung Dung nghe có người bảo nàng danh tự, rất kỳ quái, nhìn lại càng là một mặt ngạc nhiên. Sao ngươi lại tới đây? Giúp ngươi tra tra án. Đinh Tiềm nói. Ngươi giúp ta? Quách Dung Dung híp mắt mắt to nhìn hắn, mang theo ánh mắt khinh thị, ngươi có thể giúp ta gấp cái gì à, đại thúc, ta chỗ này không có ai cần tâm lý sinh à. Nàng cùng Đinh Tiềm quen, cũng liền không che đậy miệng. Nàng chừng 20, trường cảnh sát còn không có tốt nghiệp, Đinh Tiềm chạy tam, hai người kém 7-8 tuổi, nhưng không có hắn nói như vậy tà dị. Quách Dung Dung nhìn với Đinh Tiềm một mặt lao thành, liền quản hắn gọi lại thúc. Yên tâm đi, ta không quấy nhiễu ngươi công việc. Ta là hứa ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn đến. Ngươi điều tra đến chỗ nào rồi? Mặc kệ Đinh Tiềm là thật khiêm tốn hay là giả khiêm tốn, vỗ mông ngửa Quách Dung Dung rất được lợi, nàng sẽ thích bị nhân khen nàng, dung mạo xinh đẹp, năng lực xuất chúng cái gì, khen cái gì đều được. Nàng Dương Dương đắc ý đem bản thân điều tra kết quả nói cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nghiêm túc nghe, sau đó nói, ta muốn thấy nhìn kia 6 cái người bị hại ảnh chụp còn có sơ yếu lý lịch. Có thể tìm tới sao? Làm sao ngươi còn chưa tin ta sao, đại thúc? Quách Dung Dung khuôn mặt nhỏ kéo căng, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Những người này hiện tại cũng mới hơn 20 tuổi không đến 30 tuổi, cùng 10 năm trước so cũng không có lớn như vậy biến hóa. Vì bảo hiểm, ta còn cố ý tìm được người nhà của bọn hắn, đều xác nhận qua những người này đầu hơn một tuần lễ liền mất tích. Cho nên khẳng định là những người này, sẽ không sai. Chương 11, giết người ký ức, 2. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ta chính là muốn tận mắt nhìn xem những người này dáng dấp ra sao. Ta không phải làm tâm lý nghiên cứu nha, đặc biệt thích cho người ta xem tướng. Thứ, nhìn cái ảnh chụp còn có thể nhìn ra người này là tốt là xấu, tính cách gì sao, quá giật đi. Đinh Tiềm cười không đáp. Quách Dung Dung không tin về không tin, không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, hay là tìm được phòng hồ sơ lão sư, đem 6 người hồ sơ từ máy tính cho điều ra tới. Đinh Tiềm để lão sư tính cả ảnh chụp cùng ở trường lý lịch cùng một chỗ in ra. Thường Thiếu, Trần Trung Kính, Khương Sơn, Lý Kiến Dân, Tại Lộ, Điền Lị Đình. 6 cái danh tự, 6 tấm hình, mỗi tấm hình bên trên đều là một bộ thanh xuân rào rạt gương mặt. Ai có thể nghĩ đến, mấy năm về sau, nên có người lần nữa lật nhìn hình của bọn hắn đã thành hung án bên trong 6 bộ thi thể. Sát hại bọn hắn người lại là bọn hắn tôn kính giáo viên chủ nhiệm. Lòng người khó dò, thế sự khó liệu, ở trong đó khúc chiết, lại có ai có thể nhìn thấu. Quách Dung Dung đối Đinh Tiềm nói, "Ê, ảnh chụp đều cho ngươi tìm được, ngươi xem thật kỹ một chút gương mặt bọn họ đi. Nói một chút có thể nhìn ra cái gì?" Đinh Tiềm cười cười không nói chuyện, chỉ là tại mỗi người trên tấm ảnh nhìn lướt qua, liền bắt đầu cẩn thận đọc bọn hắn ở trường lý lịch. Hắn đọc tốc độ rất nhanh, con mắt chuyển động tốc độ có chút dò người. Hắn không phải từng chữ từng câu nhìn, mà là từng hàng từng đoạn nhìn. Trong truyền thuyết thường thường dùng đọc nhanh như gió để hình dung thiên tài. Đối loại thuyết pháp này, Đinh Tiềm cười trừ. Hắn không phải trời sinh đọc nhanh như gió, mà là hậu thiên cố ý rèn luyện. Não người là một cái bao hàm vô tận tiềm lực bảo tàng, tuyệt đại bộ phận nhân không đến nó cửa mà vào, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể lợi dụng đến trong đó một bộ phận rất nhỏ. Thân là tâm lý sinh, Đinh Tiềm xa so với người bình thường hiểu rõ hơn não người ảo diệu, cũng càng hiểu được như thế nào khai phát chính mình. Trong đó một loại năng lực liền bị Tống Ngọc Lâm mượn dùng đến phá án bên trên. Ánh mắt của hắn nhanh chóng thu lấy tin tức. Trải qua suy nghĩ loại bỏ về sau, sàng chọn ra hữu dụng, tinh giản tin tức. Thường Thiếu, không năm giới lớp 4 học sinh, từ lớp 10 đến lớp 12 đều tại lớp 4, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm. Cao trung 3 năm một mực đảm nhiệm lớp 4 ban trưởng. Nên sinh đoàn kết đồng học, năng lực tổ chức xuất chúng, thành tích trung đẳng. Thi đậu Bình Giang Học viện Kiến trúc. Trần Trung Kính, không năm giới lớp 4 học sinh, từ lớp 10 đến lớp 12 đều tại lớp 4, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm. Đảm nhiệm qua sinh vật khóa đại biểu, lớp số học đại biểu. Nên sinh học tập khắc khổ, tích cực tiến tới, thành tích tốt đẹp, thi đậu Sơn Đông Đại học. Khương Sơn, không năm giới lớp 4 học sinh, từ lớp 10 đến lớp 12 đều tại lớp 4, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm. Lớp 10 nửa học kỳ sau bắt đầu đảm nhiệm khóa thể dục đại biểu. Thể dục sinh, toàn thành phố người toàn năng tên thứ 3. Nên trời sinh tính rời ra lãng, tập thể vinh dự mạnh, từng nhiều lần vì trường học cùng lớp thắng được giải thưởng. Thành tích trung hạ trở. Thi đậu Bình Giang Đại học khoa thể dục. Lý Kiến Dân, không năm giới lớp 4 học sinh, từ lớp 10 đến lớp 12 đều tại lớp 4, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm. Lớp 10 học kỳ sau bắt đầu mặc cho lớp 4 ủy viên học tập. Thiên tư thông minh, tích cực tiến tới, thành tích ưu dị, 07 giới thứ 3 trung học phổ thông khoa học tự nhiên thứ 4. Thi đậu Bắc Kinh Đại học khoa học tự nhiên. Tại Lộ, 05 giới lớp 4 học sinh, từ lớp 10 đến lớp 12 đều tại lớp 4, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm. Lớp 10 trí cao tam đảm nhiệm lớp 4 đoàn bí thư chi bộ, trường học ủy viên tuyên truyền, nghị muốn tiến bộ, giác ngộ cao, tôn kính sư trưởng, đoàn kết đồng học, thành tích ưu dị, thi đậu Tứ Xuyên Đại học. Điên Lị Đình, 05 giới lớp 4 học sinh, lớp 10 tại lớp 4 đọc sách, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm, mặc cho ủy viên văn nghệ. Lớp 11 phân đến văn khoa ban. Nên sinh phẩm hạnh đoan chính, có tập thể vinh dự cảm giác, dương cầm 10 cấp. Thành tích ưu lương, thi đậu Thẩm Dương Học viện âm nhạc. Uy, nhìn cái ảnh chụp muốn nhìn lâu như vậy á, còn có thể nhìn ra bông hoa đến nha. Quách Dung Dung chờ không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói. Nô. Đinh Tiềm nghĩ nghĩ, đối Quách Dung Dung nói, những người này hiện tại cũng đang làm cái gì công việc a, ngươi có thể hay không giúp ta làm đến tin tức của bọn hắn? Uy, ngươi tướng cái mặt về phần phiền toái như vậy sao? Một hồi muốn một hồi này muốn chỗ ấy, ta nhìn ngươi chính là có chủ tâm dạy vào người. Ta nghe tổ trưởng nói hung thủ đều đã bắt được, chúng ta còn ở lại chỗ này mà tốn sức ba lực chơi đùa lung tung cái gì? Tiện tay mà thôi sự tình, tên người đều có, ngươi để tỉnh thính tài nguyên tin tức tổ giúp ngươi tra một chút không phải? Ta chỉ cần bọn hắn đơn giản thông tin cá nhân. Quách Dung Dung miệng nhỏ cong lên, eo nhỏ một xiên, lên bận sức lực, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi phân công a, ngươi là ai a ngươi, cũng không phải ta lãnh đạo. Lãnh đạo lên tiếng ngươi mới làm theo. Đương nhiên rồi, ngươi đi cùng tổ trưởng nói một tiếng đi, hắn hạ mệnh lệnh ta liền làm theo. Quách Dung Dung cùng người Tinh đã sớm nhìn ra Đỗ Chí Vân cùng Đinh Tiềm quan hệ không ra thế nào điện. Hai người bọn họ tranh luận mặt đỏ tới mang thai sự tình, hắn nghe nói, cho nên mới cố ý rời ra ngoài Đỗ Chí Vân làm khó dễ Đinh Tiềm. Kia điện thoại di động của ngươi mượn ta sử dụng. Tốt. Quách Dung Dung lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm ở bên trong tìm kiếm một chút, quả nhiên tìm được cú điện thoại kia, sau đó đi đến bệ cửa sổ bên kia không biết nói thầm hai câu gì, liền trở lại Quách Dung Dung nơi này, đưa di động trả lại nàng, hắn đồng ý, ngươi nói với hắn đi. Quách Dung Dung buồn bực, cái này làm sao là chuyện gì a, Đỗ Chí Vân tốt như vậy nói chuyện, sẽ đồng ý rồi. Nàng nhận lấy điện thoại, vừa mới nói câu ta là Quách Dung Dung, không đợi nói đi xuống, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên chuyển tới một nửa đại lao đầu mà thanh âm, một ngụm giọng quan, là Quách Dung Dung a, ta là Tống cục trưởng. Ngươi đang cùng Đinh Tiềm cùng một chỗ tra án, nhất định phải tận lực phối hợp hắn, hắn muốn ngươi xử lý sự tình nhất định phải kiên quyết hoàn thành a. Quách Dung Dung đều nghe choáng váng. Đinh Tiềm thế mà không cho Đỗ Chí Vân gọi điện thoại, trực tiếp gọi cho Tống cục. Đi à, lúc này là lãnh đạo lên tiếng đi. Đinh Tiềm cười tủm tỉm mà nói. Quách Dung Dung lật lăng hắn một cái liếc mắt, thầm hừ ra ngoài gọi điện thoại đi. Khoan hay nói, Quách Dung Dung hiệu suất làm việc vẫn là rất cao, một thông điện thoại đánh xong. Qua không đến nửa giờ, vẽ truyền thần cơ tư ầm ầm một trận vang, bắt đầu tiếp thu tài nguyên tin tức tổ bên kia phát tới điều tra tin tức, không nhiều, chỉ có 4 trang giấy. Không đợi Đinh Tiềm đưa tay cầm, Quách Dung Dung vượt lên trước năm lấy đến, ngắm hai mắt. Ừm, không phải liền là những này nha, cũng không có gì đặc biệt. Thường thiếu tại Bình Giang một nhà gọi Tinh Huy Kiến Trúc Vật Liệu công ty trách nhiệm hữu hạn đương phó tổng quản lý, hôn cũng không tệ lắm. Trần Trung Kính tại Thanh Đảo một nhà buôn bán bên ngoài công ty đi làm, phổ thông viên chức. Khương Sơn tại Bình Giang Sư phạm Học viện đương giáo viên thể dục. Lý Kiến Dân bây giờ tại Thanh Hoa Đại học đọc tiến sĩ. Tại Lộ hiện tại là Bình Giang Chính phủ thành phố Tín Phóng bạn phó chủ nhiệm. Điền Lệ Đình bây giờ tại huấn luyện cơ cấu đương Dương Cầm lão sư. Được rồi, chỉ những thứ này, ngươi hài lòng không? Chương 11, giết người ký ức 3. Bọn hắn hiện tại trời Nam biển Bắc, công việc cũng rất phân tán, bình thường còn có khả năng cái khác liên hệ sao? Đinh Tiềm nghĩ nói, cái này ngươi hỏi ta còn thực sự hỏi. Ta hôm qua thật đúng là cùng những người này tiếp xúc qua. Ngươi nói cái gì? Một cỗ âm phong phơ phất. Ha ha, ta dĩ nhiên không phải nói những cái kia người chết. Quách Dung Dung gãi đầu một cái, ta nói là những người này đều mất tích, gia thuộc khẳng định rất gấp à. Vừa nghe nói mất tích thân nhân nhưng có khả năng hạ lạc, lân cận đều tìm ta chỗ này tới. A, dạng này a, ngươi đều gặp ai? Thường thiếu bạn gái, còn có mẹ hắn, Khương Sơn phụ mẫu, còn có tại lộ trợ phu. Cái này ba nhóm người chạy tới tụ tập lại, đội vã nghe ngóng thân nhân hạ lạc. Nhưng ta cảm giác giữa bọn hắn đều chưa quen thuộc, lẫn nhau liền câu nói đều không có, hẳn là không có cái gì lui tới. Gia thuộc đều như vậy, ta đoán, mấy cái này người bị hại ở giữa rất có thể cũng không có cái gì lui tới. Lúc đầu nha, giữa bạn học chung lớp kỳ thật cũng liền như vậy một là chuyện gì, tốt nghiệp về sau, ngoại trừ họp lớp có thể nhìn một chút, cá biệt quan hệ tốt liên hệ, trừ cái đó ra cũng không quan hệ gì. Đinh Tiềm gật gật đầu, ngươi nói đúng. Nhìn như vậy, vấn đề nằm ở chỗ bọn hắn lúc đi học. Ngươi nói cái gì, vấn đề gì, nơi nào có vấn đề a? Quách Dung Dung làm Đinh Tiềm không hiểu thấu một câu làm hồ đồ rồi. Đinh Tiềm đem sau cái người bị hại ở trường tư liệu đặt ở Quách Dung Dung trước mặt, ngươi xem thật kỹ một chút những người này, có cái gì đặc điểm? Cảnh sát các ngươi phá án thời điểm không phải luôn yêu thích quy nạp phân loại, tìm điểm giống nhau sao? Ngươi xem một chút những người này ở đây lúc đi học có cái gì điểm giống nhau không có? No. Làm Đinh Tiềm vừa nói như vậy, Quách Dung Dung cũng tới lòng hiếu kỳ, một lần nữa lật xem những người kia tin tức, một lát sau nói, bọn hắn đều là Thái Phượng Cầm dạy qua học sinh, ngoại trừ Điền Lệ Đình, bọn hắn từ lớp 10 đến lớp 12 đều là một lớp. Ừm, còn có đây này. Còn có cái gì? Bọn hắn đều là ban cán bộ. A, đúng vậy a. Thế nhưng là, cái này cùng bọn hắn bị hại có quan hệ gì? Chẳng lẽ là Thái Phượng Cầm càng thích ăn lớp của mình cán bộ? Không, ban cán bộ đồng dạng đều là lão sư thích học sinh. Nói vậy, ta bên trên sơ trung thời điểm còn làm qua ban cán bộ đâu? Ủy viên tuyên truyền. Ta kia là đồng học bỏ phiếu tuyển ra đến. Thật sao? Vậy ngươi làm bao lâu thời gian? Ừm, 2 tháng. Có thể một mực đương đến tốt nghiệp ban cán bộ khẳng định đều là lao sư tương đối thích học sinh. Cho dù là ngẫu nhiên làm một cái bỏ phiếu tuyển cử, thời gian dài những học sinh khác cũng vẫn là sẽ lệch hướng lao sư yêu thích, hợp ý đây chính là xã hội tâm lý hiệu ứng. Quách Dung Dung nhíu môi, biểu thị không phục, nhưng mà lại phản bác không được. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút tựa hồ lại có ít như vậy đạo lý. Ta làm giả thiết, ngươi nói, nếu những người này bị giết cũng không phải là đơn thuần là hung thủ có ăn thịt người đam mê, còn có hắn nguyên nhân, ngươi cảm thấy nguyên nhân này khả năng nhất ở đâu? Ngươi nói cái gì? Hung thủ giết người không phải là bởi vì ăn thịt người đam mê, còn có nguyên nhân khác. Quách Dung Dung cơ hồ kêu lên, sớm nhất nói hung thủ là ăn thịt người đam mê chính là ngươi, ngươi làm sao tự nuốt lời hứa, đi còn mang đi rút về. Quách Dung Dung miệng nhỏ ba bá, không kiêng nể gì cả, cái gì cũng dám nói, tuyệt đối lôi nữ một viên. Đinh Tiềm một chán hát tuyến, kiên trì giải thích, ta cũng không nói hung thủ không phải ăn thịt người đam mê, ta chỉ là giả thiết một chút, trừ ăn ra nhân chi bên ngoài, còn có hay không có nó càng sâu nguyên nhân. Càng sâu nguyên nhân chính là Thái Phượng Cầm chỉ thích ăn nàng thích người. Đinh Tiềm có loại kinh ngạc cảm giác. Hắn đành phải tận lực nói rõ ràng mình ý nghĩ, Thái Phượng Cầm làm 20 năm lão sư, chủ nhiệm lớp cũng làm không ít giới, đưa tiến học sinh một nhóm lại một nhóm, vô số kể. Ta có chút mà hiếu kỳ, vì cái gì nàng hết lần này tới lần khác muốn tuyển mình tương đối thích học sinh ra tay đâu? Ăn người cùng ăn nhẹ phẩm đồng dạng. Ta thích ăn tê cay vịt cổ, không thích ăn đầu gà. Ta nếu là thèm, khẳng định mua bao trùm tử vịt cổ, tuần đen vịt, thật lâu, đồng dạng đến một chút, mang kèm theo đến một chút ngó sen phiến, xương vai xanh, khoai tây phiến. Nhưng ta khẳng định không mua gà đầu, nhìn xem liền buồn nôn, làm sao còn có thể nuốt trôi đi? Đạo lý giống nhau, Thái Phượng cầm nghĩ ăn người rồi, khẳng định cũng muốn tuyển mình cảm thấy tốt, thích nha. Tuyển cái nghịch ngợm gây sự, mình nhìn xem liền phiền muốn chết học sinh, còn có thể hạ phải đi miệng sao? Đinh Tiềm lần nữa bị Quách Dung Dung ăn hàng lý luận té xỉu, xoa huyệt Thái Dương, kia nàng vì cái gì càng muốn tuyển không năm giới học sinh ra tay đâu? Nàng dạy qua nhiều như vậy học sinh, muốn ăn học sinh đều tập trung vào không năm giới, chúng lớp. Quách Dung Dung ai cái đầu nghĩ nghĩ, cũng là a, làm gì nhất định phải tuyển cái kia ban đâu? Ta nhìn những người này cũng chả có gì đặc biệt. Liên Điên Lệ Đình dáng dấp da mịn thịt mềm đoán chừng làm quen còn có khả năng một chút tư vị, giống Thương Sơn, một cái hơn 1m8, da dày thịt béo đại tên béo da đen, hầm đều hầm không quen, phí khí ga còn nhai không nát, Thái Phượng cầm sao có thể coi trọng hắn. Đinh Tiềm ở nàng muốn tiếp tục phát huy trước đó, gấp vội vàng cắt đứt nàng, ta cảm thấy không năm giới nhóm học sinh này cùng Thái Phượng cầm ở giữa, có lẽ phát sinh qua cái gì chúng ta còn không biết sự tình, chuyện này cùng hôm nay giết nhân án ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Năm 2005 đến bây giờ chênh lệch 10 năm đâu, cho dù Thái Phượng cầm trước đó liền muốn giết những người này, dạng gì sát ý có thể kéo dài đến 10 năm đâu. Đinh Tiềm khó mà nói, cầm trong tay hắn những người bị hại kia ảnh chụp, nhưng hắn dù sao không có khả năng kia, có thể từ ảnh chụp nhìn thấu những người này nội tâm. Nhưng bằng hắn nhiều năm theo nghề thuốc trực giác, hắn cảm giác cái này từng chương dừng lại chân dung phía sau khẳng định ẩn giấu đi một cái cộng đồng bí mật. Đến cùng là cái gì đây? Có thể để cho một cái ưu tú giáo sư đem những này đã từng coi trọng học sinh tàn nhẫn ăn hết. Dù sao cũng là 10 năm trước học sinh, muốn điều tra bọn hắn không rất dễ dàng. Nam giáo viên trẻ khẳng định không có khả năng biết, chỉ có tìm những cái kia tuổi nghề dạy học dáng dấp lao sư. Phòng giáo dục trương chủ nhiệm hơn 50 tuổi, bởi vì dầu chân bài tiết quá tràn đầy dẫn đến rụng tóc, chỉ còn lại bên ngoài một vòng, đỉnh đầu tranh minh ngoi sáng, nhìn xem liền nhẹ nhàng khoan khoái. Niên kỷ của hắn cùng Thái Phượng cầm không sai biệt lắm, Đinh Tiềm liền hướng hắn nghe ngóng. Trương chủ nhiệm hai ngày này đã để Quách Dung Dung khiến cho không sợ người khác làm phiền, rất sẽ không khách khí nói, trường học mỗi một năm tân sinh đều có hàng trăm hàng ngàn, các ngươi đã tới còn có thể tìm tới hồ sơ của bọn họ, kia thế là tốt rồi. Có bao nhiêu trường học sinh tốt nghiệp 1-2 năm về sau đem hồ sơ ném đi, còn tính là trường học của chúng ta phụ trách nhiệm. Nhưng cảnh sát đồng chí, ta có mấy lời không muốn nói, vẫn là không nhịn được nghĩ nói hai câu, ta không biết các ngươi chạy đến trường học của chúng ta đến cùng nghĩ tra cái gì. Những học sinh này cũng đều là học sinh cấp 3. Cả ngày ở trường học cũng chính là đến khóa học tập, nhiều lắm là có chút hơi sớm luyến, giữa bạn học chung lớp đánh cái trận, một đám trẻ còn có khả. Năng chuyện gì? Về phần bọn hắn rời đi trường học đi vào xã hội về sau biến thành cái dạng gì, vậy nhưng liền không nói được rồi. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là đi điều tra công tác của bọn hắn đơn vị cùng gia đình. Hiện tại rất nhiều bản án cuối cùng không ở ngoài chính là tình cảm sinh biến, công việc không hài lòng, cùng lãnh đạo đồng chí phát sinh mâu thuẫn cái gì. Chương 11, giết người ký ức, 4. Đại thúc, 6 người này đều là người bị hại, chúng ta bây giờ hung thủ đều đã tìm được, chính là muốn biết hung thủ vì cái gì muốn giết người. Quách Dung Dung quản ai cũng kêu đại thúc. Đinh Tiềm trong lòng tức giận bất bình, hắn còn chưa tới 30 đâu có được hay không, chẳng lẽ ở trong mắt nàng, mình liền cùng trước mặt vị này 50 tuổi đầu chọc lao đầu mập đồng dạng. Trương chủ nhiệm một mặt không kiên nhẫn, đã hung thủ đã tìm được, vậy các ngươi còn tới trường học bên trong tra cái gì sức lực, trực tiếp thẩm vấn hung thủ không phải tốt, thật sự là cởi quần. Hắn đông nhiên ý thức được trước mặt vị này cảnh sát là cái nữ, phần sau đoạn lời nói tranh thủ thời gian nuốt trở về. Quách Dung Dung đã tới phát hỏa, ngươi nói cái gì đó ngươi lặp lại lần nữa, lao đầu mập đây. Trương chủ nhiệm mặt lộ vẻ bất mãn, nuốt nước bọt không dám lên tiếng. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Quách Dung Dung là tiểu nữ người. Cực phẩm. Ta cho ngươi biết, chúng ta tại sao phải đến trường học các ngươi điều tra. Ngươi biết hung thủ là người nào không? Thái Phượng Cầm. Trường học các ngươi lão sư. Trương chủ nhiệm tràn đầy nếp may mặt béo nhất thời trướng thành khoai lang sắc, kinh hãi trừng mắt Quách Dung Dung, hai con ngươi đều nhanh chóng ra. Ngươi nói ai là hung thủ? Thái Phượng Cầm. Ta không nghe lầm chứ? Không sai, chính là nàng. Cái này sao có thể, trời ạ, nàng thế mà thành hung thủ. Quá không có thể tin tưởng. Trương chủ nhiệm ở trường học cũng làm không ít năm tháng mà đi. Đinh Tiềm nói. Nhanh 20 năm. Nghe nói mình trường học lão sư liên lụy đến giết nhân án bên trong. Trương chủ nhiệm cũng thu liễm rất nhiều, thành thật trả lời. Vậy ngươi đối Thái Phượng cầm người này hẳn là hiểu rất rõ đi. Nàng bình thường làm người thế nào? Làm người vẫn được các dạy học năng lực rất đột xuất. Nàng mang tốt nghiệp ban, mỗi giới chí ít có thể ra 10 cái một bản. Nàng cùng học sinh quan hệ thế nào? Còn tốt ta, nàng dạy thật tốt, chỉ là có chút mà nghiêm khắc, nhưng mà học sinh đều phục nàng. Nàng công việc những trong năm này một thẳng đến rất bình ổn sao? Có hay không cùng nào học sinh phát sinh qua xung đột, hoặc là náo qua mâu thuẫn? Tiểu đến tiểu đi mâu thuẫn có thể sẽ từng có đi, đây đều là thường xuyên sự tình. Tuổi dậy thì hài tử nha, phản nghịch kỳ, đều có chút tố chất thần kinh. Lão sư một nhóm bình liền mạnh miệng. Cái nào ban lão sư đều trải qua. Quách Dung Dung đã sớm gấp đến độ không được, nàng luôn luôn đều là có chuyện nói thẳng, củ cải liền rượu giòn. Cái nào chịu được Đinh Tiềm loại nói chuyện phiếm giống như cha hỏi. Nàng nhịn không được xem bảo, nếu như nàng cùng học sinh quan hệ thật giống ngươi nói tốt như vậy, Làm sao có thể đem bọn hắn lừa gạt tốt một hơi toàn giết, còn ăn thịt người?
Ngươi nói là sự thật?
Trương chủ nhiệm dọa dùng mình một cái, mặt béo xoát một chút trắng ra. Nàng làm sao có thể làm loại chuyện này, quá ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn.
Đinh Tiềm bất động thanh sắc nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói ra, "Trương chủ nhiệm, ngươi còn có lời không nói, ngươi tại thay Thái Phượng cầm dấu giếm chân tướng."
Trương chủ nhiệm thân sắc đại biến, nhìn với Đinh Tiềm ánh mắt bên trong hiện ra kinh hoàng. Vẻ mặt đó liền như chính mình đột nhiên bị gỡ ra quần áo tại trước mặt người đàn ông này, lộ ra bụng lớn nạm cùng một bàn tay lông ngực đồng dạng.
Đinh Tiềm bình tĩnh nói ra, "Năm 2005 6 tháng cuối năm, Thái Phượng cầm mang theo một năm lớp 4 có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta muốn ngươi đem sự kiện từ đầu chí cuối nói cho chúng ta biết."
Trương chủ nhiệm quả thực là ba ngày đụng gặp quỷ, nhìn Đinh Tiềm cùng nhìn quái vật.
Quách Dung Dung dựa vào nét mặt của hắn bên trong liền nhìn ra được, Đinh Tiềm ra hỏa lần này lại được đúng rồi.
Hắn làm sao nhìn ra được, thật có chút đoán mệnh mù lòa cảm giác.
Một năm kia ngược lại là ra một chuyện.
Trương chủ nhiệm lấy ra chồng vương bức đại thủ khăn không ngừng xoa chọc trán bên trên mồ hôi.
Bọn hắn lớp học có cái học sinh nhảy lầu tự sát.
Nhảy lầu tự sát?
Làm sao là chuyện gì?
Đinh Tiềm truy vấn.
Đây chỉ là một ngoài ý muốn, kỳ thật không thể trách Thái lão sư.
Cái gì ngoài ý muốn, ngươi nói rõ chi tiết nói.
Sự kiện kia phát sinh ở năm 2005 nửa học kỳ sau, tựa như là vừa qua khỏi 11 lễ quốc khánh một ngày. Lúc ấy Thái lão sư mặc cho lớp 10 lớp 4 chủ nhiệm lớp, nàng giữa trưa đi ngân hàng lấy 2000 khối tiền, buổi chiều về trường học lên trước lớp chúng ta một tiết khóa, tiện tay đem bao phóng đang bàn giáo viên trong ngăn kéo. Về sau nàng còn có hắn ban một tiết khóa. Nàng ban tiết thứ hai là khóa thể dục, trong phòng học bình thường tới nói hẳn là không ai. Chờ đến hắn xong tiết học trở lại phòng học lớp mình, phát hiện phóng đang bàn giáo viên bên trong bao đã không thấy tăm hơi. Nàng hỏi bọn hắn ban học sinh đều nói không biết. Nàng tìm ta hỏi ta làm sao bây giờ, nàng lúc ấy đặc biệt đừng nóng giận, muốn báo cảnh, để cho ta cả lại, ta cùng hắn nói, tốt nhờ.
T vẫn là trước cha rõ ràng, vạn nhất thật sự là cái nào học sinh cầm, để hắn lấy tiền ra, nhìn thái độ của hắn, rồi quyết định xử lý như thế nào.
Nàng đồng ý. Về sau, nghe nói nàng tra được, tại lên tiết thể dục thời điểm, có cái gọi Ngô Vân nữ sinh nửa đường trở lại một chuyến phòng học. Lại liền không có có người khác tiến vào phòng học. Nàng hoài nghi tiền là nữ sinh kia cầm, tìm nữ sinh kia nói chuyện, nữ sinh không có thừa nhận. Về sau chính giáo chủ nhiệm lại tìm nàng, nói chuyện vài ngày, nữ sinh hay là không thừa nhận. Kỳ thật lúc ấy đều có tốt mấy cái học sinh trông thấy nữ sinh kia lén lén lút lút đi tới phòng học, lại lén lén lút lút ra, trong tay xách cái túi nhựa, bên trong chứa đồ vật.
Không cần phải nói, tiền khẳng định là nàng cầm, nếu như nàng có thể đem tiền giao ra đây, chúng ta có thể sẽ cân nhắc từ nhẹ xử lý, cũng chính là nhớ cái lỗi nặng, chí ít không đến mức khai trừ học tịch, dù sao chúng ta là chưa
nợ dây học, căn cứ chồng người làm gốc mục đích, tiểu hài tử nhất thời hồ đồ, tình có thể hiểu, chúng ta định cho nàng một lần sửa đổi cơ hội.
Nàng thừa nhận.
Nhìn quanh trông mong hỏi.
Không có, cái này gọi Ngô Vân tiểu nữ sinh thật sự là quá vặn, tí xíu ăn năn ý tứ đều không có, chính là không chịu nhận lầm.
Chúng ta tìm đến hắn gia trưởng, nàng vẫn là cái gia đình độc thân, không có mẹ, chỉ có một cái phụ thân, trung thực một cái công nhân, trong nhà qua rất túng quẫn.
Lại làm cha lại là mẹ, tân tân khổ khổ đem nữ nhi nuôi lớn rất không dễ dàng, Thái lão sư cũng có một ít không đành lòng, cùng với nàng cha nói, chỉ cần hài tử có thể nhận cái sai, tiền này nàng từ bỏ, coi như cho hài tử mua mấy bộ quần áo mới.
Cứ như vậy, Ngô Vân đều không có nhận lầm.
Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Báo cảnh sát?
Không có.
Ngô Vân ba nàng còn tính là một cái người thông tình đạt lý, hắn rút 2000 khối tiền muốn tiếp tế Thái lão sư, cầu nàng cho trường học nói rút, tha thứ Ngô Vân lần này.
Thái lão sư tịch thu tiền của hắn, cũng không có để trường học khai trừ Ngô Vân, hoàn toàn chính là xem ở ba nàng thể diện.
Chương 12, tàn tra, 1.
Nhưng là chuyện này ở trường học đã truyền ra, Ngô Vân thành mục tiêu công kích.
Lúc đầu tiểu hài tử nhất thời đầu góc phát sốt phạm sai lầm cũng không phải không thể tha thứ, thế nhưng là nàng không chịu nhận lầm, một bước sai từng bước sai, đến cuối cùng chịu không được gáp lực liền nhảy lầu.
Nhảy lầu.
Quách Dung Dung giật nảy cả mình.
Quay đầu nhìn Đinh Tiềm, Đinh Tiềm không quá mức biểu lộ, trầm tĩnh nhìn xem Trương chủ nhiệm.
Lớp 10 lớp 4 tại lầu 5, nàng sẽ là từ lớp cửa sổ nhảy đi xuống, lúc ấy đang trong lớp ở giữa thao, nàng rơi tại lầu 2 linh thao trên đài.
Ta lúc ấy ngay tại bên cạnh.
Em đẹp một cái hoa quý thiếu nữ, rơi máu thịt bé bé, vô cùng thê thảm a.
Cô bé này mặc dù có lỗi, nhưng chết cũng quá đáng thương.
Quách Dung Dung cảm khái.
Nàng không chết.
Trương chủ nhiệm nói, chúng ta lúc ấy tranh thủ thời gian đánh 120, đem đưa đến bệnh viện, cứu chữa 3 ngày, mệnh là cứu về rồi, thế nhưng là người lại thành phế nhân, tê liệt tại sảng.
Từ đó về sau, nàng sẽ thôi học, cái này nhoáng một cái đều đi qua 10 năm, không biết nàng là cái gì tình huống.
Trương chủ nhiệm liên tục thở dài, có chút thực tình, cũng có chút biểu diễn thành phần.
Nghe Trương chủ nhiệm giảng thuật xong này đoạn chuyện cũ, Đinh Tiềm hỏi nói, năm đó phát sinh chuyện này thời điểm, có hay không học sinh thay Ngô Vân nói chuyện?
Nàng lúc ấy người bẩn tụ tại, ai dám thay hắn nói lời nói, nhất là loại này ăn cắp hành vi đều là bị mọi người căm thù đến tận xương thủy.
Tại Ngô Vân tự sát trước này đoạn thời gian, nàng hoàn toàn bị các học sinh cô lập.
Kia mấy người này lúc ấy cùng Ngô Vân quan hệ thế nào?
Đinh Tiềm chỉ vào Thường Thiếu, Trần Trung Kính, Khương Sơn, Lý Kiến Dân.
Tại Lộ Hòa Điền Lị Đình cái này 6 cái người bị hại sơ yếu lý lịch hỏi Trương chủ nhiệm.
Ta đây nhưng cũng không rõ ràng.
Cái này mấy cái học sinh, nói thực ra, ta đều không nhớ được.
Sở dĩ có thể nhớ kỹ Ngô Vân, còn là bởi vì năm đó sự kiện kia cho ta ấn tượng quá sâu sắc.
Chuyện này đối với Thái Phượng Cầm có ảnh hưởng gì sao?
Ta nói là Ngô Vân nhảy lầu về sau.
Sao có thể không có đâu, hắn hối tiếc một hồi lâu, nàng nói với ta, sớm biết là kết quả này, nàng thà rằng ăn người cầm thua thiệt, đương làm chuyện gì đều không có phát sinh qua liền tốt. Kỳ thật chuyện này căn bản không có thể trách Thái lão sư, giờ trộm châm đại lúc trộm kim. Loại chuyện này đặt ở ai trên thân cũng không thể bỏ mặc, huống chi làm lão sư, nguyên vốn là có giáo dục bắt buộc học sinh vứt bỏ ác từ thiện. Lại nói Thái lão sư đối với việc này đã vô cùng tha thứ khắc chế. Nô Vân phụ thân lấy tiền đền bù, nàng đều không có nhận thù, chỉ là yêu cầu Nô Vân nhận lầm, làm một lão sư, nàng đã hết lòng lấy hết. Nô Vân bi kịch chỉ có thể coi là làm từng cái án đi. Trương chủ nhiệm nghe cũng là không phải không có lý. Quách Dung Dung nghĩ nghĩ nói, chiếu ngươi nói như vậy, Thái lão sư còn tính là một cái rất không tệ lão sư đâu. Lão sư như vậy vì sao lại sa đọa đến ăn người đâu, ăn xong là học sinh của mình. Trương chủ nhiệm thân sắc rất xấu hổ, cũng rất khó hiểu. Ta chỉ là nghe nói bẩm báo, ta biết Thái Phượng Cầm lão sư chính là một người như vậy. Còn nàng hiện đang vì cái gì biến thành dạng này, vậy ta liền không thể trả lời. Vậy ngươi bây giờ còn có thể hay không tìm tới Ngô Vân phụ thân phương thức liên lạc? Đinh Tiềm hỏi. Trương chủ nhiệm lắc đầu. Trải qua phen này nói chuyện, đặc biệt là biết Ngô Vân nhảy lầu sự kiện, Quách Dung Dung bắt đầu minh bạch Đinh Tiềm dụng ý. Nàng hiếu kỳ hỏi Đinh Tiềm, làm sao ngươi biết năm 2005 nửa học kỳ sau, Thái Phượng Cầm mang ban xảy ra chuyện đâu? Chẳng lẽ ngươi thật có thể nhìn thấu người ý nghĩ trong lòng? Dĩ nhiên không phải, kia không thật thành yêu quái rồi. Ngươi nếu có thể lưu ý thêm một chút sáu người kia lý lịch, ngươi liền có thể đoán được. Lý lịch bên trên cũng không có có thứ gì đặc biệt nha, những người này đều là ban cán bộ, thành tích cao có thấp có. Thái Phượng Cầm đều dạy qua, còn có cái gì? Kỳ thật ngươi đều đã thấy, nhưng là ngươi không có tiến hành tiến một bước quy nạp. Nếu như chúng ta muốn tìm sáu người này điểm giống nhau, đầu tiên bọn hắn là ban cán bộ, mà lại đều là Thái Phượng Cầm học sinh. Tại cái tiền đề này dưới, chúng ta lại lợi dụng thời gian đem phạm vi thu nhỏ. Thương Tiếu, Trần Trung Kính, Khương Sơn, Lý Kiến Dân cùng tại lộ từ lớp 10 đến lớp 12 một thẳng đến là Thái Phượng Cầm học sinh, chỉ có Điền Lệ Đỉnh tại lớp 11 chuyển tới văn khoa ban. Cho nên bọn hắn cùng một chỗ thời gian liền bị thu nhỏ đến lớp 10, đồng lý, tại lớp 10, ngoại trừ Khương Sơn bên ngoài, còn lại 5 cái học sinh đều là nhập học không lâu liền bị chọn làm ban cán bộ, chỉ có Khương Sơn là lớp 16 tháng cuối năm mới bị C. Họ làm ủy viên thể dục, bởi vậy phạm vi liền bị thu nhỏ đến lớp 16 tháng cuối năm cái này học kỳ bên trong. Chỉ có tại đây cái học kỳ bên trong, bọn hắn 6 người mới cùng một chỗ vì Thái Phượng Cầm quản lý lớp. Không nên coi thường ban cán bộ, tại chúng ta Trung Quốc, từ xưa đến nay liền có quan bản vị tư tưởng, cho dù là trường học, bị làm ban cán bộ người cũng sẽ có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Địa vị của bọn hắn giới Vu lão sư cùng học sinh bình thường ở giữa. Cho nên ta phỏng đoán Thái Phượng Cầm cùng giữa bọn hắn sinh ra mâu thuẫn nhất định ngay tại lớp 16 tháng cuối năm, khả năng phát sinh chuyện rất nghiêm trọng, mới có thể khiến Thái Phượng Cầm canh cánh trong lòng, đến mức 10 năm về sau còn kế hoạch giết chết bọn hắn. Quách Dung Dung không có nghĩ tới tên này không thông báo thần thao thao lắc lư người, đầu não còn đầy kín đáo, nhưng ngoài miệng hết lần này tới lần khác nói, liền xem như ngươi lại được đối. Bất quá, Nô Vân nhảy lầu án nghe cùng Thái Phượng Cầm giết người không có có quan hệ gì a, vạn nhất chính là trùng hợp đâu? Có trùng hợp như vậy sự tình, nếu như không phải trùng hợp kia nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ là kia sáu cái ban cán bộ bình thường cùng Ngô Vân quan hệ không tệ, thay Ngô Vân xin tha, cái này khiến Thái Phượng Cầm rất bất mãn, mới giết bọn hắn. Quách Dung Dung nói xong, cũng cảm thấy mình giả thiết rất không hợp lý. Không đúng, chính là Thái Phượng Cầm ban cán bộ cùng với nàng đối nghịch, để nàng rất tức giận, cũng không trở thành khởi sát cơ đi. Nhưng nếu như không phải như vậy, lại có thể là nguyên nhân gì, ta thực sự nghĩ không ra. Nàng đang nói, phát hiện Đinh Tiềm khỏe miệng cười mỉm, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến nguyên nhân?
Ta cũng không nghĩ tới.
Kia một mình ngươi ngốc cười cái gì?
Khiến cho người ta sợ hãi.
Ta đang nghĩ, chúng ta bước kế tiếp có thể làm chút gì?
Ta nghĩ đến một người.
Ai?
Nô Vân.
Làm người trong cuộc, ta muốn nghe xem nàng thuyết pháp.
Nô Vân.
Quách Dung Dung trừng to mắt, hưởng cho ngươi nghĩ ra được, thật sự là không bằng cầm thú, liền tê liệt người không buông tha. Quách Dung Dung thường xuyên sẽ toát ra một chút người mang bom trắng ngữ, liền Đinh Tiềm đều cam bái hạ phong. Hắn tranh thủ thời gian tiến vào chính đề, nói ra, hiện tại ngươi còn phải làm sự kiện, tìm tới Ngô Vân nhà.
Cái gì?
Lại để cho ta tìm?
Ta muốn biết năm đó sự kiện kia chân tướng.
Vừa rồi Trương chủ nhiệm không phải đã đều nói đến đủ kỹ càng đúng không?
Chương 12, Tàn tra 2.
Đây chẳng qua là từ một mình hắn miệng bên trong nói ra.
Ta muốn nghe xem khác biệt người trong cuộc thuyết pháp, có lẽ từ đó liền có thể tìm ra Thái Phượng Cầm sát hại mình học sinh nguyên nhân thực sự.
Thái Phượng Cầm hiện tại loại trạng thái này, chỉ có lợi dụng thuật thôi miên mới có thể giúp nàng nhớ lại.
Các ngươi tổ trưởng còn chưa hẳn sẽ đáp ứng ta làm như vậy.
Thừa kế tiếp người biết chuyện chính là Ngô Vân.
Vậy ngươi có nghĩ tới không, nếu như năm đó Ngô Vân thật trộm Thái Phượng Cầm bao, khi đó nàng sẽ nói dối? Ngươi không dám hứa chắc hiện tại nàng sẽ không nói láo.
Đã nhiều năm như vậy, người ý nghĩ thường thường cũng sẽ tùy theo cải biến, năm đó nhất định phải giấu giếm hiện tại khả năng liền sẽ cảm thấy không cần thiết.
Huống chi, nếu như nàng ngay trước chúng ta mặt nói dối, ta cũng có thể nhìn ra.
Đinh Tiềm có phần tự tin mà nói.
Ừ, nói tới nói lui, vẫn là phải dạy vào ta.
Ta một cái cảnh sát đại học cao tài sinh, đặc biệt để bạt đến đặc án một tổ tương lai giới cảnh sát tân tinh, Trung Quốc nữ cảnh sát mẫu mực, hôm nay liền cho ngươi làm tiểu công.
Quách Dung Dung nói liên miên lại nhại phàn nàn.
Đinh Tiềm một bộ người hiền lành dáng vẻ, cũng không tiếp lời.
Ngô Vân phụ thân gọi Ngô Hoành Thắng. lúc tuổi còn trẻ tại cỗ máy nhà máy đương thợ nguội, về sau tại xảy ra sự cố đầu bị đập bị thương, lưu lại di chứng, nhà máy cho hắn phát một bút tiền trợ cấp, để hắn về nhà. Về sau những năm này, hắn liền dựa vào lấy trước đây kia bút tiền trợ cấp, cộng thêm mình chuẩn bị mà việc và sống qua. Còn muốn nuôi một cái tê liệt tại sàng nữ nhi. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm dựa theo địa chỉ, tại Bình Giang một cái cũ kỹ khu dân cư bên trong đi dạo đã hơn nửa ngày. Đi qua nhà lầu xây đều tương đối tùy ý, năm tháng lâu, tới ra một chút lại đóng một chút, lại trải qua một chút cải tạo, đã hoàn toàn thay đổi. Hai người đông đả thính tây đả thính, rốt cục tại một tòa rách mướp gạch xanh lâu bên trong tìm được Ngô Vân nhà. Nhà nàng tại lầu 1. Đi vào chật hẹp âm u lâu động, trên vách tường khét một tầng đen xì miếng quảng cáo, trong hành lang khắp nơi tản ra một cô mốc meo mùi khai. Hai người tới một cái màu đỏ thấm bọc sắt cửa gỗ trước, không có cửa linh, kính quan sát chỉ còn lại có một cái lỗ thủng, còn bị chặn lại. Quách Dung Dung đập hai lần cửa, hô, có người sao? Không ai hồi âm. Quách Dung Dung lại liền đập 7-8 lần, cũng không có động tĩnh, ngược lại là truyền đến tiếng chó sủa. Lại đập vài cái lên cửa, đem sắt vách hàng xóm cho kêu đi ra, một cái lao thái thái từ mở ra trong khe cửa nhô ra nửa gầy còn đầu, ánh mắt cảnh giác ngó Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm. Lão nãi nãi, nhà này ở chính là không phải gọi Ngô Hoành Thắng. Quách Phán Phán nghĩ xác minh một chút. Lão thái thái tựa như vừa tới địa cầu đến, đối Quách Dung Dung lời nói không có phản ứng chút nào, lại đem đầu rụt về lại. Người này làm sao là chuyện gì nha, cha hỏi cũng không kít cái âm thanh. Quách Dung Dung rất bất mãn. Mạch máu tính xí ngốc. Lão niên xí ngốc một loại. Đinh Tiềm nói, ta còn muốn hỏi hỏi cái này nhà đến cùng phải hay không Ngô Vân nhà bọn hắn đâu. Hẳn là không sai. Chúng ta đều hỏi rất nhiều người. Làm sao không mở cửa đâu, hiện tại cũng 7 giờ tối. Ngô Hoành Thắng không trở về nhà nha. Ta đi xem hắn một chút, nhà cửa sổ đèn sáng không có. Quách Dung Dung vừa mới động, cửa liền văng lên. Cửa mở một nửa, một người mặc lông xám quần tóc đỏ áo trung niên nam nhân xuất hiện ở cổng. Khuôn mặt thon gầy, hai mắt vằn vện tiêu máu, cả khuôn mặt có chút đi đến lõm, nhìn vẻ mặt ghét cho. Kỳ quái nhất chính là người này trong nhà còn phủ lấy một cái chỉ tiêu mũ. Từ nam nhân chân bên cạnh rỗi ra một cái nhọn chó đầu, hướng hai người nhe răng niết miệng, tiết hầu phát ra giống cảnh cáo âm thanh. Các ngươi tìm ai? Nam nhân tức giận hỏi. Đại khái là vừa rồi không nghĩ thông cửa. Thực sự bị Quách Dung Dung không dứt phá cửa quấy phiền mới mở cửa. Ngô Vân. Quách Dung Dung nói. Nam nhân mặt âm trầm có chút co rúm, lộ ra kỳ quái biểu lộ, lạnh lùng hỏi, các ngươi tìm nàng làm gì? Chúng ta là cảnh sát. Nghĩ đến hiểu rõ một chút liên quan tới con gái của ngươi tình huống. Nam nhân cười nhạt một chút, là vì nàng năm đó nhảy lầu sự tình sao, đều qua lâu như vậy còn tới, cảnh sát các ngươi hiệu suất làm việc thật là cao. Vậy là ngươi Ngô Vân phụ thân sao, ngươi gọi Ngô Hoành Thắng? Nam nhân âm hiểm nhìn nàng một chút, không có lên tiếng âm thanh, quay người trở về phòng. Đầu kia màu xám chó săn như cũ giữ dằn nhìn chằm chằm Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm. Quách Dung Dung tránh tại Đinh Tiềm khác một bên vào phòng, đề phòng bị chó cắn chân. Nàng bỗng nhiên vụng trộm thọc một chút Đinh Tiềm, nô bĩu môi, ra hiệu hắn nhìn Ngô Hoành Thắng cái óc, mặc dù mang theo chỉ thêm mũ, nhưng là cẩn thận một chút liền có thể phát hiện hắn phía bên phải đầu cùng bên trái không đối xứng, liền giống bị đao đồng loạt tức mất một khối lớn. Quách Dung Dung làm một cái muốn đem hắn mũ lấy xuống thủ thế, Đinh Tiềm lắc đầu. Hắn không xác định nàng là nói đùa, vẫn là thật có quyết định này. Trải qua cùng với nàng khoảng thời gian này tiếp xúc, phát hiện cái này tiểu hổ lũ đầu não một phát nóng chuyện gì đều có thể làm được tới. Ngô Hoành Thắng đem hai người mang vào một cái bài trí đơn sơ trong phòng, có mấy cái cũ đồ dùng trong nhà, một đài phá tivi, còn có cái giường. Hắn chỉ tất cả đều là hố ghế sofa, đối Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm nói, ngồi đi, muốn hỏi cái gì tranh thủ thời gian hỏi, hỏi xong liền đi. Chúng ta muốn gặp ngươi một lần nữa nhi Ngô Vân. Quách Dung Dung nói, nàng chuyện năm đó chúng ta cũng mới vừa vặn biết, muốn nhìn một chút nàng hiện tại tốt đi một chút mà không có. Ngô Hoành Thắng lại lộ ra vừa rồi loại kia biểu tình cổ quái. Đi hướng sát vách phòng nhỏ. Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm, ánh mắt bên trong toát ra một chút thương hại. Một nữ hải tại hoa quý tốt đẹp nhất niên kỷ, lại là tại dạng này đơn sơ phòng nhỏ trên giường vượt qua. Mặc kệ nàng năm đó làm qua cái gì chuyện sai, đều hẳn là được tha thứ. Căn này chỉ có 5-6 bình phòng nhỏ so vừa rồi món kia phòng càng đơn sơ, ngoại trừ một cái giường, một cái bàn cùng một cái tủ, liền không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, cũng phóng không tiến những nhà khác có được. Đương Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm đi vào căn phòng này, hai người ngực đồng thời chấn động. Giường là không. Một cái tê liệt người có thể đi đến nơi nào? Ngô Vân nàng. Quách Dung Dung vừa muốn hỏi. Đồng nhiên ánh mắt rơi vào bên giường trên bàn, rốt cuộc không rời ra. Tấm kia trên bàn đặt vào hai cái nến, ở giữa là lư hương. Tam nén hương đã đốt hơn phân nửa. Khói xanh lượn lờ, tại hơi khói mở mịt trên tường, treo hai cái khung kính. Bên trong là hai nữ nhân ảnh đen trắng. Một cái hơn 30 tuổi, một cái khác cũng liền 15-16 tuổi. Kia cái cô gái trẻ tuổi cơ hồ trong nháy mắt liền tóm chặt lấy hai tầm mắt của người. Đơn thuần con mắt đầy hiếu kỳ dò xét thế giới này, mượt mà gương mặt mang theo nho nhỏ lúm đồng tiền, hé miệng mỉm cười sẽ lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền. Dạng này một bức băng lánh đen trắng chiếu, bởi vì nữ hài dáng tươi cười mà tràn đầy ấm áp. Nàng sẽ là Ngô Vân sao? Quách Dung Dung phí sức hỏi, trong cổ họng như bị cái gì ngăn chặn. Ngô Hoành Thắng rầu rĩ ừ một tiếng, thanh âm khàn giọng, nàng nằm trên giường 6 năm, rốt cục không chịu được nổi. Đi cũng tốt, ít bị tội. Hiện tại cùng với nàng mẹ ở cùng một chỗ, mẹ của nàng so ta sẽ chiếu cố nàng. Nói xong hắn quay người đi. Quách Dung Dung giơ tay lên nhanh chóng lau đi khóe mắt chảy ra nước mắt, trang làm cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, Đối Đinh Tiềm nói, đường dây này đoạn mất. Chương 12, tàn tra, 3. Có lẽ còn không có. Đinh Tiềm không biết lúc nào, mở ra bên giường ngăn tủ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề chất đầy sách. Hắn tùy tiện rút ra mấy quyển, ngoại trừ sách giáo khoa, Nô Vân sách bài tập, phiếu điểm, thế mà còn có Tam Lông Thút Thít Lạc Đà. Hắn chịu tầng sách lật ra một lần. Nơi này cất giữ đại bộ phận là Ngô Vân từ tiểu học đến cao trung học qua sách vở, mỗi quyển sách đều bao lấy mới tinh bìa sách. Nhìn Ngô Vân phiếu điểm, không tính đột xuất, miễn cưỡng tính trung đẳng. Ngược lại là tiết học của nàng bên ngoài sách rất nhiều. Trên cơ bản đều là văn nghệ loại sách, Tam Lông văn tập, Tịch Mộ Dung thi tập, Dư Thu Vũ du lịch ghi chú, thế mà còn có một bộ Cô Độc Tinh Cầu, Lần Lỉ Tợ Lạn Nét, đây là một bộ chuyên môn giới thiệu thế giới các quốc gia phong thổ, địa lý văn hóa du lịch loại bảo điển. Đóng gói tinh mỹ, vẫn xứng có phong phú tranh minh họa, nhưng là giá cả không ít, một quyển liền phải 180. Đối với Ngô Vân gia đình như vậy, có thể thu tập dạng này một bộ sách, thực sự không dễ dàng. Đinh Tiềm cầm sách, có chút xuất thần. Thế nào? Quách Dung Dung hỏi. Thái Phượng cầm tiền không giống như là Ngô Vân trộm. Làm sao bỗng nhiên nói như vậy? Nàng có thể đem từ tiểu học đến cao trung nhiều như vậy sách đều bảo tồn hoàn hảo, cơ hồ liền mài mòn đều không có, liền bìa sách đều sạch sẽ, những này người bình thường căn bản làm không được, nàng có bệnh thích sạch sẽ. Bệnh thích sạch sẽ? Bệnh thích sạch sẽ là một loại ép buộc chứng. Chủ yếu là gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, tinh thần áp lực lớn, thiếu khuyết bản thân tán đồng tạo thành. Phân bệnh thích sạch sẽ, hành vi bệnh thích sạch sẽ cùng tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Nô Vân đầu tiên có hành vi bệnh thích sạch sẽ, tiếp theo, nàng không vừa lòng cùng hiện trạng, truy cầu trên tinh thần duy mỹ chủ nghĩa, cái này thuộc về tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Một cái có hành vi bệnh thích sạch sẽ cùng tinh thần bệnh thích sạch sẽ người, đối tự thân yêu cầu có thể đạt tới vô cùng hà khắc trình độ, giống ăn cắp loại hành vi này quả thực là không thể chịu đựng. Nàng có thể sẽ biểu hiện ra dở hơi, rất khó ở chung. Thí dụ như nói bởi vì người khác đem đồ vật làm bẩn, làm hư, nàng sẽ chuyện bé xé ra. To, nổi trận lôi đình. Nhưng nàng tuyệt sẽ không đi trộm người khác đồ vật. Ngươi cho rằng là Thái Phượng cầm trách oan nàng. Thế nhưng là những học sinh khác cũng cùng một chỗ làm chứng nha, rõ ràng nhìn đến hắn vụng trộm cầm đồ vật ra phòng học, cái này giải thích thế nào đâu. Ta cũng không nói được, có lẽ trong đó còn có hắn nguyên nhân đi, nếu thật là đơn giản như vậy sáng tỏ, Thái Phượng cầm liền sẽ không cùng hắn ban học sinh bất hòa. Quách Dung Dung nhìn xem Ngô Vân ảnh chụp, không khỏi cảm khái liên tục, đối Ngô Vân di ảnh nói lẩm bẩm, ngươi nếu thật là trong sạch, trên trời có linh liền cho chúng ta một cái nhắc nhở đi. Đinh Mặc bên này cũng không có nhàn rỗi, đem trong giá sách sách một chồng chồng chất lấy ra lục xem, nghe Quách Dung Dung nói lời nói cảm thấy buồn cười, ngươi chẳng bằng trở về cùng Đỗ Chí Huân đề nghị một chút, mỗi người phát một bản đại lưu vật quẻ, quỷ cốc tử cái gì, không chừng có thể đề cao các ngươi phá án hiệu suất, so tìm ta hữu dụng nhiều. Đi ngươi đi. Quách Dung Dung biết hắn cố ý lấy chính mình chơi bừa. Đinh Tiềm cười ha hả không nói gì, tiện tay lại cầm lấy một quyển sách, lật ra đến, thần sắc liền có một chút thay đổi, lật sách động tác cũng có một ít kỳ quái, lật vài trang, bình tĩnh nhìn hai mắt, lại phi tốc về sau lật. Quách Dung Dung rất hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, ngươi làm gì chứ? Nhật ký. Đinh Tiềm nói. Nô Vân có thói quen viết nhật ký. Có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người nếu như viết nhật ký, liền sẽ một mực kiên trì. Ta muốn tìm nàng tự sát trước viết nhật ký. Hắn bỏ qua xem hết một bản, lại tại trong ngăn tủ lung tung tìm kiếm. Nơi đó giống như cũng có một bản đâu. Quách Dung Dung chỉ Ngô Vân đầu giường, ngay tại gối đầu bên cạnh đặt vào một cái vỏ cứng bản bút ký. Nàng duỗi tay cầm lên đến, lật nhìn hai trang, đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Đinh Tiềm hỏi. Ngô Vân thật hiền linh. Năm 2005 ngày mùng ngày 1 tháng 11, đối với đại đa số người đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khoảng cách lễ quốc khánh đã qua một tháng, khoảng cách lưu manh tiết còn có 10 ngày. Một ngày này đối với Ngô Vân tới nói, là nhân sinh điểm cuối cùng. 16 tuổi. Là cậu cả đời chiều dài, là một người thanh xuân bắt đầu. Nàng tại một ngày này lựa chọn một loại trói lọi mà đặc biệt cách thức khác làm nhân sinh vẽ lên dấu chấm tròn. Nàng từ cho nàng mang đến khuất nhục lớp cửa sổ thả người nhảy lên, nàng biết phía dưới là lĩnh thao đài. Nàng biết lúc kia chính giáo chủ nhiệm ngay tại đối toàn trường thầy cho phát biểu rõng rạc nói chuyện. Thân thể của nàng tựa như một cái cự đại trứng gà, tại trước mắt bao người đập vào chính giáo chủ nhiệm cùng các lão sư khác trước mặt, từ trong cơ thể nàng vẩy ra máu giống nọc độc đồng dạng phun tung tóe trên người bọn hắn, đem bọn hắn cả kinh chạy tứ phía, hô to gọi nhỏ. Nàng vỡ vụn thân thể chỗ buộc phát ra năng lượng tựa như một câu đinh thai nhức óc chơi người, để hơn ngàn tên chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó mắt thấy hết thể lão sư học sinh trợn mắt hốt mồm. Trở lên đoạn văn này, viết tại năm 2005, ngày 31 tháng 10. Là Ngô Vân cuối cùng một thiên nhật ký. Nàng dùng ngôi thứ ba, lấy trào phúng giọng điệu lưu lại sau cùng văn tự. Bản này nhật ký cùng trước một thiên cách xa nhau một tuần lễ, nàng làm quyết định này bỏ ra thời gian một tuần. Bên trên một thiên nhật ký viết tại, ngày 24 tháng 10. Cho tới hôm nay, ta mới hoàn toàn thấy rõ cái này dơ bẩn thế giới. Mỗi người đều tại tự tư lại tàn nhẫn còn sống. Thường Thiếu, Trần Trung Kính, Khương Sơn, Lý Kiến Dân, Tại Lộ, Điền Lị Đình. Ta đem các ngươi những người này danh tự viết ở đây, tựa như một cái quan tòa phán quyết các ngươi có tội. Các ngươi khắp nơi bàn lộng thị phi, phát động những học sinh khác xa lánh ta, nhục nhã ta, chế giễu ta, coi ta là thành một con chó đồng dạng ức hiếp. Các ngươi đem ta ngăn ở địa phương không người đe dọa ta, bước ta quỳ xuống, phiến hai ta hết, hướng trên mặt ta nhổ nước miếng, các ngươi luôn mồm là thay thái lao sư bên vực kẻ yếu. Nhưng ta biết, các ngươi là tại thông qua cha tấn ta để lấy lòng nàng, lấy nàng niềm vui. chúng ta so ra ai càng giống chó. Còn có chính giáo chỗ vương chủ nhiệm. Ngươi mặt ngoài công chính vô tư, công bằng, ai lại nhìn không ra ngươi từ đầu đến cuối đứng tại thái lao sư một bên, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có tin tưởng qua ta. Ngươi cái gọi là tìm hiểu tình huống, bất quá chỉ là tại nghị trăm phương ngàn kế bức bách ta nhận tội. Ngươi căn bản cũng không xứng làm cái gì lao sư, ngươi chỉ thích hợp làm quan, ngươi chính là cái quan trường lưu manh. Chuyện này kẻ đầu têu, thái lao sư, đây là ta một lần cuối cùng xưng hô ngươi thái lao sư. Ngươi biết ta trước đó đến cỡ nào kính trọng ngươi sao? Khai giảng lúc, ngươi cùng ta nói chuyện, cổ vũ lời của ta, đối ta tha thiết quan tâm, ta một chữ không kém đều ghi lại ở trong quyển nhật ký. Ngươi biết ta có bao nhiêu kính trọng ngươi sao? Ta thậm chí đáy lòng nóng nhìn cha ta có thể cho ta lại tìm một cái giống như ngươi mụ mụ. Ngươi hoài nghi ta trộm ngươi tiền, ngươi biết trong lòng ta có nhiều khó chịu à? Ta chảy nước mắt hướng ngươi thổ lộ những lời kia đều là ta phát ra từ nội tâm. Ngươi lại không chịu tin tưởng ta, cho là ta làm bộ làm tịch đóng vai đáng thương. Thế nhưng là, ta nói tất cả đều là sự thật. Ta ngày đó khóa thể dục đột nhiên trở về phòng học, L. À bởi vì ta đến nghỉ lễ. Ta trở về phòng học đi lấy băng vệ sinh. Vì cái gì các ngươi liền không phải nói một chút ta đang nói láo đâu. Chương 12, tàn tra, 4. Ta biết, ngươi là cảm thấy trong nhà của ta nghèo, cho nên mới trộm cầm tiền của ngươi. Thế nhưng là nhà ta nghèo, không có nghĩa là ta liền nhân cách ti tiện, ta có tôn nghiêm của ta, ta có ta cốt khí. Ta coi như trong nhà nghèo không có cơm ăn, không thể cầm người khác một phân tiền. Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi vì cái gì liền không chịu tin tưởng ta. Đương nhiên tại trước hôm nay, ta còn không có chân chính hận ngươi, ta có chỉ là ủy khuất, nhưng là ngay hôm nay, ta rốt cục xem thấu ngươi đến cùng là một cái dạng gì người. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ta hôm nay đi nhà ngươi tìm ngươi. Ta lúc đầu muốn tự mình đi nhà ngươi mới hảo hảo nói cho ngươi nói. Hôm qua cha ta cầm 2000 khối tiền muốn cho ngươi, ngươi kiên quyết không muốn, nói ngươi ném tiền từ bỏ, liền xem như mua cho tê. A mấy bộ quần áo mới. Ta nghe lời này, trong lòng rất ủy khuất, nhưng một mặt khác vẫn có chút an ủi, cái này dù sao nói rõ ngươi vẫn là một cái hảo lão sư, chỉ là nhất thời cố chấp, hiểu lầm ta. Ta lúc ấy thật muốn lấy ra tâm đến để ngươi xem một chút. Cho nên, ta lấy dũng khí, hôm nay tan học về sau đi nhà ngươi, coi như để ngươi đánh ta, mắng ta, ta cũng nhận, chỉ cần ngươi có thể không hề hiểu lầm ta, tin tưởng ta. Nhưng là, chúng ta cũng không có gặp mặt, không, là ngươi không có trông thấy ta, ngươi biết tại sao không? Ta đi vào nhà ngươi dưới lầu, chờ trong chốc lát, vừa vặn trông thấy ngươi mua xong đồ ăn đi trở về. Ta vốn muốn nên đón, lúc này, có cái cùng ta không chênh lệch nhiều nữ hải từ lâu trong động ra, nhảy nhảy nhót nhót hướng đi ngươi, ta nghe thấy nàng gọi ngươi mẹ. Nguyên lai ngươi còn có như thế đại một đứa con gái. Ta liền nghe nàng Dương Dương đắc ý nói, "Mẹ, ta giúp ngươi đem túi tìm tới nha. Ngươi xem một chút là cái này không, bên trong còn có thật nhiều tiền đâu." Nói đem một cái màu đen tay giỏ xách giơ lên, rất khoe khoang giống như cho ngươi xem. Ta xem xét liền nhận ra, không phải là ngươi ngày đó cầm tới trường học, về sau nói bị ta trộm cái kia bao màu đen sao? Ta lúc ấy trong lòng vô cùng kích động, không nghĩ tới con gái của ngươi trả lại trong sạch cho ta. Ta nguyên lai, tưởng rằng ngươi cũng sẽ thật cao hứng, thế nhưng là, ta vạn không nghĩ tới, ngươi mặt trầm xuống. Một tay lấy bao từ nữ nhi trong tay đoạt tới, còn răn dạy nàng, ai bảo ngươi lấy ra. Xen vào việc của người khác con gái của ngươi nói, ngươi không phải nói bọc của ngươi ở trường học ném đi sao, ta vừa rồi tìm quần áo, khẽ đảo tủ quần áo liền thấy. Ngươi hẳn là cao hứng a, mẹ không nghĩ tới ngươi lại nói, là ta phóng trong tủ treo quần áo. Túi kia không có ném, ta nguyên lai phóng bàn giáo viên trong ngăn kéo, kia ngăn kéo có ma bệnh, cùng bàn giáo viên tấm ở giữa có khe lứa tử. Quan kéo ngăn kéo, đem bao rơi đến phía dưới trong ngăn tủ. Ta hai ngày trước mở ngăn tủ, trong lúc vô tình phát hiện. Đi, tiền không có ném liền tốt. Tranh thủ thời gian lấy về. Nghe ngươi lời nói, ta đầu góc một nháy mắt trống rỗng, ta tôn kính nhất lão sư, cái kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, chỉ trích ta trộm đồ lão sư, cái kia nghiêm khắc giáo huấn ta, để cho ta lạc đường biết quay lại lão sư, cái kia để cho ta chúng bạn xa lánh, đem ta ép lên tử lộ lão sư, nguyên lai ngươi là một người như vậy. Làm ngươi phát hiện mình trách oan ta, ngươi không có xin lỗi, không có làm sáng tỏ, không có trả lại trong sạch cho ta, ngươi như cũ trang làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, mặc cho mọi người tiếp tục hiểu lầm ta, vũ nhục ta, ngươi lương tâm ở đâu? Khó trách ngươi không thu ta phụ thân ta tiền, bởi vì ngươi sớm liền biết mình tiền không có ném, thế mà còn có thể giả bộ như rất cao thượng sắc mặt nói không muốn số tiền kia, ngươi thế nhưng là lao sư à, ngươi sao có thể nói ra vô sỉ như vậy đến, ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi cũng là một vị mẫu thân, nếu như là con gái của ngươi nhận dạng này oan uổng, trong lòng ngươi có thể hay không đau. Mẹ của ta chết sớm, nếu như nàng còn sống, nhìn thấy mình nữ nhi nhận ủy khuất như vậy, nàng có thể hay không tan nát cõi lòng. Liên bởi vì nhà ta nghèo, ta không có mẹ, ta nên gặp dạng này không bình thản vu ham sao? Ngươi giáo dục ta muốn thành thật bằng phẳng, mà chính ngươi lại vì giữ gìn mặt của mình, thà rằng bỏ ta tại không để ý còn có kia từng cái nối giáo cho giặc, dối trá hèn hạ lao sư cùng học sinh, trường học cái này thần thánh nhất địa phương đều bị các ngươi những người này đem ô. Ta cái kia không rõ chân tướng ngu xuẩn chết lặng phụ thân những ngày này một mực tại đánh ta mang ta, bức ta đi chết, hỏi ta vì cái gì không chết đi. Ta một thằng đến chịu đựng, bởi vì ta còn trẻ, ta có dài rằng giặc nhân sinh không có trải qua, ta không nghĩ cứ như vậy không mình mà chết. Nhưng mà, hôm nay, ngươi, Thái Phượng Cầm, ngươi xấu xí nhất nhân tính, để cho ta triệt để tuyệt vọng. Liên ta kính trọng nhất lao sư đều như vậy, có phải là mỗi người dài phần lớn đều tất nhiên biến thành ngươi? Như thế dơ bẩn nhân sinh quá nhưng mà lại có ý nghĩa gì? Ta ta quyết định, các ngươi những này dơ bẩn người để cho ta làm ra quyết định. Ta tăng hận các ngươi, ta muốn dùng ta xấu xí thi thể thành cho các ngươi trong tâm linh không thể trốn tránh bóng ma, ta muốn hóa thành lệ quỷ nguyền rủa các ngươi. Thái Phượng Cầm, ta quỷ hồn sẽ vĩnh viễn dây dưa ngươi, để ngươi kiếp này không được an bình. Quách Dung Dung run rẩy khép lại nhật ký. Phía trên từng chữ lời nói, đau đồng dạng khoét đau đớn lòng của nàng. Cái này không tưởng tượng được chân tướng, lấy nhất làm cho người kinh hãi, nhất làm cho người không nói gì phương thức hiện ra ở trước mắt. Tất cả suy đoán, suy luận, tin đồn, tại một cái hoa quý thiếu nữ yếu ớt, tuyệt vọng văn tự dưới, toàn diện bị phá hủy. Chúng ta đều đoán sai. Quách Dung Dung cảm khái. Không nghĩ tới cái kia Thái Phượng Cầm lại là trong sạch. Đinh Tiềm tiếp lại nói của nàng. Ngươi nói cái gì? Quách Dung Dung hoài nghi là không phải mình lỗ tai mắc lỗi, gia hỏa này thế mà sẽ nói như vậy, làm một cái như thế hèn hạ lao sư nói, không khỏi lửa đi lên đụng, ngươi người này làm sao là chuyện gì, còn có hay không cục cưng, người ta nữ hải vì trong sạch của mình, liền mệnh đều dựa vào, ngươi lại còn hoài nghi nàng là đang ô miệt Thái Phượng Cầm. Lẽ nào lại như vậy?